Chương 819, làm ăn là làm ăn. Chương 819, làm ăn là làm ăn. Xem ra các loại người anh đi nhiễu loạn mới có thể lắng lại. Trần Giang Hà gật gật đầu. Hương Giang bên này xác thực cùng Bằng Thành không giống với, nhất là sang năm thời gian sắp đến, rất nhiều người thật chính là sau cùng điên cuồng. Người không hiểu rõ người anh, coi như bọn hắn đi nhiễu loạn cũng chưa chắc sẽ tùy tiện lắng lại. Thẩm Diệu Du lại lắc đầu, đột nhiên hỏi những sát thủ này là ai phải tới. Người gần nhất trêu chọc người nào? Ta cũng không rõ lắm, trước đó ta cùng Hoàng Lãng Duy có chút qua lại, bất quá bây giờ Hoàng Lãng Duy đã chết, về phần những người khác, không tốt lắm nói, có lẽ là bởi vì Lý Thái Long chết. Trần Giang Hà đối với tối hôm nay tập kích cũng không nghĩ ra. Nói là bởi vì Hoàng Lãng Duy đi, ai sẽ biết Hoàng Lãng Duy là chết ở trong tay của hắn. Thời gian ngắn như vậy liền có người tra ra chân tướng, đó căn bản nói không thông. Không phải là bởi vì Hoàng Lãng Duy sự tình, khả năng này cũng là bởi vì Lý Thái Long sự tình, luôn không khả năng là bởi vì chữ số càng sự tình đi. Chữ số càng ngay cả bát tự đều không có cong lên. Hoàng Lãng Duy vừa chết, dầu nhọn vượng khẳng định phải loạn, lúc này, Lâm Giang chỉ sợ không có tinh lực tìm ngươi gây chuyện. Thẩm Diệu Du do dự một hồi, lẩm bẩm nói nếu như không phải là bởi vì ngươi đắc tội với người, vậy thì có thể là bởi vì ta. Bởi vì ngươi? Trần Giang Hà hơi nhướng mày. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy sát thủ truy sát ngươi? Lâm Tư Tư bỗng nhiên kích động hỏi. Hạ Cường cùng Hướng Phi Lực chú ý cũng tập trung tới. Những sát thủ kia không phải truy sát ta, là bởi vì ta, truy sát lão bản của ngươi. Thẩm Diệu Du nhìn Lâm Tư Tư một chút, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi biết lần trước ngươi đến Hưng Giang, những cái kia truy sát ta cổ hoặc tử là người nào sao? Ngươi nói đại bê những người kia. Đối với, chính là bọn hắn là chuyên môn Tân Nghĩa An cổ hoặc tử, bọn hắn đuổi ta nguyên nhân là bởi vì ta hướng lao đại bọn họ Thái Tử Vĩ bắn một phát súng. Thẩm Diệu Du thản nhiên nói, Thái Tử Vĩ có phải hay không chính là cái kia Hạ Vĩ? Trần Giang Hà đột nhiên hỏi. Là, Tân Nghĩa An đầu rồng nhi tử, rất nhiều người đều gọi hắn Hạ Sinh, hoặc là Thái Tử Vĩ, Thái Tử. Thẩm Diệu Du nhẹ gật đầu. Ngoan ngoãn, nữ nhân này thật đúng là cái mãnh liệt cô nàng a, ngay cả Tân Nghĩa An đầu rồng nhi tử cũng dám đi mở thương. Mấu chốt là nổ súng đằng sau, hiện tại lại như là không có chuyện gì người mở dạng, chạy loạn khắp nơi, còn một chút việc đều không có. Thẩm Diệu Du không chỉ có rất mạnh, mà lại bối cảnh cũng xác thực không đơn giản. Đánh Hạng Vĩ một thường, còn bình an vô sự. Trần Giang Hà chỉ là làm xong một cái Lý Thái Long, đều chọc tới phiền toái nhiều như vậy. Ngươi đánh hắn một thương lại còn không có việc gì, xem ra các ngươi Thẩm gia xác thực không tầm thường. Trần Giang Hà cảm khái gật gật đầu. Thẩm gia nếu như bình thường một chút, cũng sẽ không bị bọn hắn Hạng gia để mắt tới, ta còn có một cái thân phận, chính là Hạng Vĩ vị hôn thê. Thẩm Diệu Du lần nữa nói lời kinh người. Cái này, Trần Giang Hà trên mặt lộ ra kinh ngạc không gì sánh được biểu lộ, vị hôn thê. Thẩm Diệu Du lại là Hạng Vĩ vị hôn thê. Nàng là Hạng Vĩ vị hôn thê, tại sao phải đối với Hạng Vĩ nổ súng? Ngoan ngoãn, trong này đến cùng có gì đặc biệt hơn người ân oán tình kỷ, đem sự tình làm lớn như vậy? Vậy ngươi còn hướng hắn nổ súng? Trần Giang Hà nhịn không được kinh ngạc, thốt ra: "Ta là hắn vị hôn thê, không có nghĩa là ta cùng hắn có cái gì tình cảm, đáng tiếc lần trước một thương kia đánh bạc ra ta hận không thể một thương đánh chết hắn." Thẩm Diệu Du ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo cừu hận. "Ngươi đối với hắn ý kiến lớn như vậy?" Trần Giang Hà lông mày nhíu lại. Hạng gia muốn cùng Thẩm gia thông gia, lợi dụng người của Thẩm gia mạnh cùng tiền vốn, nhưng Hạng Vĩ người này tham muốn giữ lấy cực mạnh, từ khi ta cùng hắn đính hôn đằng sau, phàm là muốn tiếp cận nam nhân của ta, đều bị hắn cảnh cáo, không nghe lời có xảy ra tai nạn xe cộ tàn phế có như vậy mất tích. Hắn tựa như là một người điên một dạng, coi ta là thành hắn vật phẩm tư nhân. Thẩm Diệu Du gương mặt xinh đẹp băng lãnh nói, nhưng tại đính hôn trước đó, ta căn bản không biết hắn. Sự xuất hiện của hắn trực tiếp để cho ta sinh hoạt lộn xộn, ta cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều có người đang giám thị ta, loại cảm giác này cơ hồ đem ta bức điên. Hắn chính là một người điên. Thì ra là thế. Trần Giang Hà hiểu được, khó trách Thẩm Diệu Du hận không thể giết Hạ Vĩ, hai người trước đó căn bản cũng không nhận biết, sở dĩ đính hôn cũng chỉ là hai cái gia tộc xuất phát từ tự thân lợi ích khảo lượng chính trị thông gia. Cái này tại Hương Giang rất phổ biến. Những cái kia đại phú hào gia tộc có rất nhiều đều tiến hành thông gia. Ý của ngươi là những sát thủ này có thể là Hạng Vĩ phái tới? Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, minh bạch Thẩm Diệu Du ý tứ. Những sát thủ này không phải là bởi vì Hoàng Lãng Duy tới, cũng không phải bởi vì Lý Thái Long tới, mà là bởi vì Thẩm Diệu Du tới. Nếu như ngươi không có khác hoài nghi đối tượng, ta cảm thấy rất có thể. Thẩm Diệu Du nhẹ gật đầu. Loại sự tình này đối với nàng mà nói, hiển nhiên không phải lần đầu tiên phát sinh. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên nghĩ đến trước đó Tân Nghĩa An qua biển đi giết hắn những tay súng kia. Những tay súng kia sẽ không cũng cùng Hạ Vĩ có quan hệ đi. Dù sao lúc đó hắn cùng Thẩm Diệu Du thế, nhưng là ngay trước đại bê những cái kia cổ hoặc tử nóng mặt hôn, chuyện này, đại bê những người kia khẳng định báo cáo nhanh cho Hạ Vĩ. Hạ Vĩ bởi vậy muốn giết hắn cũng rất bình thường. Căn cứ lần này hắn đến Hương Giang hiểu rõ, Đỗ Liên Thuận cũng sẽ không thay Lý Thái Long báo thủ. Mà những tay súng kia trước khi chết nói bọn hắn là Đỗ Liên Thuận người, là Đỗ Liên Thuận phái bọn hắn tới. Lý Thái Long là Lâm Giang người, Đỗ Liên Thuận là Tô Long người, hai phương diện cùng tầm không cùng, Lý Thái Long chết đối với Tô Long chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tô Long nhất hệ nhân mã, dựa vào cái gì muốn phái tay súng đi thay Lý Thái Long báo thủ? Cái này nói không thông. Trừ phi, chuyện này phía sau còn có Tân Nghĩa An tầng cao hơn mệnh lệnh. Người đang suy nghĩ gì? Thẩm Diệu Du nhìn về phía Trần Giang Hà. Trước đó ta tại Bằng Thành thời điểm, Tân Nghĩa An đã từng có thương tay qua biển, muốn giết ta. Trần Giang Hà chậm rãi nói ra. Hắn đem trước đó tại Bằng Thành bị Tân Nghĩa An tay súng tập kích sự tình cũng nói đơn giản một chút. Người hoài nghi lần kia Tân Nghĩa An tay súng qua biển, không phải là bởi vì Lý Thái Long sự tình, mà là bởi vì chúng ta hai sự tình. Ngay trước Lâm Tư Tư mặt, Thẩm Diệu Du cũng không có đem lời nói quá rõ ràng. Lúc đó hai người tại bãi đỗ xe lại thân lại sở, nhiều như vậy cổ hoặc tử nhìn thấy, bọn hắn sau đó không có khả năng không hướng Thái Tử Vĩ báo cáo. Chuyện này bị Thái Tử Vĩ biết, lấy Lý Thái Long bị giết danh nghĩa, để Đỗ Liên Thuận phái người qua biển giết Trần Giang Hà, thật là có khả năng. Lý Thái Long chết, vô cùng có khả năng chỉ là một cái lấy cớ. Chuyện của hai người họ, hai người bọn hắn chuyện gì? Lâm Tư Tư dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, lập tức cảnh giác lên, không buông tha bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Chuyện này muốn nghiệm chứng một chút không khó. Trần Giang Hà híp mắt lại, muốn nghiệm chứng suy đoán của hắn, hiện tại rất đơn giản. Bất quá bây giờ trước tiên cần phải trở về, giúp Cao Cương trị liệu một chút. Ba chiếc xe cấp tốc rời đi Du Ma Địa, rất mau trở lại đến bộ giác. 10 phút đồng hồ trước đó, tại Trần Giang Hà bọn hắn ba chiếc xe vừa mới xông ra Hoa Hưng Đại Hạ bãi đậu xe dưới đất thời điểm, cao ốc trong thương trường, ba tên tay súng tụ hợp. Bọn hắn người quá ít, đã không có năng lực kia ngăn cản Trần Giang Hà bọn hắn rời đi. Hạng Sinh, nhiệm vụ thất bại, đại lục kia tử bên người có cao thủ. Một tên sát thủ sắc mặt khó coi, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Phế vật. Thanh Sơn tạm biệt thự bên trong, Hạng Vĩ còn chưa ngủ, hắn kẹp lấy xì gà, ngồi tại trước cửa sổ sát đất, chính nhìn xem đen kịt Thanh Sơn Loan. Ban đêm trên mặt biển, có một loại khác loại khủng bố cảm giác. Đen kịt nước biển phun trào, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì vô cùng kinh khủng quái vật từ trong hắc thủy trôi ra, đem nhìn xem mặt biển người nuốt một dạng. Nghe được trong điện thoại sát thủ, Hạng Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Đây đã là lần thứ hai, đại lục kia tử lần thứ hai trốn qua truy sát. Cái này đáng chết đại lục tử, vì cái gì liền không chịu chết? Hạng Sinh, có lỗi với. Sát thủ sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói xin lỗi. Xử lý một chút dấu vết. Hạng Vĩ mặt lạnh lấy cúp điện thoại. Lần trước qua tổn thất mất mấy tên tay súng, lần này lại tổn thất mấy tên tay súng, mặc dù tại Hương Giang mời chào tay súng rất dễ dàng, nhưng bồi dưỡng tin được tâm phúc tay súng lại không dễ dàng như vậy. Liên tiếp hai lần tổn thất, đã để Hạng Vĩ thương trong tay tổn thất nặng nề. Những tay súng này đều là ba ba lưu cho hắn, tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được đại tác dụng, không có khả năng cứ như vậy một mực không công tiêu hao xuống dưới. Là Hạng Sinh. Tên sát thủ này cúp điện thoại, sau đó lại lập tức gọi một cú điện thoại. Không đến 10 phút đồng hồ, một cỗ ướp lạnh xe xuất hiện tại cao ốc bãi đậu xe dưới đất, mấy cái nam nhân trung niên cấp tốc xuống xe, đem từng bộ sát thủ thi thể khiên xuống, cất vào ướp lạnh xe. Bọn hắn cũng không xử lý thi thể chạy xuống vết máu, chỉ đem thi thể dọn đi. Các loại thi thể bị dọn đi đằng sau, mới có mấy tên niên kỷ không nhỏ thường trưởng nhân viên quét dọn xuất hiện, những này nhân viên quét dọn dẫn theo đồ vật, thanh lý vết máu, cùng sử dụng một loại nào đó đặc chế chất tẩy rửa phun ra, đem những vết máu kia thanh lý sạch sẽ. Vất vả một chút tâm ý, vất vả một chút tâm ý, vất vả một chút tâm ý. Sau đó, một người mặc đồng phục an ninh, nam nhân trung niên bộ dáng nam tử xuất hiện, nam nhân này cầm trong tay một chút hồng bao, cho mỗi cái nhân viên quét dọn đều phát một cái. Bao quát thương trưởng bảo an cũng đều phát hồng bao. Một cái hồng bao bên trong chứa $1,000 Hồng Kông. Hiển nhiên nhân viên quét dọn cùng bảo an cũng không phải là lần thứ nhất thu hồng bao. Từng cái rất tự nhiên tiếp nhận hồng bao rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, thương trường đèn hoàn toàn mở đi xuống tới. Thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Cùng lúc đó, Vương Giác, Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ. Một cô Audi xe còn sôi động ra. Xe dừng lại, một cái mang theo kính râm, tóc dài xóa bay, mặc áo khoác thời thượng nữ lang từ trên xe bước xuống. Nữ lang này dáng người rất tốt, cho dù là áo khoác, cũng vô pháp ẩn tàng nàng cao gầy đầy đặn dáng người. Một đôi cặp đùi đẹp dẫm lên giày cao gót, cộp lên lầu. Đợi nàng lấy xuống kính mắt, lộ ra một tấm vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp, bộ dáng cùng Âu Dương Chi Thu xác thực có 5-6 phần giống, bất quá hai người phong cách xác thực không giống với. Trần Sinh, mặc dù mọi người xem như bằng hữu, nhưng giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, ta ra ngoài làm việc, không làm giải phẫu 30000, làm giải phẫu thấp nhất 50000, xem ở EIO phân thượng, cho ngươi tính tiện nghi một chút, thu 20000. Âu Dương Vãn Thu sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt tại Trần Giang Hà cùng Thẩm Diệu Du trên thân đi một vòng. Chương 820, trời cũng giúp ta chương 820. Trời cũng giúp ta, Âu Dương tiểu thư rất chuyên nghiệp, A Phi, đưa tiền. Trần Giang Hà cười cười, ra hiệu một chút Hướng Phi. Hướng Phi gật gật đầu, lên lầu cầm 20.000 đô la Hồng Kông, giao cho Âu Dương Văn Thu. Âu Dương Văn Thu đã làm tốt công tác chuẩn bị, nàng động tác thuần thục cho Cao Cương làm sạch vết thương, khâu lại vết thương, sau đó phủ lên thuốc tiêu viêm. Miệng vết thương để ý rất sạch sẽ, hẳn là sẽ không cảm nhiễm, ngày mai không muốn chuyển nước biển lời nói, có thể khẩu phục thuốc tiêu viêm. Không đến nửa giờ, Âu Dương Văn Thu liền nhanh chóng giúp xong công tác của mình. Nàng là bệnh viện lớn tại chức bác sĩ, Thương Giang bác sĩ thu nhập thủy bình rất cao. Nếu như không phải Thẩm Diệu Du gọi điện thoại, làm việc như vậy nàng căn bản sẽ không tiếp. Bất quá, Âu Dương Văn Thu xác thực cùng một nhà lớn phòng khám bệnh có hợp tác, phòng khám bệnh nếu như cần, nàng là sẽ đi hỗ trợ, chỉ là thu phí rất cao, tựa như là nàng trước đó nói. Cao Cương, thế nào? Trần Giang Hà gật gật đầu, nhìn xem Cao Cương hỏi. Lão bản, không có việc gì, chính là một chút bị thương ngoài da, rất tốt nhanh. Cao Cương nhìn thoáng qua Thẩm Diệu Du, thấp giọng nói bất quá, những tay súng kia rất chuyên nghiệp, ta cảm thấy hẳn là đem Lưu Ca gọi trở về hỗ trợ. Trần Giang Hà bên người, hiện tại nhân sĩ chuyên nghiệp cũng chỉ có hắn cùng Hạ Cường. Những người khác sẽ nổ súng, thương pháp cũng qua loa không có trở ngại, nhưng khoảng cách cao thủ còn có chênh lệch. Hắn một thụ thương, đối với Trần Giang Hà bên người sức chiến đấu hay là có rất lớn ảnh hưởng. Thẩm tiểu thư, ta phái người trước đưa ngươi cùng Âu Dương tiểu thư trở về đi. Trần Giang Hà không có tại Âu Dương Vãn Thu trước mặt nói mấy cái này sự tình, mà là trước tiên đem Thẩm Diệu Du cùng Âu Dương Vãn Thu đưa tiễn. Âu Dương Vãn Thu cùng Thẩm Diệu Du cũng không có để Trần Giang Hà phái người đưa các nàng, Thương Giang các nàng so Trần Giang Hà quen thuộc, có hay không nguy hiểm trong lòng các nàng có bài. Cẩn thận một chút, Thương Giang hiện tại không yên ổn. Thẩm Diệu Du lúc rời đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. "Lão bản, nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, chờ trời sáng lại nói, A Phi, ngươi sắp xếp người gác đêm." Trần Giang Hà khoát tay áo, hắn cần suy nghĩ một chút, càng là loại thời điểm này, càng là không có khả năng sốt ruột làm quyết định. "Là, lão bản." Hướng Phi gật gật đầu, lập tức an bài gác đêm. Hắn còn chuyên môn kiểm tra một chút trong tiểu lâu chuẩn bị. Tại Hương Giang bọn hắn ít người, cho nên trong tiểu lâu chuyên môn làm một chút an bài để phòng vạn nhất. Thời gian từng giờ trôi qua, tòa này điên lặng đại đô thị, theo mặt trời mọc mà cấp tốc thức tỉnh. Toàn bộ khu phố, cả tòa thành thị đều rất nhanh công việc lưu đủ lên. Một đêm này, lại không chuyện phát sinh. Trần Giang Hà suy tư một đêm, cắt tỉa một chút cục diện bây giờ. Hiện tại cục diện này, hắn rất có thể bởi vì cùng Thẩm Diệu Du quan hệ, đắc tội Tân Nghĩa An đầu dòng gia tộc công tử ca, loại cục diện này, từ hắn lần trước đến Hương Giang, Thẩm Diệu Du đưa lên môi thơm đằng sau, liền đã không thể tránh né. Câu nói kia nói thật đúng là đối với Hồng Nhan Họa Thủy A, bất quá bây giờ hối tiếc đã vô dụng, bày ra hạng vị như thế một cái tham muốn giữ lấy cực mạnh bệnh tâm thần, căn bản không có mặt khác biện pháp giải quyết, hoặc là giải quyết hạng vị, hoặc là bị hạng vị giải quyết, không có tuyển hạng thứ ba. Coi như Thẩm Diệu Du cùng hạng vị giải trừ hôn ước, chuyện này cũng sẽ không chấm dứt. Nhưng ở trước đây, Trần Giang Hà phải xác định một chút, đêm qua tay súng đến cùng phải hay không hạng vị phái tới, nếu như là, cái kia Trần Giang Hà rất nhiều kế hoạch liền phải cải biến một chút. Tô tổng quản, ta là Trần Giang Hà. Suy nghĩ kỹ càng đằng sau, Trần Giang Hà trực tiếp cho Tô Long gọi một cú điện thoại. "Trần Sinh, chuyện gì?" Tô Long thanh âm có chút mỏi mệt, nghe giống như là đêm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt. Đêm qua dầu nhọn vượng đại loạn, hắn vẫn đang ngó chừng dầu nhọn vượng tin tức, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm mới nghỉ ngơi. "Tô tổng quản, ta muốn gặp một lần Đỗ Liên Thuận, hỏi hắn một chút việc." Trần Giang Hà nói ra. Đỗ Liên Thuận là Tô Long môn sinh, hắn thời gian rất sớm liền theo Tô Long học tập thái quyền, tại Hương Giang địa khu, đoạt được qua thái quyền vương xưng hào, tại Hương Giang trên đường cũng là nổi danh có thể đánh. Hắn cùng Tô Long quan hệ, thậm chí so Hoàng Tuấn cùng Tô Long quan hệ càng thêm thân mật. Hoàng Tuấn người này ý nghĩ tương đối nhiều, bắt đầu so sánh, Tô Long tín nhiệm hơn Đỗ Liên Thuận. "Ngươi tìm A Thuận chuyện gì?" Tô Long hơi nhướng mày, hồ nghi hỏi. "Trước đó ta tại Bằng Thành thời điểm, có một đội Tân Nghĩa An tay súng qua biển giết ta, lúc đó những tay súng kia nói là Đỗ Liên Thuận phái bọn hắn đi, ta muốn tìm Đỗ Liên Thuận hỏi một chút chuyện này." Trần Giang Hà cũng không có giấu giếm, nói thẳng: "Trần Sinh, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, khi đó ngươi ta còn không phải bằng hữu, trước kia chuyện phát sinh, ngươi không cần để ở trong lòng." Tô Long sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng là Trần Giang Hà bởi vì việc này muốn tìm Đỗ Liên Thuận phiền phức. "Tô tổng quản, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn tìm Đỗ Liên Thuận phiền phức, chỉ là muốn xác định một số việc." Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. "Vậy được rồi, ngươi chờ một lát." Tô Long trầm ngâm một chút, đứng dậy đưa điện thoại cho Đỗ Liên Thuận. Đỗ Liên Thuận ngay tại Tô Long trong quyền quán mặt, là Trần Giang Hà, hắn muốn hỏi ngươi lần trước phái tay súng qua biển sự tình. "Ta là Đỗ Liên Thuận." Đỗ Liên Thuận gật gật đầu, nhận lấy điện thoại, trực tiếp mở miếng đề. "Nhọn Đông Chi Hổ, hữu ngưỡng đại danh, Đỗ ca, ta muốn hỏi một chút, lần trước ngươi phái tay súng qua biển giết ta, là ai mệnh lệnh?" Trần Giang Hà thanh âm rất khách khí, nhưng hỏi vấn đề cũng rất bén nhọn. Đỗ Liên Thuận không tự chủ được hướng Tô Long nhìn lại. "Ăn ngay nói thật." Tô Long trầm giọng mở miệng. "Là Hạng Sinh, Hạng Sinh nói ngươi giết Lý Thái Long, để cho ta an bài một đội tay súng qua biển báo thù cho hắn, mệnh lệnh của hắn hợp tình hợp lý, ta không cách nào cự tuyệt." Đỗ Liên Thuận gật gật đầu, nói thẳng: "Lúc đó bọn hắn căn bản không biết Trần Giang Hà là phương nào nhân vật, Đỗ Liên Thuận nhận được hạng vĩ mệnh lệnh đằng sau, liền lập tức xin chỉ thị Tô Long. Tô Long cũng không biết Trần Giang Hà, đồng thời bọn hắn dù sao cũng là một cái câu lạc bộ. Hạng vĩ để Đỗ Liên Thuận phái một đội tay súng đi qua báo thủ, rất hợp lý. Tô Long cũng không thấy đến có vấn đề gì, cũng không có ngăn cản. Quả nhiên là hắn." Trần Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, Lý Thái Long là nhọn Đông Ba Vương, trước nghĩa an đại tổng quản Lâm Giang ngựa đầu đàn, Lý Thái Long bị xử lý, Lâm Giang Đô không có hạ lệnh tay súng qua biển, ngược lại là hạng vĩ không kịp chờ đợi hạ lệnh. Đó căn bản nói không thông. Trừ phi hạng vĩ hạ mệnh lệnh nguyên nhân căn bản không phải bởi vì Lý Thái Long, mà là bởi vì Thẩm Diệu Du. Cái này có thể nói tới thông. Lần trước phái tay súng qua biển chính là hạng vĩ, đêm qua phái tay súng tập kích Trần Giang Hà hay là hạng vĩ, ra hỏa này muốn đưa Trần Giang Hà vào chỗ chết. "Trần Sinh, ngươi hỏi cái này sự kiện làm gì?" Tô Long cầm điện thoại lên nghi ngờ hỏi. "Cái này đều đã là quá khứ chuyện, Trần Giang Hà hiện tại còn nhắc lên có làm được cái gì?" "Tô tổng quản, đem miễn đề đóng lại đi." "Đã đóng, làm sao?" Tô Long cầm ống nói lên, đóng lại miễn đề. "Trước đó ta nghe được tiếng gió, nói là Tô tổng quản muốn làm Nghĩa An mới đầu rồng, có phải thật vậy hay không?" Trần Giang Hà đột nhiên hỏi. "Vậy cũng là trên đường người nói lung tung, ta đối với hạng gia trung thành tuyệt đối, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, Trần Sinh, ngươi không nên tin." Tô Long nhãn bì nhảy một cái, lộ ra một mặt giả cười, lập tức phủ nhận. "Tô tổng quản, chúng ta xác thực có thể làm bằng hữu, bất quá giữa bằng hữu hẳn là muốn chân thành." Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt hút một hơi. Tô Long là một cái rất có dã tâm người, lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trần Giang Hà liền phát hiện. Trước đó đi Thanh Sơn tạm biệt thự, Trần Giang Hà cũng phát hiện, Tô Long đối với hạng vĩ quyết thiếu tôn trọng, hắn căn bản không có đem hạng vĩ cái này ngoan ngoãn tử để vào mắt. Đây là Tô Long thái độ. Mà Tô Long muốn một mực khống chế dầu nhọn vượng địa bàn cách làm, cũng tiến một bước ấn chứng dã tâm của hắn. Đây là Tô Long tình huống bên này. mà Hạng Vĩ cùng Lâm Giang bên kia, Lâm Giang cùng Tô Long Minh tranh ám đấu, Lâm Giang lại rõ ràng là người Hạng gia, không khó đạt được một cái kết luận, Lâm Giang cùng Tô Long Minh tranh ám đấu là bởi vì Hạng gia cần Lâm Giang đi cùng Tô Long tranh, đi cùng Tô Long đấu. Hạng gia đối với Tô Long không chế dầu nhọn vượng địa bàn, không để cho Tân Nghĩa An những người khác nhúng tay rất không hài lòng. Tô Long hiện tại tựa như là một cái nghe điều không nghe tuyên phong cương đại lại, Hạng gia đã không thế nào chỉ huy được. Trong lịch sử, từ trước dạng này phong cương đại lại, cuối cùng hoặc là tạo phản, hoặc là cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Có một số việc, coi như Tô Long không muốn tranh, đến phân thượng kia hắn không tranh liền phải bị người một cước đạp xuống đi, cho nên hắn không thể không tranh. Lại càng không cần phải nói, Trần Giang Hà cho là Tô Long xác thực có dã tâm kia. Địa bàn đều là các minh đệ tân tân khổ khổ đánh xuống, dựa vào cái gì vị trí lão đại, vẫn luôn đến làm cho ngươi người Hạng gia ngồi. Đêm qua ta bị tay súng ám sát, là Hạng Vĩ phái người làm. Trần Giang Hà gặp Tô Long không lên tiếng, phun ra một điếu thuốc vòng, tiếp tục nói, hắn muốn giết ngươi. Tô Long nhãn bì nhảy một cái, có chút không quá lý giải. Hạng Vĩ cùng Trần Giang Hà hẳn là không cái gì ân oán cá nhân, liền xem như muốn là Lý Thái Long báo thù, hiện tại cũng không phải hướng Trần Giang Hà động thủ thời điểm tốt. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Có thể là bởi vì hắn vị hôn thê Thẩm Diệu Du, ta cùng Thẩm Diệu Du có chút liên lụy. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Bất quá phương diện này sự tình, hắn hết chỗ chê quá kỹ càng. Trần Sinh, buổi chiều có thời gian hay không, cùng uống chén trà gặp mặt nói chuyện. Nói đến Thẩm Diệu Du, Tô Long bừng tỉnh đại ngộ. Liên quan tới Thẩm Diệu Du cùng Hạng Vĩ sự tình, người khác không biết, bọn hắn những này Nghĩa An cao tầng làm sao lại một chút tiếng gió đều không có nghe được. Nam nhân khác nhìn nhiều Thẩm Diệu Du một chút, Hạng Vĩ đều sẽ không hài lòng. Trần Giang Hà tán gái tán đến Thẩm Diệu Du trên đầu, cho Hạng Vĩ đeo một cái mũ, cái này nói thông được. Hạng Vĩ chỉ sợ hận không thể đem Trần Giang Hà tháo thành tám khối. Tô tổng quản ngươi định địa phương. Trần Giang Hà trực tiếp đáp ứng. Muốn một chút, ta điện thoại cho ngươi. Tô Long cười nói xong, Trần Giang Hà đáp ứng một tiếng, liền cúp điện thoại. Tô Long để điện thoại xuống, chắp tay sau lưng, tại quyền quán trong văn phòng đi tới đi lui. A công, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Liên Thuận nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, A Thuận, ngươi đi thăm dò một chút, Trần Giang Hà đêm qua bị thương kích, có phải hay không có chuyện này? Tô Long giơ lắc đầu, đột nhiên dừng bước, đối với Đỗ Liên Thuận nói ra. Là, A công. Đỗ Liên Thuận gật gật đầu, đi ra phòng làm việc, mang đám người, vội vàng rời đi. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a, ha 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 ha. Tô Long nói một mình, chợt cười to đứng lên. Chương 821, qua thực chất chương 821, qua thực chất Tô Long, thật là có dã tâm kia. Trần Giang Hà ung dung gõ gõ khói bụi, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Hạng Vĩ gia hỏa này, Tân Nghĩa An chính mình nội bộ đều một đống vấn đề, hắn còn nhiều hơn sự tình, thật sự coi chính mình có thể làm được hết thảy. Tô Long nếu muốn cùng Trần Giang Hà gặp mặt nói chuyện, vậy đã nói rõ, hắn xác thực có phương diện này ý nghĩ. Trần Giang Hà không hiểu rõ Hạng Vĩ, nhưng từ trước mắt nhìn cũng thế, Tô Long chưa chắc sẽ thua, hắn coi như không làm được Nghĩa An mới đầu rồng, cũng có khả năng tự lập môn hộ. Làm ra một cái du tiêm vượng Tân Nghĩa An, hoặc là Tân Nghĩa An. Lão bản, Tô Long chân muốn làm Tân Nghĩa An mới đầu rồng. Hướng Phi đi tới, giúp Trần Giang Hà châm trà. Ta nhìn hắn là có ý nghĩ này, hắn muốn khống chế du tiêm vượng, Hạng gia khẳng định không đồng ý, hắn cùng Hạng gia mâu thuẫn rất lớn, trong này thao tác không gian không nhỏ. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Đêm qua, 14 ca chữ Đức chồng người nói chuyện bốn mắt mảnh đã hạ tràng, song phương tại du tiêm vượng lớn với ngựa, gây động tĩnh không nhỏ, chết không ít người. Ban ngày còn tốt, đến ban đêm, du tiêm vượng liền rất loạn. Các lộ nhân mã tại du tiêm vượng liều rất lợi hại. Trần Giang Hà cũng không muốn bước chân những sự tình này quá sâu, nhưng có đôi khi, thật sự là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước đó, có mỹ nữ ôm ấp yêu thương, chỉ là hôn một cái, liền lưu lại lớn như vậy tai họa ngầm. Bây giờ không phải là Trần Giang Hà muốn cùng Hạng Vĩ làm có dễ, là Hạng Vĩ muốn cùng hắn làm có dễ. Đi ra lan lộn, ngươi không muốn gây chuyện, sự tình cũng sẽ chính mình tìm tới cửa. Hai ngày này, chữ số cả một chút văn bản tài liệu đã lần lượt đi ra, bất quá Hồng Hán bên kia tạm thời không tiếp tục liên lạc Trần Giang Hà, hắn bên kia hẳn là cũng đang làm một chút chuẩn bị. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Tứ Hải tập đoàn có thể hay không đứng vững gót chân, làm lớn làm mạnh, liền nhìn hạng mục này. Lão bản, cái kia của Hoặc Tử Hứa Cao tới. Chính lúc nói chuyện, A Minh gõ gõ cửa ban công, đi đến. Hứa Cao, chính là cái kia phỉ tử Khôn Thủ Hạ. Trần Giang Hà đối với người này còn có chút ấn tượng. Là hắn. A Minh nhẹ gật đầu. Hắn tới làm cái gì? Trần Giang Hà nhíu nhíu mày, thật cũng không coi ra gì, để hắn lên đến. Là, lão bản. A Minh đáp ứng một tiếng, lại đi xuống lầu, lục soát một chút Hứa Cao thân, xác định Hứa Cao trên thân không có cất giấu thứ gì, mới mang theo hắn lên lầu. Lão bản, hắn tới. A Minh mở cửa, mang theo Hứa Cao tiến vào phòng làm việc. Hứa Cao nhất đi vào, liền thấy bả vai thụ thương Cao Cường, xem ra đêm qua du tiêm vượng đại loạn, Trần Giang Hà bên này cũng không yên ổn. Đại lão. Hứa Cao tiến vào phòng làm việc, hướng Trần Giang Hà xoay người cúi đầu. Chuyện gì? Trần Giang Hà cũng không có để Hứa Cao tòa hạ. Đại lão, phi tử Khôn chạy trốn, Hoàng Lãng duy chết, ta muốn đi theo đại lão ngươi lan lộn. Hứa Cao lặng lẽ hít một hơi, ngăn chặn tâm tình khẩn trương, đánh bạo mở miệng. Đi theo ta lan lộn. Trần Giang Hà kinh ngạc nhìn về phía Hứa Cao, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Hứa Cao tới, lại là vì chuyện này, tại Hưng Giang, các ngươi cái này kêu lên đấy đúng không? Là, đại lão, gọi là qua đấy. Hứa Cao nói xong, ngược lại là không có khẩn trương như vậy, thản nhiên gật đầu. Tại Hưng Giang câu lạc bộ, dưới tình huống bình thường muốn qua đấy cũng không có dễ dàng như vậy, qua đấy chính là từ một cái lão đại chuyển tới một cái khác lão đại thủ hạ. có đôi khi thậm chí là từ một cái câu lạc bộ nhảy đến một cái khác câu lạc bộ. Làm như vậy, khẳng định sẽ liên lụy đến rất lớn lợi ích, chọc giận một số người, qua đấy đằng sau có thể hay không bình an vô sự, liền nhìn mình bản sự. Bất quá, Hứa Cao hiện tại không có lo lắng này. Hắn lao đại Phì Tử Khôn chính mình chạy trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió, lao đại Hoàng Lãng Duy càng là đã bị xử lý, hắn hiện tại đi tìm lao đại, người khác đều chưa hẳn nhận. Căn bản không cần lo lắng chính mình qua đấy đằng sau sẽ bị người chặt. Hiện tại vấn đề duy nhất là, Trần Giang Hà có thể hay không thu hắn. Ngươi nghĩ tới đấy, đã hỏi qua chính mình, ta tại sao muốn thu ngươi? Trần Giang Hà hút thuốc, nhàn nhạt nhìn xem Hứa Cao. Ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Đại lão, tay ta dưới đấy có thể lôi ra đến mười mấy người. Hứa Cao cắn răng. Mười mấy cổ hoặc tử, có chỗ tốt liền lên, không có chỗ tốt liền tránh. Loại này lạn tử ta muốn bọn hắn có làm được cái gì? Trần Giang Hà phun ra một điếu thuốc vòng, thản nhiên nói. Đại lão, ta trước kia đi theo Phỉ Tử Khôn lăn lộn, tại trên đường nhận biết không ít người, tin tức tương đối linh thông. Hứa Cao nghĩ nghĩ, đội vàng nói đêm qua du tiêm vượng đại loạn, 14 ca chữ đức chồng người nói chuyện bốn mắt mảnh phái thủ hạ Khang Bê tới làm việc, đoạn hoa đô hộp đêm nhìn trận quyền. Lê Chí Cường nhân mã không địch lại, thối lui ra khỏi bắt lăn ngay. Ta còn nghe nói, manh trung gặp có tiện nghi có thể chiếm, cũng tại người liên lạc ngựa, chuẩn bị đến du tiêm vượng kiếm một chén canh. Còn có, Hoàng Lãng Duy thủ hạ Kim Bài đả thủ Xuyến Bạo chết. Trần Giang Hà lông mày nhíu lại. Tin tức này, hắn ngược lại là còn không biết. Xuyến Bạo chết? Là, Xuyến Bạo sáng sớm hôm nay bị phát hiện chết tại hắn tình phụ trong nhà, hắn bị thọc 7-8 đao, tình phụ bị thọc 3 đao, mẫu giấy nói hắn là cùng tình phụ lẫn nhau giết chết. Hứa Cao gật gật đầu. Cùng tình phụ lẫn nhau giết? Trần Giang Hà cười nạo một tiếng. Xuyến Bạo hắn giao thủ qua, tên Vương Bắt Đạn kia tráng cùng con bê con một dạng, còn có thể bị tình phụ đâm 7-8 đao giết. Nếu là đâm 1 đao 2 đao đến yếu hại, trực tiếp giết, còn có thể. Đâm đao càng nhiều, ngược lại càng giả. Cái này rất có thể là người khác nhìn sau đó ngụy trang chuẩn bị, đem bản án định tính thành cùng tình phụ lẫn nhau giết. Lại nói, rất rõ ràng một chút, đêm qua du tiêm vượng rất không yên ổn, coi như Xuyến Bạo đi tình phụ nơi đó nghỉ ngơi, cũng nhất định sẽ mang lên thủ hạ mã tử. Có mã tử đi theo, còn có thể để cho mình lao đại chết tại tình phụ trong tay. Sơ hở nhiều lắm, nghe chút liền rất không có khả năng. Ngươi cảm thấy Xuyến Bạo là ai giải quyết? Trần Giang Hà trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem Hứa Cao. Hứa Cao trong lòng hơi động, lập tức liền minh bạch, đây là một lần khảo nghiệm. Trần Giang Hà là cho hắn một cơ hội, nếu là hắn có thể bắt lấy cơ hội lần này, nói không chừng Trần Giang Hà liền sẽ gật đầu đáp ứng hắn qua đấy, nếu là ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều qua không được, Trần Giang Hà muốn hắn có làm được cái gì? Hứa Cao đầu góc chuyển nhanh chóng, chần chờ một chút. Đột nhiên linh quang lóe lên. Ta cảm thấy có thể là bốn mắt mảnh tay trái tay phải Khang Bê làm Hoàng Lãng Duy hòa bốn mắt mảnh không phải một chữ trong người, ta nghe nói, đêm qua Khang Bê nhân mã tới, liền muốn thu Hoàng Lãng Duy thủ hạ thế lực, để kính mắt, Jimmy, Xuyến Bạo những người này qua đấy, đi theo bốn mắt mảnh làm việc. Nhưng Xuyến Bạo giống như rất không hài lòng. Sáng sớm hôm nay lại có tin tức nói Hoàng Lãng Duy đại lão manh trùng tại người liên lạc ngựa muốn dẫm vào du tiêm vượng kiếm một chén canh. Manh trùng muốn dẫm vào đến nhất định sẽ liên lạc Hoàng Lãng Duy thủ hạ người. Xuyến Bạo là người ngu rất tốt lợi dụng, hắn đoán chừng sẽ đáp ứng giúp manh trùng, cho nên hắn nhất định phải chết. Bốn mắt mảnh nhất định không hy vọng manh trùng tới nhúng một tay, không phải vậy manh trùng lôi kéo được Hoàng Lãng Duy nhân mã, hắn liền không chiếm được lợi lộc gì. Đây đều là ta suy đoán, nhưng ta cũng không dám nói nhất định là như vậy. Hứa Cao làm theo mạch suy nghĩ, rất có trật tự nói, hợp tình hợp lý. Bốn mắt mảnh xác thực có giải quyết Xuyến Bạo động cơ. Xuyến Bạo là người ngu, không hiểu tiến thối, vừa vặn có thể giết hắn con gà này cảnh tính mắt dìm mỉ cái kia hai cái khỉ. Trần Giang Hà tán thưởng gật đầu. Điểm này, Hứa Cao suy đoán giống như hắn. Bất quá giang hồ bên trên sự tình, chỉ dựa vào suy đoán, rất khó có 100 sự tình, thật giống như không ai sẽ cho rằng Hoàng Lãng Duy là chết ở trong tay hắn một dạng. Có thể trên thực tế, Hoàng Lãng Duy chính là chết ở trong tay hắn. Xuyến Bạo sự tình, bốn mắt mảnh động thủ khả năng rất lớn, nhưng cũng không dám nói nhất định chính là bốn mắt mảnh ra tay. Cũng có thể là người khác ra tay, chỉ là bốn mắt mảnh khả năng rất lớn. Đại lão, ta muốn đi theo ngài lăn lộn, ta nhất định có tác dụng. Hứa Cao thành khẩn không gì sánh được nhìn xem Trần Giang Hà nói ra. Ngươi là người thông minh, vì cái gì muốn theo ta? Ngươi bây giờ đi tìm kính mắt những người này, bọn hắn khẳng định càng muốn thu ngươi. Trần Giang Hà gõ gõ khói bụi, vẫn không có gật đầu. Đại lão, kính mắt bọn hắn chính là chó nhà có tang, không có tiền đồ, manh trung tham lam lại nhát gan, bốn mắt mảnh đúng là cái nhân vật, nhưng hắn thủ hạ người tài ba hãn tướng rất nhiều, coi như con mắt cùng dìm mỹ bọn hắn qua đấy, cũng sẽ không đạt được trọng dụng. Đi theo kính mắt bọn hắn không có tiền đồ. Hứa Cao cúi đầu nói, nhưng đại lão là cái người làm đại sự, ta không muốn cả một đời làm cổ hoặc tử, ta muốn một cái cơ hội, tương lai cũng có thể lên như diều gặp gió. Hứa Cao so Trần Giang Hà hiểu rõ hơn Hương Giang những đại lão này. Manh Trung lúc còn trẻ là cái nhân vật, đáng tiếc hiện tại lớn tuổi, nguyên lãng đã đầy đủ hắn mò, hắn căn bản không nghĩ đến du tiêm vượng cùng Tần Nghĩa An liều mạng. Nếu không, Hoàng Lãng Duy vừa chết, hắn nhất định đến đây. Hiện tại truyền ra tiếng gió nói muốn đi qua, chẳng qua là nhìn thấy Tần Nghĩa An tại du tiêm vượng một mảnh bụi cát, phái hai cái mãnh nhân tới liền có thể cầm xuống không ít chẳng tử. Có tiện nghi có thể chiếm, cũng sẽ không băng dụ rằng, cho nên hắn muốn tới đây. Có thể Hứa Cao kết luận, chỉ cần Tân Nghĩa An phản kích mãnh liệt một chút, manh trung lại rụt về lại. Về phần bốn mắt mảnh, đúng là 14 ca một thành viên hán tướng, nhưng dưới tay mãnh nhân thủ hạ đắc lực nhiều lắm, Điền Cây Đông, Xúc Sắc Tử, Điền Tâm Bằng, Cao Lão Cùng, Xe Phong Mạnh, Khang Bê những này đều là bốn mắt mảnh tâm phúc. Nào có kính mắt cùng gì mị vị trí, coi như bọn hắn qua đấy, tương lai cũng rất khó ra mặt, các loại bốn mắt mảnh tại Du Tiêm Vượng đứng vững gót chân, bọn hắn nhất định sẽ bị từ từ biên giới hóa. Đi theo đám bọn hắn có thể có cái gì tiền đồ? Mà đi theo Trần Giang Hà, có lẽ có ra mặt cơ hội, hắn muốn đánh cược một phen. Không muốn cả một đời làm cổ hoặc tử, lý do này không sai. Trần Giang Hà gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hướng Phi, "A Phi, cho hắn cầm 100.000." Hướng Phi đáp ứng một tiếng, mở ra két sắt, trực tiếp từ bên trong xuất ra 100.000 đô la Hồng Kông, ném ở Hứa Cao trước mặt. Hứa Cao nhìn thoáng qua tiền, nhưng không có đi lấy, mà là nghi ngờ nhìn về phía Trần Giang Hà. "Đại lão, làm cái gì vậy? Ngươi không phải nghĩ tới đấy sao? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, cầm lên tiền, mang lên thủ hạ cái kia mười mấy cổ hoặc tử đi tìm Kính Mắt cùng Jimmy, dựa vào bọn hắn tuyến, tiếp tục lưu lại 14K, giúp ta nghe tin tức, có chuyện thu đến Phong Mã Thượng gọi điện thoại cho ta." Trần Giang Hà lại kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một bộ mới tinh ma thác la lạp điện thoại, ném cho Hứa Cao. Chương 822, Minh Hữu chương 822, Minh Hữu đại lão, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hứa Cao cầm tiền cùng điện thoại, thật sâu hướng Trần Giang Hà không người chào, lúc này mới quay người rời đi. Hắn đi theo Phỉ Tử Khôn bận trước bận sau, chém người thu số, quanh năm suốt tháng Phỉ Tử Khôn cũng chưa chắc sẽ cho hắn 100.000, Trần Giang Hà vừa ra tay chính là 100.000, đây chính là cách cục chênh lệch. Đáng đời Phỉ Tử Khôn cả một đời chỉ có thể trông coi hai cái mặt chữ thất. Cách cục kém quá xa. "Lão bản, ngươi tin hắn?" "Chờ hắn rời đi." Hướng Phi hỏi một câu. "Ta tổng cộng gặp hắn không cao hơn ba mặt, đàm luận tín nhiệm quá xa xỉ, ta tin hay không hắn không trọng yếu, mấu chốt nhìn hắn có thể làm cái gì, liền 10 vạn khối tiền đầu tư mà thôi, có lẽ không có hồi báo, một khi có hồi báo, nhất định không chỉ 100.000. Trần Giang Hà cười cười, nhàn nhạt gậy một cái khói bụi. Hắn đã không phải là cái kia mới ra ngục, trên thân ngay cả 50 khối tiền đều không bỏ ra nổi tới là tử. Khoản đầu tư này không thể nói ổn trám, nhưng coi như bồi, nhiều lắm là cũng liền bồi cái này 100.000, dâu ria. Trần Giang Hà nhìn chúng là Hứa Cao địa đầu xà thân phận, bản thân hắn chính là 14K người, lại cùng Phì Tử Khôn lăn lộn rất nhiều năm, địa đầu quen, mặt người quen. Trông cậy vào hắn chém chém giết giết, tác dụng không nhiều lắm, nhưng phương diện khác, có lẽ có đại dụng. Hứa Cao cầm tiền, rời đi lầu nhỏ, trước tiên đem tiền tổn tiến ngân hàng, trên người mình chỉ để lại mấy ngàn khối, sau đó đem Phì Tử Khôn thủ hạ đều triệu tập lại, xin mời cái này mời cái cổ hoặc tử ăn một bữa cơm. Hắn nói cho những này cổ hoặc tử, muốn đi đầu nhập vào Kính Mắt hoặc là Jimmy. Phì Tử Khôn chạy trốn, không biết lúc nào mới có thể trở về, mặt trược thất cũng đóng cửa, bọn hắn không có khả năng một mực chờ Phì Tử Khôn, uống gió tây bắc. Đến nghĩ một chút biện pháp, tìm được trước một cái có thể chỗ ăn cơm. Hiện tại dầu nhọn vượng đại loạn, chính là thượng vị thời điểm tốt. Bọn này cổ hoặc tử, có ba cái tìm cái lý do, ăn cơm xong liền chạy, còn lại tầm 10 người, tại chỗ nhận Hứa Cao làm đại ca, lời thề son sắt muốn cùng Hứa Cao đồng sinh cộng tử. Cơm nước xong xuôi, Hứa Cao liền mang theo cái này tầm 10 hào cổ hoặc tử, đi bắt Lan Nhai tìm Kính Mắt. Kính Mắt một đêm liền không có rời đi bắt Lan Nhai, dị vị lúc rạng sáng rời đi. Thường Đông đằng sau lại đội vàng chạy đến, bởi vì hắn nghe nói Xuyên Bạo chết. Xuyên Bạo, Dị Mị cùng Kính Mắt chính là Hoàng Lãng Duy thủ hạ ba viên đại tướng. Hoàng Lãng Duy vừa chết, không ít cổ hoặc tử chạy chạy, tránh thì tránh, còn có một bộ phận cổ hoặc tử mặc dù tiếp tục xem chẳng tử, nhưng không nghe bọn hắn điều khiển. Kính Mắt cùng Dị Mị có thể điều động nhân mã, ngay cả Hoàng Lãng Duy thủ hạ 1/3 đều không có. Sáng sớm hôm nay, Xuyên Bạo vừa chết, lại có không ít cổ hoặc tử lặng lẽ chạy. Những này cổ hoặc tử am hiểu sâu đạo sinh tồn, đi theo đại lao có tiền ấn, có gái để cua, vậy bọn hắn chính là đại lao nhất kiên định người ủng hộ. Đại lão đều xong đời, cũng không có tiền ấn lập tức liền tan đàn xẻ nẻ. Xuyên Bạo chết, ai làm? Dĩ Mị vội vàng đi vào sàn đêm một gian bao xương, ngoài phòng khách, vụ mặt lẻ tẻ đứng đấy 20-30 hảo cổ hoặc tử, hộp cơm cùng tàn thuốc ném khắp nơi đều là. Một đám cổ hoặc tử mặt ủ mày cho, sợ là có người đánh tới, liền muốn giải tán lập tức. Trong bao xương, Kính Mắt tóc rối bời đầy mắt đều là tơ máu, trên bàn trong cái gạt tàn thuốc, cắm đầy tàn thuốc, gia hỏa này một đêm chỉ sợ rút 2-3 gói thuốc. Ngay cả Dĩ Mị tiến đến đều cảm giác sợ người. Không phải lớn khác làm, chính là bốn mắt mảnh phái những người khác làm. Còn có thể là ai? Kính Mắt một mặt dữ tợn. Cái gì đồng môn, đều mẹ hắn là giả, vì tiền, vì lợi ích, đồng môn cũng chiếu chạm. Đồng môn người thậm chí so mặt khác câu lạc bộ ra tay ác hơn. Ba người bọn họ bên trong, biết đánh nhau nhất, nhất binh hùng tướng Mạnh Xuyên Bạo vừa chết, Hoàng Lãng Duy lưu lại sau cùng một chút chàng tử bọn hắn cũng thủ không được. Lớn Khang cũng chính là Khang Bê, đây đều là hắn tên hiệu. Vậy làm sao bây giờ? Dĩ Mị sắc mặt khó coi, hắn cũng đoán được đoán chừng là bốn mắt mảnh người ra tay, bởi vì đêm qua Lớn Khang nói để bọn hắn qua đấy, Xuyên Bạo không đồng ý, rất bất mãn. Xuyên Bạo không tức thời, vậy liền trực tiếp đem Xuyên Bạo xử lý, cho hai người bọn hắn cái nhìn một cái. Hai người bọn họ nếu là cũng không tức thời, kế tiếp chết, chỉ sợ sẽ là hai người bọn họ. Qua đấy đi, chúng ta đã không được chọn. Kính Mắt không cam lòng thuốc lá đầu bóp nát, nhưng bây giờ bọn hắn đã không được chọn. Manh Trung người đã cho hắn gọi điện thoại, nhưng bây giờ, hắn đã thấy rõ ràng Manh Trung chỉ là bởi vì có chỗ tốt mới có thể lại gần, một khi phát giác chỗ tốt không phải dễ dàng như vậy chiếm, hắn lập tức liền lại rụt về lại. Manh Trung đã giả, đã sớm không phải năm đó cái kia dũng mãnh 426 đỏ côn, hắn hiện tại chính là một cái nhát gan tiểu nhân, căn bản không đáng tín nhiệm. Bọn hắn tình nguyện qua đấy đến bốn mắt mảnh thủ hạ, chí ít bốn mắt mảnh có gan cùng Tân Nghĩa An khai chiến. Vậy liên qua đấy, Dĩ Mị cũng cắn răng, hắn đồng dạng rõ ràng, bọn hắn đã không được chọn. Lại không làm nhanh lên ra quyết định, mấy ngày nữa, bọn hắn chỉ sợ cũng lại rơi xuống cùng Xuyên Bạo kết quả giống nhau. Đại lão, các mê ca, Hứa Cao Lai mang theo mấy người. Đúng lúc này, Một tên cổ hoặc tử đẩy cửa phòng ra, vừa ý kính cùng Dìm Mị nói ra. Hắn tới làm gì? Kính mắt thanh âm khàn khàn hỏi. Hắn nói muốn về sau đi theo đại lão ngươi lan lộn. Tên kia cổ hoặc tử chần chờ một chút nói ra. Bọn hắn hiện tại cũng là chó nhà có tang, lại còn có người muốn cùng bọn hắn lan lộn, Hứa Cao đầu óc thật sự là không đủ rõ ràng. Không nghĩ tới bây giờ còn có cổ hoặc tử cảm thấy đi theo chúng ta có lẫn tiền đồ. Kính mắt tự giễu cười một tiếng, ngươi nói với hắn, để hắn bao cái hồng bao cho ta, về sau ta chính là hắn đại lão. Nếu là trước kia Hoàng Lãng Duy còn tại thời điểm, Hứa Cao loại này cổ hoặc tử hắn căn bản trước mắt, muốn cùng hắn lẫn vào nhiều người, Hứa Cao tính là cái gì? Có thể lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn hiện tại là rơi lông phượng hoàng không bằng gà, Hứa Cao năng lạp đến mấy người đi theo đám bọn hắn lan lộn, hoặc nhiều hoặc ít có thể bổ sung một chút thực lực của bọn hắn. Đến bốn mắt mảnh thủ hạ, có thể hay không đứng vững gót chân, còn phải nhìn chính mình có đủ hay không binh hùng tướng mạnh. Là đại lão. Tên kia cổ hoặc tử gật đầu, quay người lại đi ra ngoài. Không lâu, Kính Mắt, Jimmy mang theo thủ hạ người cùng Hứa Cao mấy cái kia cổ hoặc tử đội vàng tìm tới lớn hang, đồng ý qua đấy đến bốn mắt mảnh thủ hạ. Tối nay trước khi trời tối liền phải giải quyết chuyện này, không phải vậy, đêm nay nói không chừng ai liền sẽ chạm bọn hắn. Buổi chiều, Trần Giang Hà nhận được Tô Long điện thoại, đi vào một nhà thương trường phụ cận trà lâu. Trà lâu rất vắng vẻ, khách nhân không nhiều. Trần Sinh, ngươi hôm nay điện thoại, thế nhưng là làm ta sợ hết hồn. Trong trà lâu, Tô Long không có mang Hoàng Tuấn, cũng không có mang Đỗ Liên thuật tới, hắn chỉ dẫn theo hai người trung niên, hai người trung niên 30-40 tuổi. Nhìn bình thường, chỉ có tại ngẫu nhiên lúc nhìn người, trong mắt lại hiện lên khiếp người hàn mang. Hai người kia trên tay có vết chai, tư thế đứng cùng đi đường tư thế bên trên nhìn, ẩn ẩn còn mang theo một chút lão binh hương vị. Hai người kia trên thân cũng mang theo thương. Bọn hắn hẳn là mới là Tô Long chân chính tâm phúc. Trần Giang Hà mang tới người cũng không nhiều, chỉ có 4 người. Long thúc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hạ vị muốn giết ta, nhưng con người của ta xưa nay sẽ không thúc thủ chịu trói, nếu như ngươi cố ý, ta có thể giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Trần Giang Hà cười cười, bọn hắn tiến vào bao xương thời điểm, những người khác đi ra ngoài, giữ ở ngoài cửa. Trong bao xương cũng chỉ có hắn cùng Tô Long hai người. Không có người ngoài, có một số việc cũng không cần che giấu. Tô Long thật sâu nhìn xem Trần Giang Hà, nếu như là những người khác nói lời tương tự, hắn nhất định không tin, nhưng Trần Giang Hà không giống với, Trần Giang Hà không chỉ có là từ trong lục tới, cùng hạng gia không có gì liên lụy. Đồng thời còn làm mất rồi Lý Thái Long, chứ đi Lâm Giang một thành viên đại tướng. Đây chính là nhập đội. Lại càng không cần phải nói, hắn còn cùng hạng vĩ vị hôn thê Thẩm Diệu Du thật không minh bạch. Hôm nay vừa giữa trưa, Tô Long đã điều tra rõ ràng. Đêm qua Trần Giang Hà cùng Thẩm Diệu Du gặp mặt, quả thật bị sát thủ phục kích, sát thủ chết mấy cái, Trần Giang Hà bên kia cũng có người thụ thương. Người độc thủ vô cùng có khả năng chính là Hạ Vĩ. Về phần Trần Giang Hà cùng Hạ Vĩ ân oán, Tô Long cũng làm rõ ràng, cũng là bởi vì Thẩm Diệu Du, thậm chí là bởi vì hắn cùng Thẩm Diệu Du ôm ở cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, Tô Long đều điều tra rõ ràng. Trước đó Thẩm Diệu Du hướng Hạ Vĩ nổ súng sự tình, gây rất lớn, lúc đó xảy ra chuyện đằng sau, đại bê khắp nơi dẫn người bắt Thẩm Diệu Du, tham dự hành động của hoặc tử không ít người. Tô Long dù sao cũng là Tân Nghĩa An lão nhân, hiện tại lại là Tân Nghĩa An đại tổng quản, muốn tìm tới những cái kia cổ hoặc tử, làm rõ ràng lúc đó chuyện gì xảy ra, rất dễ dàng. Cũng là bởi vì Trần Giang Hà ôm Thẩm Diệu Du hôn nồng nhiệt, Hạ Vĩ mới có thể để Đỗ Liên Thuận an bài tay súng, qua biển bắt lấy Trần Giang Hà. Lúc đó Tô Long còn tưởng rằng đây là vì thay Lý Thái Long báo thù, không nghĩ tới, chỉ là Hạ Vĩ muốn giết chết Trần Giang Hà xuất khí. Có Thẩm Diệu Du tại, Trần Giang Hà cùng Hạ Vĩ ở giữa căn bản không có chỗ giảng hòa. Hạ Vĩ nhất định muốn giết chết Trần Giang Hà, cho nên chuyện này, Tô Long tin từng chiếm được Trần Giang Hà. Trần Sinh, ở trước mặt ngươi, ta cũng không nói lời nói dối, Tân Nghĩa An vị trí lão đại, ta muốn ngồi. Tô Long cũng không có nói nhảm, đồng dạng trịnh trọng nhìn xem Trần Giang Hà. Long thúc, vậy chúng ta sau này sẽ là người trên một con thuyền. Trần Giang Hà lần nữa hướng Tô Long đưa tay, Tô Long cũng đưa tay, cùng Trần Giang Hà trùng điệp một nắm. Lần này, hai người mới xem như chân chính bắt đầu hợp tác. Không sai, đem Hạng Vĩ xử lý, ta làm Nghĩa An mới đầu rồng, ngươi giải quyết một cái họa tâm phúc. Tô Long gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng dã tâm bừng bừng qua mang. Bất quá chuyện này, không có khả năng nóng nổi, người hẳn ra cũng không phải tốt như vậy xử lý. Long thúc có ý nghĩ gì? Trần Giang Hà gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Hạng gia là Tân Nghĩa An đầu dòng gia tộc, mấy chục năm đến nay tại Hương Giang mưa gió, cùng mặt khác câu lạc bộ không ngừng xung đột, tranh đoạt lợi ích. Nếu là bọn hắn dễ dàng như vậy bị xử lý, sớm đã bị người khô mất rồi. Chuyện này xác thực không thể gấp, chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Không nóng nảy, ta trước giới thiệu cho ngươi một người bạn, nàng là minh hữu của chúng ta, có thể hay không giải quyết Hạng gia, nàng sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Tô Long thần bí cười một tiếng. Trần Giang Hà trong lòng hơi động, Tô Long còn có minh hữu, cũng là Tân Nghĩa An cao tầng. Đang nói, trong bao xương bên cạnh một đạo cửa ngầm bỗng nhiên mở ra, một đạo cao gầy thân ảnh mang theo nhàn nhạt làn gió thơm xuất hiện. Chương 823, Thẩm gia rất có tiền. Chương 823, Thẩm gia rất có tiền là ngươi. Trần Giang Hà lông mày nhíu lại. Cái này từ cửa ngầm đi ra nữ nhân, lại là trước đó hắn tại Hạng gia tán gẫu qua đôi câu cái kia Đinh Giao. Đinh Giao là Lâm Giang tiểu tam, nữ nhân này mới vừa vặn 30 tuổi, mà Lâm Giang đã hơn 60 tuổi, hai người niên kỷ chênh lệch vượt qua 30 tuổi. Trần Giang Hà vốn cho là đây chính là một cái ái mộ hư binh, muốn đi theo Lâm Giang làm tiền nữ nhân, không nghĩ tới nàng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nữ nhân này thật đúng là có đảm lượng, có dạ tâm. Trần tiên sinh, lại gặp mặt. Đinh Giao mỉm cười, hồn siêu phách lạc đôi mắt rơi vào Trần Giang Hà trên thân, đôi mắt đẹp kia tựa như là có móc một dạng, nét lòng người ngứa. Nàng mặc một thân màu sáng sần sám, cắt may thích hợp sần sám đem thân thể đường cong hoàn toàn triển lộ đi ra, từ trên hướng xuống, cao ngất chập trùng mây mù vùng núi có chút hướng phía dưới, đến mông eo vị trí bỗng nhiên vừa thu lại. Sau đó tiếp tục hướng xuống, là hồ lô bình thường bằng mông. Giống như một vòng trăng tròn mông bự phía dưới, là dấu ở sần sám bên trong một đôi cặp đùi đẹp. Cái này sần sám cố ý sửa đổi, lộ ra càng thêm gợi cảm. Sườn sám và áo vị trí chỉ tới bắp đùi vị trí, một đoạn đầy đặn da nhắn nhủi từ sườn sám bên dưới lộ ra, gợi cảm xinh đẹp. Nữ nhân này đúng là cá tính cảm giác vưu vật, khó trách Lâm Giang một mực nuôi nàng. Đinh tiểu thư, không nghĩ tới người tới lại là ngươi. Trần Giang Hà lấy lại tinh thần, hướng Đinh Giao nhẹ gật đầu. Thế giới này chỉ có hai loại người, nam nhân cùng nữ nhân, không nên cảm thấy ta là nữ nhân, đã cảm thấy ta giúp không được gì. Đinh Giao thiện cười một tiếng, thuận thế tại Trần Giang Hà ngồi xuống bên người. Một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm lập tức quanh quẩn tại Trần Giang Hà chót mũi. Sau một khắc, Trần Giang Hà cũng cảm giác được, Đinh Giao tay trực tiếp bỏ vào Trần Giang Hà trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Trần Giang Hà khẽ cho mày, hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân chiếm tiện nghi. Nữ nhân này, thật đúng là coi hắn là thành là một cái sơ ca, coi là làm chút ít động tác, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn nắm. Đinh tiểu thư quá lo lắng, võ tác thiên đều có thể làm hoàng đế, Đinh tiểu thư muốn làm một cái câu lạc bộ đại tổng quản, cũng không phải không có khả năng. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, tiện tay cầm lấy Đinh Giao tay, đặt ở chính nàng trên đùi. Đinh Giao sững sờ, mị lực của nàng cũng không phải tùy tiện người nam nhân nào liền có thể ngăn cản. Thường ngày nàng chỉ cần hơi xuất thủ, nam nhân liền sẽ giống như là một đầu chó sù một dạng bay tới. Trần tiên sinh thật đúng là không phải người bình thường đâu. Đinh Giao cười yếu ớt một tiếng, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại đối với Trần Giang Hà càng cảm thấy hứng thú, nàng có chút di động thân thể, dựa vào là Trần Giang Hà càng gần. A Giao, chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi nhưng không có dạng này qua. Tô Long cười nói. Long thúc, ngươi lớn tuổi tôi, ta hầu hạ lao đầu tử đã hầu hạ phiền, chẳng qua nếu như là hầu hạ Trần tiên sinh thanh niên tài tuấn, cái kia Đinh Giao liền rất tình nguyện. Đinh Giao thiện thiện cười một tiếng, không e dè, thậm chí trực tiếp cầm lấy Trần Giang Hà tay, đặt ở chính mình tuyết trắng bóng loáng trên đùi. Đinh tiểu thư, hợp tác chính là hợp tác, ngươi không làm những này, chúng ta làm theo có thể hợp tác. Trần Giang Hà đồng dạng cười cười, tay bỗng nhiên hướng Đinh Giao đuổi chỗ sâu trượt đi, đảo khách thành chủ. Đinh Giao gương mặt xinh đẹp lập tức cứng đờ, có chút tức giận. Nàng vốn cho là Trần Giang Hà tuổi trẻ, đối phó loại này thanh niên, nàng chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể cầm xuống. Không nghĩ tới Trần Giang Hà căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng muốn chơi, Trần Giang Hà liền bồi nàng chơi. Dù sao nam nhân lại không lỗ lã. Gặp Đinh Giao có chút giận, Trần Giang Hà mới chậm rãi nắm tay đem ra. Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Trần Giang Hà cười nhạt nói. Vậy liền nói chuyện đi. Đinh Giao gặp chút tiểu thủ đoạn này bắt không được Trần Giang Hà, cũng không nóng nảy, ngồi ngay ngắn, thần sát trịnh trọng lên. Một điểm nhỏ thủ đoạn bắt không được Trần Giang Hà, vậy liền hao chút tâm tư. Đinh Giao đối với mình mị lực có lòng tin, nàng còn cũng không tin một cái thanh niên có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Hai vị đều là người có dạ tâm, không có khả năng không có kế mà đi. Trần Giang Hà chủ động mở miệng nói. Đinh Giao hôm nay chủ động nhiệt thân. Hắn đoán chừng Đinh Giao cùng Tô Long đã đạt thành nhất định chung nhận thức. Tỷ như, làm xong hạng gia, Tô Long làm Tân Nghĩa An mới đầu rồng, mà Đinh Giao thì là tiếp nhận Lâm Giang địa vị, trở thành Tân Nghĩa An tân nhiệm đại tổng quản. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì Lâm Giang gia sản, Đinh Giao chỉ sợ sẽ không mạo hiểm cùng Tô Long hợp tác, dù sao một khi thất bại, đó chính là chết không có chỗ chôn hạ chẳng. Trần tiên sinh, kế hoạch là có chỉ bất quá không dễ dàng như vậy thực hiện, cần phải có điểm kiên nhẫn. Đinh Giao cùng Tô Long liếc nhau, Đinh Giao rút ra một cây dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, kẹp ở đầu ngón tay, nhìn về phía Trần Giang Hà. Trần Giang Hà thân sĩ xuất ra bật lửa, giúp Đinh Giao đốt điếu thuốc. Đinh Giao sườn sám là sửa đổi, trong cổ áo ở giữa có một cái đào tâm hình dạng, nàng thẳng lưng thời điểm còn không quá nhìn ra được, khẽ không người xoay người, chiếu nặng đầy đặn để ép, hình thành một đầu sâu không lường được khe rãnh. Tuyết trắng khe rãnh lay động mắt người choáng. Trần Giang Hà giúp nàng đốt thuốc thời điểm, ánh mắt không tự chủ được bị vệt kia trắng hấp dẫn. Cỏ, nữ nhân này chính là cố ý, lợi dụng thân thể của mình ưu thế khối này, Đinh Giao thật đúng là có một bộ. Con người của ta một mực rất có kiên nhẫn. Trần Giang Hà trong lòng thầm mắng một tiếng. Cũng không có che giấu ánh mắt của mình, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Trần tiên sinh, ngươi biết Tân Nghĩa An có ngũ hổ thập kiệt, hạng gia chủ yếu chính là thông qua cái này ngũ hổ thập kiệt, khống chế toàn bộ câu lạc bộ. Đinh Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, hai chân trùng điệp, một bàn tay nằm ngang ở trước ngực, một tay khác ưu nhã hút thuốc. Cái này ngũ hổ thập kiệt bên trong, đại đa số đều là hạng gia cùng Lâm gia người, nhất là thập kiệt bên trong, chúng ta có thể lôi kéo một cái là Trần Diệu Hưng tay trái tay phải, danh xưng là Loan tử song hổ kim tử cùng che tử, một cái là thập kiệt đứng đầu Lý Du Tiêm. Những người khác bị hạng gia cùng Lâm Giang dùng lợi ích buộc chặt, một mực khống chế. Những người này muốn kiếm tiền, liền phải nghe hạng gia cùng Lâm Giang bằng không mà nói, hạng gia cùng Lâm Giang tùy thời có thể lấy để bọn hắn đi hơ gió. Đại lao không có sinh ý có thể kiếm tiền, thủ hạ môn sinh tự nhiên tan đàn xẻ nghé. Muốn trực tiếp chém ngã hạng gia cây to này, rất khó, cho nên chúng ta có thể từ những này nhánh cảnh lá lá vào tay, chèn ép, phân hóa, lôi kéo, để những người này duy trì lòng thúc. Các loại hạng gia thực lực giảm lớn, đến lúc đó thừa dịp lão Long đầu vào tù, tìm cơ hội xử lý hạng vĩ, Long thúc liền có thể thuận lý thành chương thượng vị. Hạng Vĩ vừa chết, Trần Tiên Sinh cũng không cần lại lo lắng hắn. Kế hoạch này đại thể ý tứ chính là, một phương diện tại trong xã đoàn suy yếu Lâm Giang cùng Hạng Vĩ lực lượng, một phương diện khác, tận lực nhiều lôi kéo người duy trì Tô Long. Các loại điều kiện thành thục đằng sau, lại động thủ xử lý Hạng Vĩ cùng Lâm Giang, triệt để khống chế Tân Nghĩa An. Trong này có rất nhiều chi tiết, Tô Long cùng Đinh Giao cũng không có đề cập. Hiển nhiên đối với Trần Giang Hà hay là có chỗ giữ lại. Tô Long cùng Đinh Giao hẳn là còn có mặt khác người ủng hộ. Vậy cần ta làm cái gì? Trần Giang Hà tâm lý nắm chắc, cũng không có tiếp tục điểm phá điều này. Trần Sinh, ngươi có thể tại dầu nhọn vượng đầu tư một nhà quầy rượu, tiếp tục cùng Thẩm tiểu thư nói chuyện yêu đương, hấp dẫn Hạng Vĩ chú ý. Hạng Vĩ nếu là ghen ghét, thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Tô Long cười nói, nếu là Trần Sinh ngươi thật có thể cùng Thẩm tiểu thư tu thành chính quả, chỗ tốt kia liền lớn. Thẩm gia tại Hương Giang mặc dù không phải đỉnh tiêm đại phú hào gia tộc, cũng là tiền không dùng hết nhà phú hào đỉnh. Thẩm gia sản nghiệp mười mấy tỷ tóm lại là có. Trần Giang Hà nhíu mắt, Thẩm Diệu Du trong nhà có tiền như vậy, nói chuyện yêu đương không có vấn đề, đầu tư quầy rượu, ta phải cùng Thẩm tiểu thư thương lượng một chút. Ngươi cũng biết, ta không có nhiều tiền như vậy. Trần Giang Hà thản nhiên nói ra. Ha ha, không có vấn đề, Trần Sinh mị lực chúng ta là tin tưởng. Tô Long nhãn bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác tinh quang, cười ha ha. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Tô Long điện thoại di động đống nhiên vang lên. Tô Long cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn ảnh dãy số, hơi nhướng mày. Hạng Sinh, chuyện gì? Tô Long dựng lên một cái an tĩnh thủ thế, kết nối điện thoại. Cú điện thoại này, lại là Hạng Vĩ đánh tới. Đinh Giao tiếu mặt khẽ biến, Hạng Vĩ lựa chọn lúc này gọi điện thoại, không phải là đã biết ba người bọn hắn gặp mặt đi. Đinh Giao hôm nay lấy số tìm lý do đi ra ngoài, mang theo một người tài xế, một cái bảo tiêu. Bảo tiêu cùng lái xe đều là Lâm Giang người, nhưng đã sớm bị nàng giải quyết, sẽ không bán đứng nàng. Chẳng lẽ lại Hạng Vĩ một mực tại giám thị nàng? Long Thúc, ta cùng Manh Trung đã thỏa đàm hắn đáp ứng không vào dầu nhọn vượng, nhưng bây giờ 14K môn sinh đều đang nói, Manh Trung thu tiền, không để ý môn sinh chết sống, không thay Hoàng Lãng Duy báo thủ, hắn kẹp ở giữa, cũng thật khó khăn. Hạng Vĩ thanh âm từ điện thoại di động bên trong vang lên. Manh Trung muốn thế nào? Tô Long kiểm trầm xuống, Manh Trung thu tiền, còn kỳ kỳ bách oai, rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Có thể dầu nhọn vượng thế cục sát thực tương đối vi diệu, bốn mắt mảnh đã chặn ngang một tay, bốn mắt mảnh đã không dễ đối phó. Lúc này Manh Trung nếu là cũng đại binh tiếp cận, dầu nhọn vượng thế cục thì càng khó khăn. Đến lúc đó ai cũng không có chỗ tốt. Manh Trung ý tứ muốn để A Hưng Tiên rời đi Hưng Giang, ra ngoài tránh đầu gió, cho hắn một cái hạ bậc thang, bằng không mà nói, thủ hạ môn sinh phải vào dầu nhọn vượng, hắn cũng không tốt cưỡng chế. Hạng Vĩ thản nhiên nói, ta điều hắn long mẫu, hắn Manh Trung lớp vải lót mặt mũi cũng đều muốn. Tô Long trực tiếp chửi ầm lên. Manh Trung muốn để Trần Diệu Hưng ra ngoài tránh một chút, nói trắng ra là liền muốn để giang hồ người nhìn xem, không phải hắn không cho Hoàng Lãng Duy báo thủ, mà là Trần Diệu Hưng đã bị hắn bị hủ chạy trốn. Hắn chính là muốn báo thủ, nhất thời cũng vô pháp báo thủ. Đây là tiền muốn thu, mặt mũi cũng làm theo muốn. Long Thúc, ngươi suy nghĩ một chút, ta có thể làm đã làm được, nếu là ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể đi tìm Thắng Hòa nói chuyện. Hạng Vĩ nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Tìm Thắng Hòa đàm luận, một khi để Thắng Hòa người ra trận, sự tình sẽ càng thêm phức tạp. Hạng Sinh, ta để A Hưng đi Hảo Giang tránh một chút. Tô Long cấp tốc cân nhắc một chút, tại Hạng Vĩ tắt điện thoại trước đó, trầm giọng nói ra, có muốn hay không ta an bài? Hạng Vĩ dừng lại một chút, trên mặt xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Không cần, chính ta an bài. Tô Long nói xong, không chút khách khí trực tiếp cúp điện thoại. Chương 824, riêng phần mình tính toán chương 824, riêng phần mình tính toán Hạng Sinh, hắn nói thế nào? Các loại Hạng Vĩ để điện thoại xuống, Lâm Giang hỏi. Hắn lo lắng ta đi tìm Thắng hòa đàm, để Thắng cùng ra trận, đã đáp ứng. Hạng Vĩ cười lạnh, bưng lên cà phê uống một ngụm, ngươi bên kia, chuẩn bị kỹ càng, câu lạc bộ sự tình không có khả năng lại để cho những người này cản trở. Hạng Sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Giang đáp ứng một tiếng, trong lòng âm thầm cảm khái, người trẻ tuổi làm việc hay là có người tuổi trẻ phương pháp, so với bọn hắn những lao giả này có phách lực nhiều. Hạng Sinh đã quyết định đem Tân Nghĩa An công ty hóa vận doanh, những cái kia vướng bận lao giả đều được để bọn hắn đi dưỡng lão. Lâm Giang mang người đi ra Hạng gia biệt thự, ngồi xe rất mau trở lại đến Nguyên Lãng trong nhà. A Giao đâu? Lâm Giang về đến trong nhà lại phát hiện Đinh Giao không tại. Lao ra, Đinh tiểu thư đi mua đồ. Lao quản gia hồi đáp. Ân. Lâm Giang không có tinh lực quản những chuyện nhỏ nhặt này, bắt đầu gọi điện thoại an bài. Cùng lúc đó, Hạng Vĩ ngồi tại mềm mại ra thật sofa lớn bên trên, hơi suy tư một hồi, cầm điện thoại di động, đánh đi ra một chiếc điện thoại. A Thiêm, là ta. Hạng Sinh, chuyện gì? Quỷ tử Thiêm vừa nghe đến thanh âm trong điện thoại, lập tức đem trong ngực nữ nhân đẩy sang một bên. Ngươi có hứng thú hay không nhập Loan tử, làm Loan tử chi hổ? Hạng Vĩ thanh âm rơi xuống, nghe được bên đầu điện thoại kia hô hấp đống nhiên biến thô trọng, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng dáng tươi cười, mỉm cười. Thế giới này, đại đa số người đi ra đi, vì cái gì đơn giản là ba món đồ: tên, lợi, tiền. Về phần nữ nhân, huynh đệ, tình yêu, hữu nghị những này, bất quá cũng chỉ là tô điểm mà thôi. Có tiền, liền sẽ có được hết thảy. Các loại không có tiền thời điểm liền sẽ phát hiện, chính mình sẽ thay đổi không có gì cả, không tiếc mạng sống huynh đệ đảo mắt liền sẽ biến lạ lẫm, hứa hẹn sông cạn đá mòn bạn gái, đảo mắt liền sẽ đối với người khác ôm ấp yêu thương. Cho nên người thông minh gặp được cơ hội thời điểm, mãi mãi cũng biết làm như thế nào tuyển. Có thể Loan tử là Diệu Hưng địa bàn. Quỷ tử Thiêm không có trực tiếp cự tuyệt, trần chờ đạo. Không có cự tuyệt chính là đồng ý ngươi đi, cũng không phải là câu lạc bộ lại ủng hộ ngươi. Hạng Vĩ thản nhiên nói. Hạng Sinh, ngươi muốn thăng ta làm Nghĩa An ngũ hổ một trong. Quỷ tử Thiêm trong lòng kịch liệt mâu thuẫn, muốn cự tuyệt, có thể lại không muốn từ bỏ cơ hội này. Hắn hiện tại mặc dù là thập kiệt một trong, có thể ngũ hổ vị trí không để trống, hắn cái này thập kiệt mãi mãi cũng không cách nào biến thành ngũ hổ. Hiện tại cơ hội này bày ở trước mắt, hắn rất khó cự tuyệt. ngươi muốn, ta liền chống đỡ ngươi. Không lâu, Hạng Vĩ cúp điện thoại, khoe miệng hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Huynh đệ kết nghĩa. Ha ha. Long thúc, Hạng Vĩ cái gì nói? Đinh Giao trên mặt lộ ra một vòng khẩn trương. Nếu như bọn hắn tụ hội bị Hạng Vĩ phát hiện, Hạng Vĩ thông chi Lâm Giang, vậy nàng nhất định phải chết. Lâm Giang tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Hạng Vĩ nói manh chung muốn để Diệu Hưng chạy trốn, cho hắn căng càng mặt mũi. Tô Long sắc mặt khó coi, Trần Diệu Hưng vừa đi, Loan Tử cục diện không biết dưới tay hắn hai con ngựa không no hay không được. Hắn thật vất vả lợi dụng chuyện lần này, đem Trần Diệu Hưng triệt để kéo lên hắn chiếc thuyền này, hiện tại Trần Diệu Hưng lại muốn chạy trốn, không có khả năng phát huy tác dụng. Cái này khiến Tô Long nhu đồ thất bại, làm cho hắn rất khó chịu. Sớm biết là như thế này, còn không bằng hắn trực tiếp kéo Trần Diệu Hưng dẫm vào dầu nhỏ vượng, ba hổ liên thủ, cùng một chỗ cùng 14 ca làm, căn bản không để cho Lê Chí Cường ra trận. Nhưng bây giờ Lê Chí Cường đã đạp tiền đến, bốn mắt mảnh cũng hạ tràng. Tô Long nếu là cùng Manh Trung trở mặt, Manh Trung phái người tới, dầu nhọn vượng tình hình sẽ hướng phương diện nào phát triển, liền không nói được rồi. Coi như bọn hắn có thể giữ vững dầu nhọn vượng chẳng tử, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi định làm gì? Đinh Giao trong lòng rung lòng, không phải bọn hắn bị phát hiện liền tốt. Bất quá, lông mày của nàng cũng rất nhanh nhíu một cái. Trần Diệu Hưng đi lần này, bọn hắn xác thực tương đương thiếu một cái trợ lực. Trước đưa Diệu Hưng ra ngoài tránh một chút, chờ thêm một hai tháng, liền để hắn lặng lẽ trở về, Loan Tử địa bàn chúng ta không có khả năng ném, thời gian dài, nói không chừng Hạng Vĩ liền sẽ thu mua Diệu Hưng thủ hạ Kim Tử cùng Che Tử, chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội này. Tô Long lạnh lùng nói. Không sai, Loan Tử địa bàn hắn đến chống đỡ, không phải vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Đinh Giao trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hàn quang. Cái này nói không chừng chính là Hạng Vĩ tính toán, để Trần Diệu Hưng rời đi Loan Tử, sau đó hắn tại đối với Loan Tử động đầu góc. Bọn hắn tuyệt không thể đem Loan Tử địa bàn chắp tay nhường ra. Các ngươi chớ xem thường Hạng Vĩ, hắn không đơn giản. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, cẩn thận nhắc nhở một tiếng. Trần Sinh yên tâm, chúng ta sẽ không coi thường hắn, bất quá hắn không đơn giản, chúng ta cũng không có đơn giản như vậy, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, liền nhìn mọi người riêng phần mình bản sự. Tô Long khinh thường cười một tiếng, Hạng Vĩ quả thật có chút bản sự, đại diện vị trí lao đại đằng sau, đem trong xã đoàn sự tỉnh xử lý bốn bề yên tĩnh. Bất quá hắn đến cùng tuổi trẻ, một cái uống dương mực nước thanh niên, muốn cùng hắn lao giang hồ này đấu, nào có dễ dàng như vậy. Tô Long lo lắng hơn ngược lại là Lâm Giang. Đầu rồng vào tù, Lâm Giang chính là hắn thượng vị trở ngại lớn nhất. Trần Giang Hà nhìn ra Tô Long khinh thường, bất quá cũng không có lại nói, có một số việc không tự mình trải nghiệm, người khác nói lại nhiều đều không dùng. Nhân giáo người sẽ không, sự tỉnh dạy người mới có thể. Trần Sinh, buổi tối hôm nay ta liền an bài Diệu Hưng đi trước, làm phiền ngươi ban đêm đưa một chút hắn. Tô Long nghĩ nghĩ, lại đối Trần Giang Hà nói ra. Có thể. Trần Giang Hà cũng không có cự tuyệt, ban đêm sắp xếp xong xuôi gọi điện thoại cho ta, ta đi trước. Trần Giang Hà đứng người lên, thuận tiện cùng Tô Long nói một tiếng, Lưu Viễn Sơn bọn hắn cũng bị hắn cứ gọi trở về. Tô Long bên kia, kỳ thật cũng không cần Trần Giang Hà nhân mã bảo hộ, hắn hỏi Trần Giang Hà đòi người, chỉ là muốn đem Trần Giang Hà cột lên hắn chiếc thuyền này mà thôi. Hiện tại Trần Giang Hà đã minh xác lên hắn chiếc thuyền này, mấy người này có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Sinh, trên đường coi chừng, các loại có cơ hội chúng ta xâm nhập tiếp xúc một chút. Đinh Giao đứng người lên, chủ động hướng Trần Giang Hà đưa tay. Đinh tiểu thư muốn tiếp xúc bao sâu? Trần Giang Hà cười cười. Vậy liền nhìn Trần tiên sinh ngươi có thể tới bao sâu. Đinh Giao bắt lấy Trần Giang Hà tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Trần Giang Hà trong lòng bàn tay. Đi, ngươi ngu bức. Trần Giang Hà khoát tay chặn lại, dẫn người rời đi. Các loại Trần Giang Hà dẫn người rời đi, Đinh Giao trên mặt quyến rũ động lòng người dần dần biến mất, sắc mặt của nàng dần dần biến lạnh lùng, nàng ngón tay thon dài kẹp lấy thuốc lá, lần nữa ngồi về vị trí cũ. Ngươi cảm thấy tiểu tử này khả năng giúp đỡ được chúng ta bận điệu. Đinh Giao hút một hơi thuốc, nhàn nhạt sương mù từ môi của nàng bên trong bay ra, lại chậm rãi tiêu tán. Tiểu tử này là cái nhân vật lợi hại, nhất định có thể giúp được việc chúng ta bận điệu. Ngươi đừng quên, làm xong Lâm Giang cùng Hà Vĩ, còn phải có người thay chúng ta có hát qua, nếu không, hát qua giam ở trên đầu chúng ta lên vị, sẽ có rất nhiều người không phục. Tô Long trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, các loại làm xong Lâm Giang cùng Hà Vĩ, chúng ta đem hát qua chụp đến Trần Giang Hà trên thân, đến lúc đó lại xử lý Trần Giang Hà, thượng vị liền chuyện đương nhiên. Vậy cứ như thế. Đinh Giao hời hợt gật đầu. Lão bản, thỏa đàm. Trên đường trở về, hướng phí hỏi. Thỏa đàm trước cùng bọn hắn hợp tác, dùng bọn hắn liên lụy ở Hạng Vĩ tinh lực. Trần Giang Hà nhóm lửa một điếu thuốc, tùy ý sương mù tại giữa ngón tay lờ lờ. Lão bản, ta cảm thấy những này Hương Giang người làm việc chỉ nói lợi ích, không nói đạo nghĩa, cùng bọn hắn hợp tác vẫn là phải lưu thêm cái tâm nhãn. Hướng phí nhắc nhở. Yên tâm, trong lòng ta có bài, cùng những người này hợp tác, chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trần Giang Hà trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Hương Giang câu lạc bộ, làm hay là Hồng Bang bộ kia, sau lưng chuyện gì cũng có thể làm, nhưng trên mặt nổi còn phải kéo kéo một cái đạo nghĩa giang hồ. Tô Long Chân nếu là đem Lâm Giang Hà Hạng Vĩ xử lý, hắn còn cần có một người thay hắn có hát qua. Nếu không, hắn thượng vị danh không chính, luôn bất thuận, căn bản ngồi không vững vị trí lão đại, sớm muộn sẽ bị người giết chết. Theo ta thấy, Tô Long cùng Đinh Giao giống như cảm thấy ta rất thích hợp công chức hát qua này. Trần Giang Hà cùng Hạng Vĩ có thủ, bị Hạng Vĩ ám sát hai lần, lại làm Mãnh Long quá giang, nếu là có một ngày Hạng Vĩ chết ở trong tay hắn, hợp lý sao? Hợp tình hợp lý. Đến lúc đó Tô Long lại nhảy đi ra, giải quyết Trần Giang Hà, thay Hạng Vĩ báo thủ. Sau đó Lâm Giang cũng đã chết, trong xã đoàn không ai có thể cùng Tô Long chống lại. Đến lúc đó hắn thừa bị, ai còn có thể ngăn cản? Sợ là Tân Nghĩa An lão Long đầu Giang ngủ, đến lúc đó cũng chỉ có thể di dân xuất ngoại. Đáng tiếc, Tô Long hay là quá coi thường những người tuổi trẻ này, hắn coi là Trần Giang Hà nhìn không thấu chuyện của nơi này. Khả Trần Giang Hà nhìn nhất thanh nhị sở. "Lão bản, vậy ngài còn cùng bọn hắn hợp tác?" Hạ Cường nhịn không được hỏi. "Bọn hắn muốn lợi dụng ta, ta cũng muốn lợi dụng bọn hắn mà thôi, tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng đến cùng là ai lợi dụng ai, liền nhìn riêng phần mình bản sự." Trần Giang Hà thản nhiên nói. "Về trước đi, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn xa xa không tới lúc trở mặt." Trần Giang Hà xe của bọn hắn rất mau trở lại đến Tứ Hải tập đoàn phân công ty lầu nhỏ. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, Xuyến Bạo bị giết tin tức đã truyền khắp Hương Giang trên đường. 14 ca người chỉ trích là Tân Nghĩa An người khô mất rồi Xuyến Bạo, Tân Nghĩa An xử lý Hoàng Lãng Duy không nói, hiện tại lại đem Xuyến Bạo xử lý nói rõ là muốn nuốt mất Hoàng Lãng Duy tất cả chẳng tử. Bốn mắt mảnh đã buông lời, nhất định phải làm cho Tân Nghĩa An nợ máu trả bằng máu. Song phương ban ngày đều tại tụ tập nhân mã, sau khi trời tối, mắt thấy một trận càng lớn xung đột liền sẽ bùng phát. Mà Hương Giang cảnh sát vẫn không có tỏ thái độ, cũng không có hướng dầu nhọn vượng sàn đêm tụ tập khu phố tăng thêm cảnh lực, tựa như là dự định để những cái kia cổ hoặc tử chết nhiều một chút. "Lão bản, chữ số cảng hạng mục lên tin tức nói là đã hoàn thành hạng mục đã được duyệt, sơ bộ khảo sát cùng hạng mục trình báo, vẹn vẹn chỉ là giá đất, liền muốn 70 đến 8 tỷ." Trong văn phòng, Lâm Tư Tư xuất ra báo chí, giao cho Trần Giang Hà. Nhìn xem trên báo chí cây cối, nàng nhịn không được tắt lưới. "Chữ số cảng bộ môn dùng liền muốn 7-8 chục ức, đây cũng quá khoa trương. Thời đại này, nếu là đặt ở đất liền, 7-8 chục ức liền đầy đủ mua xuống một cái thành nhỏ thị lớn như vậy đi. Hương Giang thật đúng là tấp đất tấp vàng, Bối Sa Loan cũng không phải cái gì phồn hoa khu vực, đều đắt như vậy. Thật đúng là cái hạng mục lớn." Trần Giang Hà nhìn xem báo chí, trong mắt từ từ xuất hiện dã tâm bừng bừng quan mang. Chương 825, Trần Diệu Hưng cái chết. Chương 825, Trần Diệu Hưng cái chết. Rạng sáng 2 giờ, chuyên môn, Đại Hưng thôn phụ cận. Ba chiếc xe đóng đèn xe, dừng ở khoảng cách bên bờ biển chỗ không xa. Trần Giang Hà cùng Trần Diệu Hưng đứng tại bên cạnh xe, hút thuốc. Lưu Viễn Sơn, Cao Cương, Hạ Cường bọn hắn mang theo thường, phân tán ở trung quanh cảnh giới. Chạm vạng tối thời điểm, Tô Long đã thả ra gió, nói là muốn đưa Trần Diệu Hưng chạy trốn đi Hào Giang, tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng trên thực tế, Tô Long là dự định an bài Trần Diệu Hưng đi bằng thành. Hắn để Trần Diệu Hưng đi bằng thành đợi mấy tháng, các loại đầu ngọn gió lắng lại đằng sau, lại lặng lẽ về Hương Giang. Trần Diệu Hưng cũng biết, Hoàng Lãng Duy vừa chết, sự tình rất lớn đầu, bởi vậy Tô Long để hắn chạy trước đường, ra ngoài tránh một chút, Trần Diệu Hưng cũng không có cự tuyệt. Không lâu sau đó, đen kịt trên mặt biển, một chùm cường quang đèn tin quang mang đống nhiên sáng lên. 3 lần dài, 3 lần ngắn. Trần Diệu Hưng cầm cường quang đèn tin, nhắm ngay mặt biển phương hướng, ngắn ngủi chuẩn 2 lần. "Trần Sinh, làm phiền ngươi, chờ ta từ bằng thành trở về, mời ngươi uống rượu." Trần Diệu Hưng phát xong tín hiệu, trùng điệp cùng Trần Giang Hà nắm tay. "Đi, ta chở, trên đường coi chừng." Trần Giang Hà dùng sức một nắm Trần Diệu Hưng tay, gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn dẫn theo bao, hướng biển bãi đi đến. Bãi biển bên kia, rất nhanh có một chiếc đại phi xuất hiện, dừng sát ở bãi biển. "Diệu ca, lên thuyền." Một cái 30-40 tuế, trung niên nhân bộ dáng nam nhân đưa tay tiếp nhận Trần Diệu Hưng trong tay bao, trực tiếp đem Trần Diệu Hưng kéo lên đại phi. Đại phi phía trên chỉ có 2 người, một cái lái thuyền lái xe, một cái chính là người trung niên này. Trần Diệu Hưng nhìn lướt qua, không có gì dị thường. Đây đều là Tô Long an bài người, hẳn là tin được. Hắn nhảy lên thuyền, quay đầu hướng Trần Giang Hà phương hướng của bọn hắn phất phất tay, sau đó đại phi động cơ vang minh, một đầu đâm vào đèn kịt trong mặt biển. "Đi." Nhìn xem đại phi biến mất, Trần Giang Hà thuốc lá vừa bấm, ngồi vào trong xe. Ba chiếc xe chậm rãi quay đầu, rất nhanh rời đi chuyên môn. Đèn kịt trên mặt biển, đại phi theo gió vượt sóng, không ngừng ở trên mặt biển lướt lên, rơi xuống, lướt lên, rơi xuống, không ngừng lặp lại lấy quá trình này. Rất nhanh, bốn phía biến tối sầm, đã không nhìn thấy bên bờ lửa đèn. Trần Diệu Hưng bao đặt ở dưới chân, trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc, cuốn chặt lấy quần áo trên người, đã nhanh đến cuối năm, đêm khuya gió biển đã dần dần có một hơi khí lạnh. Trần Diệu Hưng hút thuốc, ánh mắt dần dần chạy không, điều, hắn đường đường mới nghĩa ăn ngũ hổ một trong, bây giờ lại bị buộc chạy trốn, quả nhiên, câu nói kia nói rất đúng. Có đôi khi không sợ đứng sai đội, mà là không có đứng đội. Người ở phía trên đấu pháp, cái thứ nhất xử lý không phải người của đối phương, mà là những cái kia không đứng đội cỏ đầu tường, nếu là hắn sớm liền đứng đội, mặc kệ là tuyển Hà Vĩ hay là tuyển Tô Long, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không rơi xuống loại hạ chẳng này. Có cảnh sát biển. Đột nhiên, lái thuyền nam nhân khẩn trương hét lớn một tiếng. Trần Diệu Hưng biến sắc, đột nhiên đứng lên, hắn chính là muốn nhìn xem cảnh sát biển thuyền ở nơi nào. Đột nhiên, cổ căng một cái, trong nháy mắt bị một cây dài nhỏ thiết ti điểm chặt. "Ngươi!" Thiết ti trong nháy mắt thật sâu xiết nhập Trần Diệu Hưng cổ, trực tiếp tại Trần Diệu Hưng trên cổ lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Trần Diệu Hưng liều mạng dãy rủa, song đồng trong nháy mắt sung huyết. Hắn đưa tay muốn đi sờ eo ở giữa thương. "Phanh!" Phía trước lái thuyền nam nhân quay đầu lại, móc ra thương. Một thương đánh vào Trần Diệu Hưng trên đầu, đạn từ trước chán lọt vào, lại từ cái hót xuyên ra. Hốc hỗn hợp có toái cốt, tung tóe phía sau nam nhân một mặt. "Ta điểu, con mẹ nó ngươi kém chút đánh chúng ta." Nam nhân lau mặt một cái bên trên óc, hùng hùng hổ hổ. "Đánh chúng lại nói, ta điểu mẹ ngươi." Nam nhân chửi ầm lên, vừa mắng, một bên hướng Trần Diệu Hưng trên thi thể quấn xích sắt, sau đó dùng một thanh lớn khóa sát, đem xích sắt khóa kín tại Trần Diệu Hưng trên thân. Đằng sau trực tiếp đem Trần Diệu Hưng thi thể tiến lên trong biển. Trần Diệu Hưng thi thể nện ở trên mặt biển, tóe lên một mảnh bọt nước, liền nhanh chóng chìm vào trong nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cano cũng theo đó quay đầu, biến mất ở trên mặt biển. Loan tử chi hổ cứ như vậy chết tại mênh mông trên mặt biển, chết cũng không hào quang. Một đêm này, du tiêm vượng xung đột càng diễn càng liệt. bốn mắt mảnh thủ hạ danh xưng ngũ đại thiên vương một trong con đi đông, đầu tử, điền tâm bằng các loại nhao nhao mang đám người giết vào du thiên vượng, bọn hắn cùng lớn khang nhân mã tụ hợp. Lại thêm kính mắt, dìm bị tụ lại lên người, tổng cộng 5-600 hảo cổ hoặc tử, trực tiếp bình định bắt lan ngai, sau đó lại chia binh hai đường, một đường giết tiến du ma địa, một đường giết tiến tá đôn, tiến sát tiêm xa chớ. Lê Chí Cường nhân mã bị đánh quân lính tan rã. Hoàng Tuấn, Đỗ Liên Thuận tràng tử cũng liên tiếp bị quét. Bọn hắn khẩn cấp tập hợp nhân mã, cùng Lê Chí Cường hợp tác, tại du ma địa lớn vơi ngựa, cùng bốn mắt mảnh nhân hỏa liều. Dưới tình huống bình thường, song phương tụ lại nhân mã càng nhiều, càng là rất khó đánh nhau. Đều là phơi ngựa, uy hiếp. Nhưng lần này không giống mới, song phương trên cơ bản không có cách nào đàm luận, gặp mặt liền trực tiếp đánh. Làm du tiêm vượng địa khu quán ăn đêm một nhà tiếp lấy một nhà đóng cửa, khách nhân đều bị dọa chạy. Bốn mắt mảnh thủ hạ binh hùng tướng mạnh, Hoàng Tuấn, Đỗ Liên Thuận, Lê Chí Cường cũng không phải dễ chơi, ba hổ liên thủ, cùng bốn mắt mảnh nhân mã giết khó phân thắng bại. Đến rạng sáng thời điểm, trên cơ bản đã đem bốn mắt mảnh nhân mã đuổi ra khỏi tá đôn, du ma địa chẳng tử cũng bị đoạt lại hơn phân nửa. Lê Chí Cường cùng Hoàng Tuấn dẫn người giết trở lại vực giác, muốn đem bốn mắt mảnh nhân mã triệt để đuổi ra du thiên vượng, bất quá tiến triển không phải rất thuận lợi. Trước hừng đông sáng, nhân mã của bọn hắn lại bị đuổi ra ngoài. Song phương trên cơ bản tại vượng giác giằng co. Du thiên vượng địa khu so với hôm qua ban đêm loạn hơn. Cửu Long phòng khám rậm trên cơ bản kín người hết chỗ, liền ngay cả những cái kia bệnh viện lớn đều bị ném đi không ít cổ hoặc tử, vẻn vẹn chỉ là tiền thuốc men, an gia phí khối này, bốn mắt mảnh cùng Tô Long liền giá không ít tiền. So ra mà nói, Tô Long bên này tổn thất càng lớn, bởi vì du thiên vượng khai chiến một ngày, bọn hắn liền một ngày không thu được bãi đậu xe phí, phí trông giữ. Tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, những cái kia quán ăn đêm phía sau màn lao bản cũng sẽ rất không hài lòng. Lớn một chút sàn đêm một đêm tổn thất hơn trăm vạn, người lao bản nào lại nguyện ý bất quá những này cùng Trần Giang Hà không có quan hệ gì, du thiên vượng đánh thiên hôn địa ám, hắn cũng sẽ không tham dự. Buổi sáng thời điểm, Trần Giang Hà còn tại trong văn phòng, nhìn xem Hương Giang liên quan tới khai phát bối sa loan, phát xuống tư liệu. Bối sa loan công trình thể lượng quá lớn, Hương Giang quả nhiên cố ý cùng Bằng Thành hợp tác, do Bằng Thành cung ứng bê tông cắt đá loại hình kiến trúc vật liệu, còn muốn cung ứng một bộ phận công nhân kỹ thuật, cũng chính là nhân viên thi công. Kiến trúc vật liệu, công nhân kỹ thuật. Trần Giang Hà xuất ra bút, tại trên tư liệu vẽ lên hai cái vòng, đây là hai cái hắn có thể vào tay địa phương. Công trình lớn như vậy, nếu như có thể trở thành bên trong một cái nhà cung cấp, nhất định có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hiện tại vấn đề là, Tứ Hải tập đoàn tư chất không đủ. Trần Giang Hà nói một mình. Tư chất là một mặt, tiền vốn, quan hệ là càng quan trọng hơn phương diện. Không ai đáp cầu rắc mối, dựa vào cái gì cái này rõ ràng có thể kiếm tiền sinh ý, muốn giao cho Trần Giang Hà làm. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Trần Giang Hà điện thoại trên bàn làm việc dồn dập vang lên. Ta là Trần Giang Hà. Trần Giang Hà thuận tay kết nối điện thoại. Trần Sinh, đêm qua ngươi đem rượu hưng đưa lên thuyền. Trong điện thoại vang lên Tô Long thanh âm. Lên thuyền, ta nhìn tận mắt hắn lên thuyền đi, làm sao, xảy ra chuyện. Trần Giang Hà hơi nhướng mày. A Hưng mất tích, Bằng Thành người bên kia không có nhận đến hắn. Tô Long sắc mặt rất khó coi. Đêm qua du tiêm vượng quá loạn, hắn không có lo lắng quan tâm Trần Diệu Hưng sự tình, Trần Diệu Hưng chạy trốn, hắn để Trần Giang Hà đi đường, thuyền cùng người đều là hắn an bài. Bằng Thành bên kia cũng liên lạc bằng hữu chiếu ứng. Theo đạo lý nói, căn bản sẽ không có việc. Cho nên Tô Long cũng không có quá để ý, có thể các loại sáng sớm hắn bỏ ra chút thời gian gọi điện thoại, lại phát hiện không chỉ có Trần Diệu Hưng liên lạc không được, đưa Trần Diệu Hưng đi người cũng liên lạc không được, Bằng Thành bên kia người tiếp ứng cũng nói không có nhận đến Trần Diệu Hưng. Trần Diệu Hưng thật giống như mất tích một dạng. Tô Long tìm không thấy Trần Diệu Hưng, chỉ có thể cho Trần Giang Hà gọi điện thoại. Lúc rạng sáng, đúng là ta nhìn hắn lên thuyền của hắn đi ta mới trở về, có phải hay không là trên đường gặp được cảnh sát biển, bị trụ. Trần Giang Hà lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Khó mà nói, đất liền cảnh sát biển bên kia ta không có quan hệ. Tô Long cũng có sự hoài nghi này, nhưng vấn đề là, hắn tại Bằng Thành bên kia quan hệ không được, chính là muốn tìm người nghe ngóng, một lát cũng không biết tìm ai. Ta hỏi thăm một chút, có tin tức thông chi ngươi. Trần Giang Hà nói ra. Trần Sinh, vậy liền làm phiền ngươi. Tô Long cảm kích nói, hắn gọi điện thoại cũng có phương diện này mục đích. Long thúc, đều là người một nhà, hẳn là ngươi yên tâm, ta lập tức nghe ngóng, có tin tức nói cho ngươi. Trần Giang Hà lời nói rất dễ nghe. Các loại cúp điện thoại, hắn lật ra sổ điện thoại, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. Mã cục, là ta. Giang Hà, ngươi thế nhưng là có một hồi không có liên lạc ta còn tưởng rằng ngươi chạy đến Hương Giang phát tài, quên ta người bạn cũ này. Mã Đức Minh vừa nghe đến Trần Giang Hà thanh âm, đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đem cửa ban công đóng lại, mới một lần nữa trở về. Mã cục, đại lão bản để cho ta tới Hương Giang, ta chính là không muốn tới, cũng không thể không đến, ta làm xong việc luôn luôn muốn trở về đi, nhất định mời Mã cục uống rượu, đến lúc đó cho Mã cục giới thiệu mấy cái Hương Giang bên này đại dương mã. Trần Giang Hà cười nói, ha 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 ha, quên đi, đại dương mã ta có thể cưỡi bất động, kích thước đều không xứng đôi. Mã Đức Minh lập tức nở nụ cười, đột nhiên gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện gì hay không? Là có chút việc, ta bên này có cái bằng hữu, đêm qua qua biển, có thể là bị cảnh sát biển bắt, Mã cục ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi thăm một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Giang Hà thấp giọng nói, tên gọi là gì? Trần Diệu Hưng. Trần Diệu Hưng. Đi, ta đã biết, ta hiện tại liền hỏi, đã hỏi tới liền cứ gọi cú điện thoại này đúng không? Mã Đức Minh gật gật đầu. Liền cú điện thoại này. Vậy cứ như thế, muộn một chút cho ngươi trả lời điện thoại. Mã Đức Minh cũng không hỏi nhiều Trần Giang Hà sự tình, hồng hắn sự tình hắn cũng không muốn hỏi thăm quá nhiều, có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cúp điện thoại, Mã Đức Minh lại đánh hai cái điện thoại ra ngoài. Không đến nửa giờ, liền có điện thoại hồi phục lại. Trần Diệu Hưng xuống dốc đến cảnh sát biển trong tay. Gia hỏa này, sợ là xảy ra chuyện. Chương 826, Hoàng Kim Mạnh chương 826, Hoàng Kim Mạnh Long Thúc, Trần Diệu Hưng không có ở cảnh sát biển trong tay. Trần Giang Hà bên này nhận được điện thoại, lập tức cho Tô Long trở về một chiếc điện thoại. Vương Bát Đản. Tô Long thanh âm ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi. Trần Diệu Hưng sống không thấy người, chết không gặp ủy, hiện tại lại không rơi vào cảnh sát biển trong tay, cái kia lớn nhất khả năng chính là đã xong đời. Hắn thật vất vả đem Loan Tử Chi Hổ kéo lên thuyền của mình, hiện tại Loan Tử Chi Hổ lại xong đời. Cuộc mua bán này quá không có lời. Trần Diệu Hưng vừa chết, tương đương Tô Long bên này thiếu đi rất lớn một cỗ trợ lực. Tân Nghĩa An Ngũ Hổ, tính cả Trần Diệu Hưng, Tô Long nguyên bản đã lôi kéo được ba cái, lại thêm thập kiệt bên trong quỷ tử thêm, kim tử cùng gia tử, tại câu lạc bộ thế lực bên trên, hoàn toàn có thể cùng hạng gia Lâm Giang, địa vị ngang nhau. Đơn giản là tại lão bản sau màn cùng nhân mạch phương diện tiền bạc kém một chút. Hiện tại Trần Diệu Hưng vừa chết, cây cân liền bắt đầu xuất hiện tương đối rõ ràng như bể. A Hưng chỉ sợ là chết. Tô Long phát tiết một chút lửa giận, thở hổn hển nói ra: "Ngươi hoài nghi là ai làm?" Trần Giang Hà đột nhiên hỏi: "Cái này?" Tô Long chần chờ một chút, trong đầu cấp tốc hiện lên mấy cái người khả nghi, Manh Trung, Lâm Giang, Hạ Vĩ, bọn hắn cũng có thể. Bất quá Manh Trung khả năng không lớn, chuyên môn không phải Manh Trung phạm vi thế lực, lên thuyền, hắn còn muốn phái người chặn đường, biển rộng mênh mông nào có dễ dàng như vậy. Có khả năng nhất hay là Lâm Giang Hà cùng Hạ Vĩ? Tô Long cho là Lâm Giang khả năng lớn nhất. Người là người của ta, thuyền là của ta thuyền, ngoại nhân hạ thủ khả năng rất thấp, ta cảm thấy. Tô Long chần chờ, lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Giang Hà đánh gãy. Là Hạ Vĩ tiền nhất định là hắn. Trần Giang Hà trầm giọng nói đây chính là một cái sớm kế hoạch tốt âm mưu, là Hạng Vĩ nói cho ngươi, Manh Trung muốn để Trần Diệu Hưng chạy trốn, để hắn có lối thoát, cũng là Hạng Vĩ để Trần Diệu Hưng đi chặn Hoàng Lăng Duy, chuyên môn hạng nhà kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng là hắn dễ dàng nhất động tay chân địa phương. Từ Trần Diệu Hưng vào cuộc chặn Hoàng Lăng Duy bắt đầu, kế hoạch này một vòng bộ một vòng, đều là một cái Hạng Vĩ diệt trừ Trần Diệu Hưng âm mưu. Trần Diệu Hưng không có trước tiên đứng đội, Hạng Vĩ không tin được hắn, cũng là bắt hắn giết gà dọa khỉ, cho trong xã đoàn những người khác nhìn. Gia hỏa này, thật không đơn giản. Ta muốn đây cũng không phải là Lâm Giang phương thức làm việc, ngươi cùng Lâm Giang đánh nhiều năm như vậy quan hệ, hẳn phải biết Lâm Giang là thế nào làm việc. Điện thoại bên kia, Tô Long trầm mặt xuống, thật lâu đều không có lên tiếng. Lâm Giang sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo Á Hưng, sẽ không trực tiếp đem Á Hưng xử lý. Tô Long chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng tràn ngập, rất nhanh lan tràn tới toàn thân. Chuyện này nếu thật là Hạng Vĩ từ đầu tới đuôi bày kế âm mưu, vậy tiểu tử này chỉ sợ so với hắn ba ba còn khó đối phó, vậy cũng chỉ có thể là Hạng Vĩ làm. Trần Giang Hà chậm rãi nói ra. Trần Giang Hà vẫn luôn cảm thấy cái này Hạng Vĩ không đơn giản, là cái nhân vật lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới gia hỏa này lợi hại như vậy, hoàn toàn chính là một cái âm mưu nhà. Gia hỏa này đủ thông minh, cũng đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Nếu như Tân Nghĩa An nội bộ không phải có Tô Long kẻ dã tâm này tại, dẫn đến Tân Nghĩa An nội bộ ẩn ẩn phân liệt, liên lụy Hạng Vĩ lực lượng, chỉ sợ Hạng Vĩ đã sớm đem hắn xử lý. Hương Giang dù sao không phải địa bàn của hắn, hắn tại bằng thành thế lực nhân mã cũng bao trùm không đến. Tại Hương Giang liền dựa vào chút người này cho Tân Nghĩa An nhét kẽ răng đều không đủ. Gia hỏa này thật đúng là Trần Giang Hà gặp được, trước nay chưa có đại địch, ngay cả Trương Tử Cương cũng không sánh nổi. Trương Tử Cương đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có khả năng có Tân Nghĩa An lớn như vậy thế lực. Trần Giang Hà đối phó Trương Tử Cương thời điểm, nhân thủ cũng không giống là hiện tại ít như vậy. Hạ Vĩ, là ta xem thường hắn. Tô Long nghiến răng nghiến lợi, hắn lăn lộn cả một đời, không nghĩ tới bị một cái thanh niên đùa bỡn. Long Thúc, hiện tại Trần Diệu Hưng chết, trọng yếu nhất chính là hắn tại Loan Tử địa bàn, Hạ Vĩ nhất định sẽ không để lấy hắn tại Loan Tử địa bàn mặc kệ. Một khi hắn nắm giữ Trần Diệu Hưng tại Loan Tử địa bàn, các ngươi chỉ còn lại Du Tiêm Vượng. Trần Giang Hà trầm giọng nhắc nhở, Loan Tử địa bàn ném đi, Du Tiêm Vượng xảy ra chuyện, ngay cả cái có thể xuất binh hỗ trợ địa phương cũng không có. Đến lúc đó một khi Tô Long bọn hắn tại Du Tiêm Vượng bại, đó chính là triệt để xong đời. Bảo trụ Loan Tử địa bàn, chỉ ít thời khắc mấu chốt, còn có một đạo nhân mã có thể điều động. Ngươi nói đúng, Loan Tử địa bàn không có khả năng ném. Tô Long sắc mặt nghiêm túc, cấp tốc suy nghĩ, A Hưng chết, Loan Tử địa bàn là do dưới tay hắn song trai móng ngựa nắm, Hạ Vĩ giết A Hưng, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, cũng đem Kim Tử cùng Già Tử xử lý. Chúng ta phải đem Kim Tử cùng Già Tử bảo trụ, đem bọn hắn lôi kéo tới. Hiện tại Trần Diệu Hưng vừa chết, Hạ Vĩ muốn cầm xuống Loan Tử địa bàn, hắn có hai lựa chọn. Một cái là lôi kéo thu mua Kim Tử cùng Già Tử, một cái là trực tiếp đem Kim Tử cùng Già Tử xử lý. Từ Hạ Vĩ phong cách làm việc nhìn, hắn hẳn là sẽ càng có khuynh hướng loại thứ hai. Đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Giang Hà, Du Tiêm Vượng bên này thế cục bất ổn, Đỗ Liên Thuận cùng Hoàng Tuấn cũng không thể động, còn phải làm phiền ngươi giúp ta đi một chuyến Loan Tử. Tô Long cấp tốc suy tư một chút, lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Hắn có thể lăn lộn nhiều năm như vậy, một đường lăn lộn đến Nghĩa An đại tổng quản vị trí, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu là hắn dễ dàng đối phó, cũng không có khả năng lăn lộn đến bây giờ vị trí này. Không có vấn đề. Trần Giang Hà một chút cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng. Mặc dù song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có tính toán của mình, nhưng bây giờ, Tô Long không thể đổ. Trần Diệu Hưng mất tích tin tức cũng không có khuyết tán ra, Tô Long không có thả ra gió. Du Tiêm Vượng bên kia, ba ngày bầu không khí y nguyên thần trường, song phương đều tại điều binh khiển tướng. Phương Giang cảnh sát y nguyên án binh bất động, không biết là đang chờ đợi cái gì, hay là căn bản cũng không muốn quản. Vào đêm, ngày mới vừa gần đen, Du Tiêm Vượng bên này vài đạo nhân mã lại bắt đầu dục dịch. Trần Giang Hà bên này, ba chiếc xe điệu thấp mở ra, đi trước một chút bối xa loan, sau đó đường vòng, trực tiếp tiến về Loan Tử. Loan Tử, Bảo Phong đại hạ. Trần Diệu Hưng cũng mở một nhà phim đầu tư công ty, Nghĩa An Ngũ Hổ bên trong, hắn là tại Hương Giang ngành giải trí bước chân sâu nhất người, đã từng đầu tư quá nhiều bộ phim. Hắn nguyện ý vì Phương tỷ ra mặt, một bộ phận nguyên nhân, cũng là muốn mở rộng mình tại Hương Giang ngành giải trí lực ảnh hưởng. Hương Giang trong vòng giải trí, có vài tông vụ án đều cùng Trần Diệu Hưng có quan hệ. Trần Diệu Hưng không tại, Kim Tử cùng Gia Tử một cái tọa trấn quán ăn đêm, một cái đợi trong công ty. Cường ca, có người tìm, nói là Tô tổng quản phải tới. Trong văn phòng, một tên cổ hoặc tử gõ cửa một cái, đi vào. Phía sau bàn làm việc ghế lao bản bên trên, đang có một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi chính bắt chéo hai chân hút thuốc, nam nhân này chính là Loan Tử song hổ bên trong Kim Tử, Hoàng Kim Mạnh. Kim Tử cùng Gia Tử là một đôi thân huynh đệ, một cái gọi Hoàng Kim Mạnh, một cái gọi Hoàng Tích Minh. Trần Diệu Hưng người này đi ra lan lộn, tương đối giảng nghĩa khí, đối với thủ hạ người rất tốt, bởi vậy rất được lòng người, dưới tay người đối với hắn độ trung thành rất cao. Đây cũng là Tô Long phán đoán, Hạ Vĩ sẽ trực tiếp diệt trừ bọn hắn nguyên nhân một trong, là đại lao có việc, mời bọn họ tiến đến. Kim Tử thu hồi chân bắt chéo, hơi kinh ngạc phất tay. Ba vị, mời đi. Đơn giản lục soát một chút thân, cổ hoặc tử mang theo Trần Giang Hà bọn hắn tiến vào phòng làm việc. Ngươi là? Kim Tử nhìn xem Trần Giang Hà, cảm giác có chút lạ lẫm, giống như chưa thấy qua. Trần Giang Hà. Trần Giang Hà chủ động hướng Kim Tử đưa tay. Nguyên lai là đại lao Trần. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe chút cái tên này, Kim Tử lập tức đứng lên, cùng Trần Giang Hà nắm tay. Trần Giang Hà danh khí, bây giờ tại Hương Giang trong xã đoàn cũng tương đối vang dội, nhất là tại Tân Nghĩa An bên trong, làm xong tiêm đồng bá vương Lý Thái Long, lại thu thập Hoàng Lãng Duy phụ tá đắc lực. Những sự tình này để Trần Giang Hà đã tương đương có danh tiếng. Trong phòng làm việc mặt khác cổ hoặc tử cũng sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới làm xong tiêm đồng bá vương mấy nhân, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tân Nghĩa An những tiểu đệ này đều biết, Trần Giang Hà là từ Bằng Thành tới Quá Giang Mãnh Long. Không biết đại lao Trần tìm ta, có chuyện gì? Kim Tử hỏi. Các người đi ra ngoài trước, ta cùng Cường ca đơn độc nói chuyện. Trần Giang Hà nghiêng đầu dương lên cái cằm. Lưu Viễn Sơn cùng Hạ Cường gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đều ra ngoài chờ lấy. Kim Tử sững sờ, sờ soạn một chút sau lưng, lập tức đối với trong phòng làm việc cổ hoặc tử nhẹ gật đầu. Những cái kia cổ hoặc tử từng cái đi theo rời đi. Rất nhanh, trong văn phòng chỉ còn sót Trần Giang Hà cùng Hoàng Kim Mạnh hai người. Đại lão, đại ca ngươi Trần Diệu Hưng có lẽ đã chết rồi. Trần Giang Hà khoát tay chặn lại, trực tiếp đánh gãy Kim Tử lời nói. Cái gì? Kim Tử sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Cường ca, ngoài cửa cổ hoặc tử nghe được động tĩnh, lập tức đẩy cửa ra, nhìn lại, đều ra ngoài. Kim Tử hít sâu một hơi, thô bạo đem những cái kia cổ hoặc tử đuổi đi. Đại lão, đại ca của ta hắn không phải chạy trốn đi Bằng Thành sao? Làm sao lại chết? Kim Tử cường ép phẫn nộ trong lòng, trầm giọng hỏi. Tô tổng quản an bài người xảy ra vấn đề, hẳn là Hạ Vĩ Tuyển. Trần Giang Hà không có giấu giếm, trực tiếp đem sự tình mơ hồ nói một lần. Từ Trần Diệu Hưng đi chặt Hoàng Lãng Duy bắt đầu, cho tới bây giờ. Hoàng Lãng Duy không phải đại ca ngươi giết, là Hạng Vĩ đem sự tình vu oan tại trên đầu của hắn, đây hết thảy đều là Hạng Vĩ âm mưu, bởi vì đại ca ngươi không đủ duy trì hắn, không đủ trung tâm. Hạng Sinh giết đại ca của ta. Mặc dù Trần Giang Hà nói hợp tình hợp lý, nhưng Kim Tử hay là không muốn tin tưởng. Đại ca hắn là thay Hạng gia làm việc, người Hạng gia làm sao lại giết hắn? Tô tổng quản tự mình nói cho ngươi. Trần Giang Hà bấm Tô Long điện thoại, để Tô Long tự mình cùng Kim Tử nói. Kim Tử rất khó tin tưởng Trần Giang Hà người xa lạ này, nhưng Nghĩa An đại tổng quản cũng nói như vậy, vậy hắn liền không thể không tin tưởng. Phương nữ sự tình ra đằng sau, Kim Tử cũng biết, đại ca hắn đầu phục Tô Long. Tô Long không có đạo lý giết Trần Diệu Hưng, mà Hạng Vĩ giết Trần Diệu Hưng, suy yếu Tô Long thế lực, cũng đã rất hợp tình hợp lý. Hạng Vĩ giết Trần Diệu Hưng, hắn bước kế tiếp, nhất định là muốn cầm Loan Tử địa bàn, hắn cũng sẽ không bỏ qua các người, hắn nhất định đã sớm sắp xếp xong xuôi chuẩn bị ở sau, cái này một hai ngày khẳng định sẽ động thủ. Trần Giang Hà tiếp tục nói. Chương 827, phản đồ chương 827, phản đồ Loan Tử. 10 phút đồng hồ trước đó, ngay tại Trần Giang Hà mới vừa tới đến Bảo Phong đại hạ thời điểm, là khắc đạo GGS hộp đêm, lôi xạ đang lóe ra nghe hồng quang, trong sàn nhảy tuấn nam mỹ nữ, không chút kiêng kỵ dây rùa thân thể của mình. Cách ăn mặc khêu gợi mỹ nữ chỗ nào cũng có. Thường đôi cặp đùi đẹp, trắng phát sáng. Eo thon, khắp nơi có thể thấy được. Cồn thánh hormone tốt nhất chất xúc tác, không thiếu nam nữ ôm ở cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, có thậm chí nhịn không được, trực tiếp chui vào trong phòng vệ sinh. Cồn loạn, là bóng đêm tăng thêm một phần kiểu diễm nhan sắc. Gia tử Hoàng Tích Minh cũng trong sàn nhảy nhiệt vũ. Quanh hắn lấy một cái cô nàng, không ngừng bặn bẹo thân thể của mình. Dâu nhọn vượng bên kia, gần nhất phi thường loạn, rất nhiều khách nhân đều qua biển đi tới bồn đảo, Lạc Khắc đạo sàn đêm sinh ý bởi vậy càng thêm nóng nảy. Sàn đêm phía ngoài bãi đậu xe tử cũng bởi vậy càng thêm bận rộn. Đúng lúc này, một cỗ màu bạc lao vụt đứng tại hộp đêm bên ngoài, bãi đậu xe tử liền đội vàng tiến lên, chuẩn bị thu tiền đoa, hỗ trợ bãi đậu xe. Có thể cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra mặt, để tên kia bãi đậu xe tử giật mình. Thiêm ca, người tới lại là bọn hắn đại lao đại lão, Trần Diệu Hưng kết bái huynh đệ, Quỷ Tử Thiêm. Hai tên mặc đồ tây đen tiểu đệ tùy theo xuống xe, đứng ở cửa xe hai bên. Người lại lao đâu? Quỷ Tử Thiêm ngậm lấy điếu thuốc, thuận miệng hỏi. Ở bên trong thiêu vũ. Bãi đậu xe tiểu đệ vội vàng đáp. Đi gọi hắn đi ra, ta tìm hắn có chút việc. Quỷ Tử Thiêm phân phó một câu. Là, Thiêm ca. Tên đưa bãi đậu xe tiểu đệ vội vàng đáp ứng, vội vàng quay người, tiến vào hộp đêm. Quỷ Tử Thiêm là Nghĩa An thập kiệt đứng đầu, lại là bọn hắn đại lao đại lao, Trần Diệu Hưng kết bái huynh đệ, Kim Tử cùng Gia Tử mặc dù cũng đứng hàng thập kiệt một trong, bất quá tại thập kiệt lý xếp hạng lại tương đối dựa vào sau. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Kim Tử cùng Gia Tử gặp quỷ tử thêm cũng phải gọi thêm ca. Trong một đêm, tên đưa bãi đậu xe tiểu đệ vội vàng tìm tới Gia Tử. Đại lao, thêm ca tới, ở bên ngoài nói là tìm người có việc. Bãi đậu xe tiểu đệ trong sân nhảy, lớn tiếng tại Gia Tử nói ra. Cái gì? Gia Tử nhảy chính cao hứng, gặp tiểu đệ quấy rầy, chỉ có thể khó chịu ngừng lại. Đại lao, thêm ca tìm ngươi. Tên này bãi đậu xe tiểu đệ chỉ có thể tiến đến Gia Tử bên cạnh, dùng càng lớn thanh âm đối với hắn hô. Ta điểu, lão tử lại không biết. Gia Tử bị chấn một trận đùn hai, đẩy ra bãi đậu xe tiểu đệ, hắn tìm ta làm gì, chẳng lẽ là đại lao có việc? Gia Tử khó chịu sờ soạn một cái nữ hài kia cái mông, gây cái kia mỹ nhân một trận yêu kiều cười, sau đó hắn khó chịu đi ra sân nhảy, hướng hộp đêm bên ngoài đi đến. Sau lưng ba bốn cổ hoặc tử, lập tức đi theo. Gần nhất trên đường tiếng gió gấp, đều nói bọn hắn đại lao Trần Diệu Hưng xử lý Hoàng Lăng Duy, Loan Tử bên này, Trần Diệu Hưng thủ hạ hơn trăm hào môn đồ, đều phân tán canh giữ ở mấy cái đêm lớn trong tràng. Chính là phòng bị 14 ca nhân mã giết tới trả thù. Gia Tử mang người, mới từ hộp đêm đi ra, liền thấy quỷ tử thiêm lái xe cửa, đang ngồi ở một bạc xe mẹ xe đét chỗ ngồi phía sau. Gia Tử nở nụ cười, xa xa chào hỏi một tiếng. Thiêm ca. Gia Tử. Quỷ tử thiêm nở nụ cười, xa xa trực tiếp hướng Gia Tử đưa tay. Gia Tử đang muốn đi qua, hắn trong túi điện thoại đống nhiên văng lên. Gia Tử lúc đầu không muốn tiếp, lấy điện thoại di động ra chính là muốn cúp máy, bất quá nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh mã số là Kim Tử. Hắn chần chờ một chút, hay là nhận nghe điện thoại. Chuyện gì? Gia Tử vừa đi về phía quỷ tử thiêm, một bên nhận nghe điện thoại. Đại lao chết, Hạ Vĩ muốn giết chúng ta, ngươi coi chừng. Trong điện thoại, Kim Tử thanh âm vội vàng trong nháy mắt vang lên. Ta điểu. Gia Tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cơ hồ là đồng thời, quỷ tử thiêm đã bắt lấy tay của hắn, đột nhiên dùng sức kéo một cái, quỷ tử thiêm một tay khác đã lấy ra một cây đao, hung hăng đâm hướng Gia Tử bụng. Gia Tử phản ứng cực nhanh, Kim Tử nhắc nhở đã để hắn cảnh giác lên. Cảm giác được quỷ tử thiêm dùng sức kéo một phát, Gia Tử trong nháy mắt nhấc chân, một cước đạp hướng quỷ tử thiêm. Mũi lao xé mở Gia Tử phần bụng ra thịt, Gia Tử một cước đem quỷ tử thiêm đạp bay lui lại, ngã tiến xe Benz bên trong. Chẳng hắn. Gia Tử ôm bụng thừa cơ lui lại quay người, đồng thời giống to, để bên cạnh hắn cổ hoặc tử động thủ. Có thể những cái kia cổ hoặc tử căn bản không nghĩ tới, quỷ tử thiêm vậy mà lại đột nhiên động thủ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bọn hắn không có kịp phản ứng, quỷ tử thiêm hai cái đồ tây đen bảo tiêu rút đao liền chặt, một tên cổ hoặc tử trong nháy mắt bị chạm lật, Gia Tử chạy hai bước, liền bị một cái khác đồ tây đen một đao chém vào trên lưng. Phúc. A. Gia Tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, trên lưng trong nháy mắt máu me đầm địa, bị chặt ra chóp thịt bong. Cái kia đồ tây đen đuổi theo chính là muốn bổ một đao, Gia Tử người rốt cục kịp phản ứng. Bảo hộ đại lão. Một cái cổ hoặc tử hét lớn một tiếng, móc ra tiểu tử chống chọi một đao này, phía sau một cái cổ hoặc tử đỡ lấy Gia Tử hướng trong câu lạc bộ đem lui. Quỷ tử thiêm mặc đồ tây, một đao không có tay, hắn không có tiếp tục động thủ, mà là móc ra khói, đứng tại xe Benz bên cạnh, dù bận vẫn ung dung hút thuốc. Két, két, két. Phía sau hắn trên đường phố, từng chiếc che kín bảng số xe tải lao ra, thắng gấp, xe dừng lại, cửa xe mở ra, từng người cổ hoặc tử dẫn theo đao, nhanh chóng từ trên xe vọt xuống tới. Gặp người liền chặt, chém chết bọn hắn. Lạc Khắc đạo tràng tử bên này cũng có chuẩn bị, nhìn tràng tử cổ hoặc tử từng cái nghe được động tĩnh, lập tức bật ra, song phương lập tức bạo phát kịch liệt xung đột. Có thể những này nhìn tràng tử đều không có nghĩ đến, tới quét trận vậy mà lại là đồng môn quỷ tử thiêm. Rất nhiều cổ hoặc tử đều rất mơ mịt, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lại thêm hữu tâm tính vô tâm, rất nhanh liền có không ít nhìn tràng tử cổ hoặc tử bị chạm lật. Đại lão, người không sao chứ? Mấy cái cổ hoặc tử che chở Gia Tử, thối lui đến trong câu lạc bộ đêm. Quỷ tử thiêm, tà thao hắn lao mẫu. Gia Tử xé mở trên bụng quần áo, nhìn kỹ một chút vết thương, trong lòng đung lòng, cũng may trên bụng một đao này không có đâm đi vào, nếu không, hắn liền xong đời. Hiện tại chỉ là bị thương ngoài da, bị thương một chút cái bụng, chỉ có trên lưng thương tương đối nghiêm trọng. Ta điều mẹ nhà hắn, gọi người, mau gọi người, đem bọn hắn cho ta ngăn trở, điện thoại cho ta, để Amen cho ta khe hở vết thương. Gia Tử đoạt lấy một bộ điện thoại, lập tức cho Kim Tử gọi điện thoại. Gia Tử vậy mà không có chạy trốn, mà là trực tiếp ngồi ở trong câu lạc bộ đêm ở giữa, trực tiếp kéo áo, cầm qua một bình dĩ mí Martin, hung hăng ngực một hớp liệt ỉu, cứ như vậy ở trận, để một cái hiểu chút ý thuật của hoặc tử, trực tiếp cho hắn khâu lại trên lưng vết thương. Hộp đêm nhìn chàng tử của hoặc tử lúc đầu đã có chút sắp sập bàn, bây giờ thấy đại lao không có chạy, còn giống như là quan công một dạng uống rượu chữa thương. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, vậy mà ngăn ở cửa hộp đêm, không có để quỷ tử thiêm người giết tiến đến. Cửa hộp đêm tương đối chật hẹp, quỷ tử thiêm người mặc dù nhiều, nhưng bị giới hạn hoàn cảnh, nhân số ưu thế căn bản không có cách nào phát huy ra. Song Vương ở hộp đêm cửa ra vào chặt phi thường kịch liệt. Gia Tử tốt men a. Còn có một số sàn đêm mỹ nữ thấy cảnh này, từng cái tâm hoa nộ phóng, hai chân như nhũn ra. Hận không thể hiện tại liền đi qua, đem Gia Tử bộ nào. Gia Tử, thế nào? Kim Tử vừa rồi nghe được điện thoại đột nhiên gián đoạn, liền rất lo lắng. Ta điều hắn quỷ tử thiêm lắm mẫu, ca, quỷ tử thiêm vừa rồi muốn giết ta, hắn hiện tại dẫn người ngăn chặn hộp đêm, ngươi mau dẫn người tới hỗ trợ. Gia Tử cắn răng giống to. Quỷ tử thiêm? Thế nào lại là quỷ tử thiêm? Kim Tử giật nảy cả mình, làm sao cũng không nghĩ tới, đậu thủ vậy mà lại là quỷ tử thiêm. Quỷ tử thiêm thế nhưng là Trần Diệu Hưng kết bái huynh đệ, bọn hắn bình thường quan hệ cũng rất tốt. Hiện tại Hưng ca mới ra sự tình, tên Vương bắt đạn này liền muốn xử lý bọn hắn, cầm xuống Loan Tử Trang Tử. Nghĩa An Thập Kiệt nào có ngũ hổ uy phong? Trần Giang Hà con ngươi co rụt lại, cũng không nghĩ tới người động thủ sẽ là Quỷ Tử Thiêm. Hạ Vĩ thật sự là hảo thủ đoạn, gia hỏa này nhất định đọc thuộc lòng binh thư cùng lịch sử, chiêu này liền cùng loại với hai đào giết ba sĩ thủ đoạn. Loan Tử địa bàn cùng Loan Tử chi hổ tên tuổi chính là viên kia đảo. Hắn dùng những này dẫn Quỷ Tử Thiêm mắc lửa, để Quỷ Tử Thiêm xuất thủ. Quỷ Tử Thiêm vốn là Tô Long người, nhưng vì lợi ích, trực tiếp làm đao trong tay của hắn. Một đao này bổ về phía Loan Tử song hổ, kết quả sau cùng mặc kệ là Quỷ Tử Thiêm thắng, hay là Kim Tử cùng Gia Tử thắng, hắn đều không lỗ. Có Hạ Vĩ duy trì, Quỷ Tử Thiêm phần thắng phi thường lớn. Vừa rồi nếu như không phải Kim Tử kịp thời gọi điện thoại, Gia Tử chỉ sợ đã chết. Gia Tử vừa chết, chỉ còn lại Kim Tử một người, độc mục nan xanh, nhất định không phải Quỷ Tử Thiêm đối thủ. Không chạy trốn lời nói, Kim Tử buổi tối hôm nay chỉ sợ cũng phải chết. Chỉ cần Quỷ Tử Thiêm cầm xuống Loan Tử, Hạ Vĩ để hắn làm Loan Tử chi hổ, hắn về sau liền sẽ là Hạ Vĩ một đầu trung quyền. Một chiêu này trực tiếp có thể làm cho Tô Long thế lực đại giảm. Kết quả cuối cùng chính là Nghĩa An ngũ hổ một trong Trần Diệu hưng chết, Thập Kiệt đứng đầu Quỷ Tử Thiêm thành Hạ Vĩ người, Thập Kiệt bên trong lại duy trì Tô Long, Kim Tử cùng Gia Tử cũng xong đời. Tô Long thủ hạ chỉ còn lại Đỗ Liên Thuận cùng Hoàng Tuấn duy trì, đồng thời chính mình giàu nhọn vượng địa bàn còn bất ổn. Tiểu tử này thời hợt liền có thể đem Tô Long thế lực tách rời. Đến lúc đó, Tô Long chỉ sợ lại khó có thực lực cùng Hạng Vĩ tranh giành. Đáng chết tên con kiếp. Kim Tử nghiến răng nghiến lợi, cấp tốc đem Trần Diệu Hưng bị Hạng Vĩ hại chết sự tình đều nói cho Gia Tử. Nếu như nói trước đó, Kim Tử đối với Trần Giang Hà lời nói còn có hoài nghi, hiện tại hắn đã hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi. Quỷ Tử Thiêm đều đã giết đến tận cửa, nếu như hắn còn chưa tin Trần Giang Hà cùng Tô Long lời nói, đó chính là bọn họ hai huynh đệ đáng chết. Ta điều, lão tử liền biết, thái tử kia vĩ không phải người tốt. Gia Tử trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi chờ, ta lập tức đi cứu ngươi. Kim Tử biết sự tình khẩn cấp, không nói vài câu, lập tức cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại Diêu Nhân, không lâu sau đó, từng chiếc xe lập tức chạy tới Lạc Khắc Đạo. Trần Giang Hà mang theo Hứa Phi, Trần Đại Tráng, A Diệu Ác Viện bọn hắn, cũng cùng Kim Tử cùng một chỗ hành động. Loan Tử địa bàn không có khả năng bị Quỷ Tử Thiêm cướp đi, Kim Tử cùng Gia Tử cũng không thể chết. Nếu không lập tức liền làm môi hở răng lạnh hạ tràng. Điểm này đạo lý, Trần Giang Hà rất rõ ràng. Buổi tối hôm nay, hắn đến giúp đỡ Kim Tử cùng Gia Tử vượt qua nan quan. Đêm càng ngày càng sâu. Chương 828, cùng nhân chương 828, cùng nhân Lạc Khắc Đạo, GGS hộp đêm. Đại lão, chịu đựng đau một chút. Một người mang kính mắt cổ hoặc tử cầm kim khâu cùng liệt hữu, vội vàng chạy tới. Cửa hộp đêm bên kia, tiếng chém liết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, điên cuồng vang lên, trong câu lạc bộ đêm, mấy cái cổ hoặc tử cầm đao, khẩn trương vây quanh ở Gia Tử chung quanh. Ta điều mẹ ngươi, cần ngươi nói. Nhanh lên. Gia Tử hung hăng ngực một hớp rượu, chửi ầm lên. Đại lão, kiên nhẫn một chút. Amen trực tiếp đem một bình bột cạ đổ vào Gia Tử vết thương. Thử. Ta điều mẹ ngươi, ta điều mẹ ngươi Quỷ Tử Thiêm. Gia Tử đau toàn thân lắc một cái, cả khuôn mặt cơ hồ và mèo, hắn gắt gao cắn răng, chửi ầm lên. Amen nhìn thoáng qua, đội vàng bắt đầu khâu lại vết thương. Gia Tử phía sau vết thương khoảng chừng dài mười mấy cm, vết thương dữ tợn giống như một đạo giết lớn, lưới đao đem da thịt chém ra, lộ ra bên trong đỏ trắng xương sườn. Thậm chí liền ngay cả trên xương sườn đều lưu lại một đạo vết chém. Amen dùng kim châm mặc một bên da thịt, sau đó đem kim khâu kéo đến khác một bên, xuyên qua khác một bên da thịt, tựa như là may y phục mở dạng, đem Gia Tử vết thương một chút xíu khe hở ở Gia Tử đau không ngừng rót rượu, trong mắt từng cây tơ máu chợt hiện, một mặt điên cuồng lại vặn vẹo gắt gao nhìn chằm chằm hộp đêm cửa trước phương hướng. Hộp đêm cửa chính, Gia Tử bên này chỉ còn lại 10 cái cổ hoặc tử, có thể Quỷ Tử Thiêm nhân mã chính là giết không tiến vào. Con đường này mặt khác chàng tử đều lần lượt bị quét, Trần Diệu Hưng thủ hạ không phải là bị chạm lật, chính là bị đuổi đi, chỉ có cái này GGS hộp đêm, chậm chạp không thể cầm xuống. Quỷ Tử Thiêm ngậm lấy điếu thuốc, cau mày. Hắn tại màu bạc xe mẹ xe đét bên trong ngồi một hồi, không chịu nổi tính tình xuống xe. Các ngươi chơi ăn cái gì, liền mấy người này đều bắt không được. Quỷ Tử Thiêm hung hăng thuốc lá đập xuống đất, đem Âu phục áo khoác cởi một cái, lộ ra điêu luyện thân trên, không nhịn được quát đao cho ta. Bên cạnh tiểu đệ đội vàng đưa qua một thanh khai sơn đao. Quỷ Tử Thiêm tại Hương Giang cũng là nổi danh có thể đánh, hắn quanh năm luyện tập thái quyền, thậm chí đảm nhiệm qua Hương Giang thái quyền lý sự hội hội trưởng. Đã từng bị đao thủ phục kích, một người chạm lật đối diện 5-6 cái cổ hoặc tử. Hắn có thể ngồi vào Thập Kiệt đứng đầu vị trí, dựa vào là chính là mình đầu não cùng thân thủ. Tránh ra. Vây quanh ở cửa hộp đêm cổ hoặc tử, giống như thủy triều tránh ra, trực tiếp để Quỷ Tử Thiêm đi vào. Nhìn thấy Quỷ Tử Thiêm, mấy cái máu me khắp người cổ hoặc tử con ngươi co vào, rối loạn tương mừng. Người tên, cây có bóng. Quỷ Tử Thiêm tới. Quỷ Tử Thiêm, ta điều mẹ ngươi, chúng ta đại lao cùng ngươi là kết bái huynh đệ, đại lao không tại, ngươi vậy mà đến giẫm trận, con mẹ nó ngươi có còn hay không là người? Ngươi không coi nghĩa khí ra gì, chờ chúng ta đại lao trở về, hắn không tha cho ngươi. Mấy cái cổ hoặc tử chửi ầm lên. Các ngươi đại lao không về được. Quỷ Tử Thiêm đột nhiên hướng về phía trước xông lên, một cước đá vào một cái cổ hoặc tử trên thân, bên cạnh cổ hoặc tử giận dữ, một đao bổ tới, hắn nhanh, Quỷ Tử Thiêm càng nhanh. Quỷ Tử Thiêm trở tay một đao, trực tiếp chạm tại cái này cổ hoặc tử ngực, huyết quang chợt hiện, cái này cổ hoặc tử trong nháy mắt liền bị chạm lần. Chém chết bọn hắn. Quỷ Tử Thiêm sau lưng cổ hoặc tử thừa cơ cùng nhau tiến lên, ép Gia Tử thủ hạ nhân mã chật vật chống đỡ, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Quỷ Tử Thiêm. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một thanh khai sơn đao đột nhiên thẳng đến Quỷ Tử Thiêm cổ. Quỷ Tử Thiêm phản ứng cực nhanh, trở tay dùng khai sơn đao một khung. Khi hai thanh khai sơn đao lưới đao hung hăng va chạm, trong nháy mắt hỏa hoa vang khắp nơi, lưới đao trực tiếp xuất hiện thật sâu khe, quỷ tử thiêm lui về sau nửa bước, ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Con ngươi co rụt lại. Là giả tử. Tiểu tử này, còn không có chạy. Hắn toàn thân đẫm máu, chân trụi nửa người trên, con mắt con ngươi huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. GGS hộp đêm phía sau, quỷ tử thiêm còn mai phục 10 cái đao thủ, đây là hắn chuẩn bị ở sau, một khi hắn ở phía trước không có khả năng rơi giả tử, để giả tử chạy trốn. Hắn liền sẽ buộc giả tử từ cửa sau chạy trốn, một khi giả tử từ cửa sau chạy trốn, liền sẽ tự chui đầu vào lưới. Quỷ tử thiêm làm sao cũng không nghĩ tới, giả tử vậy mà lại lựa chọn tử chiến đến cùng. Giả tử ở chỗ này tử chiến, vậy đã nói rõ, kim tử lập tức liền muốn tới. Nơi này dù sao cũng là loan tử, Trần Diệu Hưng đại bản doanh, thiên hạ thủ vi cường, lấy hữu tâm tính vô tâm, đem kim tử cùng giả tử tiêu diệt từng bộ phận, hắn phần thắng rất lớn. Một khi kim tử cùng giả tử liên thủ, hắn phần thắng liền không có lớn như vậy. Buổi tối hôm nay nhất định phải đem giả tử xử lý. Quỷ tử thiêm, ta điều mẹ ngươi, đưa ta đại lao mệnh đến. Giả tử hung ác nhìn chằm chằm quỷ tử thiêm, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là như bị điên, một đao hướng quỷ tử thiêm chém tới, lưỡi đao lăng lệ, hàn quang lấp lóe. Nghĩ ngươi đại lao, liền xuống đi tìm hắn. Quỷ tử thiêm ánh mắt băng lãnh, lưỡi đao vừa nhấc, trở tay đem một đao này chống chọi, đồng thời hắn cấp tốc nhấc chân, ẩn nấp một cước đá đạp hướng giả tử chân trước sườn mát. Giả tử bị đá thân thể nhoáng một cái, kém chút mất đi cân bằng. Quỷ tử thiêm thừa cơ một đao chém xuống, bổ về phía giả tử bả vai, giả tử chật vật lùi lại, bản thân hắn cũng không phải là quỷ tử thiêm đối thủ, hiện tại bị thương, chỉ là nương tựa theo một lời máu tuôn ra, cùng quỷ tử thiêm liều mạng. Thật đánh nhau, rất nhanh liền chống đỡ không được. Giả tử một lần nữa gia nhập chiến đấu, dưới tay hắn cổ hoặc tử trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, liều rất hung, nhưng bọn hắn nhân số quá ít, giả tử đem bên người tất cả mọi người để lên đi, cũng chỉ còn lại mười mấy người. Mười mấy người căn bản chống đỡ không được quỷ tử thiêm bọn hắn, chỉ có thể bị ép dần dần lùi lại, càng ngày càng nhiều quỷ tử thiêm thủ hạ tràn vào đêm. Mắt thấy giả tử bên này người đã sắp không kiên trì nổi. Đại lão, đi nhanh đi, từ cửa sau đi. Một tên cổ hoặc tử che chở giả tử, đội vàng giống to. Ta điểu, không thể đi, kim tử lập tức tới ngay. Giả tử gấp giống to. Có thể theo quỷ tử thiêm người không ngừng tuôn ra, giả tử bên này đã mất đi cửa hộp đêm chật hẹp địa hình ưu thế, bọn hắn dần dần bị vây quanh. Đừng nói phản kháng, liền chống cự chi lực cũng dần dần không có. Đại cục đã định. Quỷ tử thiêm dẫn theo dỉ máu đao, nở nụ cười, giả tử chết chắc. Làm xong giả tử, hắn rất nhanh liền có thể làm được kim tử, chỉ còn lại có kim tử một người, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đại lão, nếu ngươi không đi liền đi không được lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi ta. Một cái cổ hoặc tử còn giống như có chút văn hóa, lần nữa lôi kéo giả tử giống to. Giả tử sắc mặt tái xanh, nhìn thấy quỷ tử thiêm người đã đem bọn hắn vây quanh, cũng biết hiện tại nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Giết ra ngoài, từ cửa sau đi. Giả tử cắn răng giống to, chợt xoay người, hướng về phía sau lưng đánh tới. Một tên cổ hoặc tử muốn ngăn cản, trực tiếp bị hắn một đao chạm lật, ấm áp máu tươi trực tiếp bao tô trên mặt của hắn, lộ ra dị thường dữ tợn. Đừng để bọn hắn chạy. Quỷ tử thiêm cười lạnh một tiếng, lạnh lùng hạ lệnh. Hắn ở hộp đêm phía sau còn mai phục có người, coi như giả tử có thể giết ra ngoài, chạy trốn tới phía sau, tiểu tử này cũng chết chắc rồi. Hôm nay thiên vương lão tử tới, cũng cứu không được giả tử. Thế nhưng đúng lúc này, hộp đêm bên ngoài đông nhiên rối loạn tương mừng. Từng chiếc xe thắng gấp, đứng tại Lạc Khắc Đạo, có xe thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp đâm vào rừng ở ven đường trên xe tải. Những xe này dừng lại, một đám trên cánh tay trái ghim vải đỏ cổ hoặc tử lập tức xông xuống xe, trực tiếp hướng quỷ tử thiêm nhân mã giết tới. Kim tử dẫn theo một cây đao, một ngựa đi đầu xuống xe, chém chết bọn hắn. Kim tử gầm thét, mang theo thủ hạ cổ hoặc tử, phóng tới GGS hộp đêm. Cửa hộp đêm trong ngoài, tất cả đều là quỷ tử thiêm nhân mã. Nhân mã của hắn đem cửa hộp đêm chắn cực kỳ chặt chẽ. Vừa nhìn thấy kim tử tới tiếp viện, những này cổ hoặc tử lập tức quay người, cùng bọn hắn sống mái với nhau đứng lên. Trước đường xuống xe, Trần Giang Hà xe của bọn hắn cũng chạy tới, Trần Giang Hà bên người, liền mang theo 10 người, mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng, tại quần áo bên ngoài, mặc lên áo phòng gai. Hắn hiện tại qua biển nhân mã cũng không nhiều, mỗi người đều là tinh thiêu tế tuyển hảo thủ, không có khả năng tùy tiện liền đem nhân mã tổn thất, những nhân mã này có thể không tổn thất, hắn là một người đều không muốn tổn thất. Cũng là bởi vì mang tới ít người, cho nên tại trang bị phương diện, Trần Giang Hà chuẩn bị phi thường đầy đủ. Lão bản, hướng phi bọn hắn đều nhìn về Trần Giang Hà. Đầu tiên chờ chút đã, không nóng nảy động thủ. Trần Giang Hà cảm giác quỷ tử thiêm nhất định chuẩn bị ở sau, hắn nhất định dự đoán qua, vạn nhất không thể trực tiếp giải quyết giả tử, để kim tử dẫn người tới tiếp viện, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Quỷ tử thiêm cũng không phải bình thường cổ hoặc tử, gia hỏa này có thành tích cao, rất thông minh, không có khả năng một chút chuẩn bị đều không làm. Quả nhiên, ở hộp đêm bên trong, kim tử dẫn người tới tiếp viện, quỷ tử thiêm lại cũng không bối rối. Kim tử tới, lão thủ, hôm nay lão tử muốn xúc loan tử song hổ, sau này loan tử chi hổ, chỉ có ta quỷ tử thiêm. Quỷ tử thiêm cười lạnh, trực tiếp xuất ra một cái bộ đàm, đối với trong bộ đàm mặt, phân phó một tiếng. Là, thiêm ca. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một tiếng trầm muộn thanh âm. Rất nhanh, hai chiếc nhỏ ba một trước một sau, từ Lạc Khắc Đạo hai bên xuất hiện. Cái này hai chiếc nhỏ ba vừa xuất hiện, cửa xe mở ra, một cô tiểu ba xa bên trong, 20-30 hảo cổ hoặc tử xuống xe. Trước sau hai chiếc nhỏ ba, 50-60 hảo cổ hoặc tử đằng đằng sát khí lao đến, vậy mà trực tiếp muốn tới một cái vây đánh, đem kim tử mang tới nhân mã, bao vây lại. Quỷ tử thiêm khẩu bị ngược lại là thật lớn, muốn trực tiếp một ngụm đem kim tử cùng gia tử tất cả đều nuốt mất. Lão bản, hướng phi bọn hắn sắc mặt biến hóa, loại thế cục này đối với kim tử cùng gia tử đã phi thường bất lợi. Đồng thời, hiện tại Du Tiêm Vượng chính là đại loạn thời điểm, Tô Long, Đỗ Liên Thuận, Hoàng Tuấn, bọn hắn đều khó có khả năng phân ra nhân thủ tới tiếp viện. Kim Tử cùng Gia Tử chính mình thủ không được Loan Tử, vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết hạ tràng. Hạ Vĩ chỉ sợ cũng ngay cả điểm này đều tính tới. Du Tiêm Vượng đại loạn, rất nhiều chuyện đều thuận tiện hắn làm. Ngăn lại bên trái người, Trần Giang Hà nheo mắt lại nhìn thoáng qua, rõ ràng có thể nhìn ra được, nhóm người này bên trong, dẫn đầu ngay tại bên trái. Bên trái người dẫn đầu có một cái rất rõ ràng đặc thủ, hắn giữ lại một cái đầu trọc lớn, phi thường chói mắt. Gia hỏa này nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, đi ở bên trái tất cả cổ hoặc từ phía trước. Hắn hẳn là Quỷ Tử Thiêm thủ hạ tướng tài đắc lực, tên hiệu gọi Trôi Đèn Gia Hỏa. Chương 829, Thiết Quyền Vô Địch. Chương 829, Thiết Quyền Vô Địch xuống xe. Trần Giang Hà ra lệnh một tiếng, hướng phi lập tức cầm đâm dưới thương xe. Ba chiếc xe cửa xe toàn bộ mở ra. Hạ Cường, Trần Đại Tráng, A Kiện, A Diệu bọn hắn, ánh mắt lánh lệ, cả đám đều đi theo. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, cũng từ trong xe xuống dưới. Lạnh nhạt gõ gõ khói bụi. Quỷ Tử Thêm bên này, phía bên phải cổ hoặc tử, đã cùng Kim Tử Nhân Mã hôn chiến với nhau, song phương giết khó phân thắng bại, giết phi thường kịch liệt. Mà bên trái cái này 20-30 người, thì bị Trần Giang Hà mang đám người, trực tiếp ngăn lại. Trần Giang Hà tay trái cắm vào trong túi áo, tay phải cầm điếu thuốc, hút một hơi. Đại hán chọc đầu mang người tới, nhìn thấy Trần Giang Hà, con ngươi đột nhiên co vào. Hiển nhiên, hắn nhận biết Trần Giang Hà. Trần Giang Hà, Trôi Đèn ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt trong tay khai sơn đao. Nhận biết ta? Trần Giang Hà tùy ý gảy một cái khói bụi. Nhọn Đông Bá Vương Lý Thái Long chết trong tay ngươi, Hoàng Lãng Duy thủ hạ phụ tá đắc lực dìm mị cùng xuyên bạo đều bị ngươi thu thập. Trần Giang Hà đại danh, Cửu Long người nào không biết? Trôi Đèn meo mắt lại, cười lạnh một tiếng. Ha ha, xem ra ta Trần Giang Hà tại Hương Giang quả thật có chút danh khí. Trần Giang Hà cười cười. Đại lão, chém hắn, dẫm lên hắn thượng vị. Trôi Đèn bên người cổ hoặc tử nhìn chằm chằm. Bọn hắn gặp Trần Giang Hà ít người, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Hương Giang chính là như vậy, cổ hoặc tử dễ dàng nhất ra vị biện pháp, chính là chạm lật một cái thành danh đã lâu đại lao, chỉ cần chạm lật ra đại lao này, lập tức liền sẽ ra tên. Có tên, tự nhiên là sẽ có lợi. Bất quá, vậy cũng phải trước từ trả thù bên trong sống sót. Nếu không, có tiếng cũng vô dụng. Trần Giang Hà, ta quản ngươi là ai, dám phá hỏng chúng ta đại lao sự tình, ngươi liền phải chết. Trôi Đèn nheo mắt lại, vung mạnh lên tay, chém chết bọn hắn. Giết. Trôi Đèn ra lệnh một tiếng, thủ hạ cổ hoặc tử lập tức giống giận, trực tiếp hướng Trần Giang Hà bọn hắn giết tới đây. Hướng phi bọn hắn không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem những này cổ hoặc tử, lập tức lấy ba người làm một cái tiểu tổ, lẫn nhau che chở lấy, cùng những này cổ hoặc tử đụng vào nhau. Đại lục tử, đi chết đi. Một tên cổ hoặc tử vọt thẳng hướng Trần Đại Tráng, một đao chém về phía Trần Đại Tráng trước ngực. Trần Đại Tráng ngu ngơ cười một tiếng, vung lên vân tay thép, hung hăng đánh tới hướng tên này cổ hoặc tử đầu. Ta điều mẹ ngươi. Cái kia cổ hoặc tử trong nháy mắt kinh hãi, hắn một đao này coi như có thể chém trúng Trần Đại Tráng, cũng khẳng định sẽ bị Trần Đại Tráng một cốt thép nện ở trên đầu. Hắn chặt Trần Đại Tráng một đao, Trần Đại Tráng không nhất định có việc, khả Trần Đại Tráng một cốt thép nện ở trên đầu hắn, nhất định có thể làm cho hắn óc băng liệt. Cái kia cổ hoặc tử vội vàng muốn lui lại, còn đưa tay, lập tức bảo vệ đầu. Bành! Cách làm. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng xương cốt bị đánh nát thanh âm điên cuồng vang lên, tên kia cổ hoặc tử vô cùng thê lương kêu thảm một tiếng, trực tiếp Trần Đại Tráng một cốt thép nện lật. Hắn bị nện lật đằng sau, một cánh tay mềm mặt rũ xuống bên người. Cánh tay của hắn trực tiếp bị Trần Đại Tráng một cốt thép nện đứt, bị vỡ nát gãy xương. Tay của ta, tay của ta, tay của ta a! Cái này cổ hoặc tử phát ra thê lương tới cực điểm tiêu diệt, liều mạng trên mặt đất quay cuồng, tiêu thảm. Ta điều mẹ ngươi, đi chết. Bên cạnh một cái khác cổ hoặc tử vừa sợ vừa giận, thừa cơ một đao chém vào Trần Đại Tráng trên thân, có thể một đao này không hề có tác dụng, áo phòng gai bên trên chỉ là bị chặt ra một đầu bẻ lớn, cũng không có bị chặt mặc. Hướng phi ánh mắt băng lãnh, thừa cơ tiến lên trước một bước, đâm thương trực tiếp đâm vào cái này cổ hoặc tử phổi vị trí. Phúc. A. Cái này cổ hoặc tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp ho ra bầm máu. Hướng phi trở tay rút ra đâm thương, một cước đem tên này cổ hoặc tử đạp lăn. A Diệu, A Kiện, Hạ Cường bọn hắn từng cái thế không thể đỡ, tất cả mọi người tận lực tạo thành ba người làm một cái tiểu tổ, căn bản không đánh đơn độc đấu, những này cổ hoặc tử hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa đối mặt liền có mấy tên cổ hoặc tử bị chạm lật. Trên người bọn họ quần áo chặt không ra. Rất nhanh, những này cổ hoặc tử liền phát hiện không đúng, những đại lục này tử không chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp thành thạo, thậm chí liền ngay cả trên thân quần áo cũng rất đặc thù. Những y phục này tựa như là áo giáp một dạng, khai sơn đao chém vào phía trên, căn bản là không có cách đem những này quần áo chặt ra. Đừng nói nhảm, cùng tiến lên, chém chết bọn hắn. Trôi Đèn biến sắc, cũng không nghĩ tới những đại lục này tử đã vậy còn quá mãnh liệt, số người của bọn họ cơ hồ so những đại lục này tử nhiều gấp ba, vậy mà đều không chiếm được tiện nghi gì. Trôi Đèn gầm lên giận dữ, đem nhân mã của mình tất cả đều đè lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, trực tiếp hướng Trần Giang Hà vào tới. Cho tới bây giờ, Trôi Đèn bên này của hoặc tử đã bị chạm lật ra 7-8 cái, Trần Giang Hà y nguyên một tay bỏ vào túi, hút thuốc, thậm chí cả tay đều không có lấy ra. Cái này đáng chết đại lục tử quá phế lối. Trần Giang Hà. Trôi Đèn phát ra gầm lên giận dữ, mang theo bên người 5-6 cái tâm phúc, phóng tới Trần Giang Hà. Hướng phi cùng Trần Đại Tráng một trái một phải, che chở Trần Giang Hà, hai người bọn họ trực tiếp đem những này cổ hoặc tử ngăn lại, đem Trôi Đèn để lại cho Trần Giang Hà. Đại lục tử, đi chết. Trôi Đèn còn tưởng rằng là dưới tay mình cổ hoặc tử đủ mãnh liệt, cho hắn sáng tạo một cái đơn đả độc đấu đối phó Trần Giang Hà cơ hội, gia hỏa này nổi giận gầm lên một tiếng, khai sơn đao bổ xuống, thế đại lực chầm một đao cuồng manh chém về phía Trần Giang Hà. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh xuống, ngón tay lắc một cái, trong nháy mắt bắn ra ửng đỏ tàn thuốc tại lạnh lùng trong không khí quay cuồng, đánh về phía trôi đèn con mắt. Trôi đèn không nghĩ tới Trần Giang Hà sẽ đến chiêu này, vô ý thức nghiêng đầu nhắm mắt, ửng đỏ tàn thuốc đánh vào trôi đèn trên mí mắt, có chút thiêu đốt đâm nhói chợt lóe lên. Động tác này để trôi đèn động tác trên tay trong nháy mắt chậm lại. Trần Giang Hà nghiêng người, vọt tới trước, tránh đi trôi đèn khai sơn đao, sắc bén một quyền bỗng nhiên đánh về phía trôi đèn mặt. Phốc thử. Trôi đèn phát giác được không đúng, muốn tránh né, đã tới đã không kịp. Trần Giang Hà thiết quyền trực tiếp đập vào trôi đèn trên khuôn mặt, là hắn một mực cắm ở trong túi tay trái. Không biết lúc nào, Trần Giang Hà tay trái đã mang lên trên bờ giặt nụ cổ, sắc bén bờ giặt nụ cổ mũi nhọn trực tiếp xé mở trôi đèn da mặt của hắn trong nháy mắt vòng lại, máu đỏ thẫm, mãnh liệt mà ra. Bờ giặt nụ cổ thế không thể đỡ, lại nặng nặng đập vào trôi đèn trên giường ngà. Trôi đèn ba viên răng bay thẳng ra ngoài, đương theo lấy đau nhức kịch liệt, hắn trong nháy mắt miệng đầy máu tươi kêu thảm. A, đèn ca. Một tên cổ hoặc tử vội vàng đỡ lấy trôi đèn lùi lại. Trôi đèn bụng mặt vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Ngươi dở trò lừa bịp. Trôi đèn mơ hồ không rõ gào thét. Vinh bất kiếm trá. Trần Giang Hà run tay vứt bỏ bờ giặt nụ cổ bên trên máu, từ trong túi xuất ra một cái khác cái bờ giặt nụ cổ, đeo tại trên tay phải, nhàn nhạt nhìn xem trôi đèn. Đi ra lăn lộn sống mái với nhau, còn nói cái gì dở trò lừa bịp không dở trò lừa bịp, nhà trẻ tiểu bằng hữu sao? A a. Lại là vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm, Trần Đại Tráng trực tiếp đem hai tên cổ hoặc tử đập xương cốt đứt gãy, hướng phi rút ra đâm thương, mũi thương một nghiêng, một đầu tơ máu thuận đâm thương cấp tốc chảy xuống. Bọn hắn một trái một phải che chở Trần Giang Hà, chậm rãi hướng trôi đèn tới gần. Trung quanh những người khác, nhân số ở thế yếu, nhưng cục diện bên trên ưu thế cũng rất rõ ràng, trôi đèn mang tới hơn 20 người, đã được giải quyết hơn phân nửa. Bọn gia hỏa này, hoàn toàn không phải Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã đối thủ. Giải quyết bọn hắn, đi giúp kim tử. Trần Giang Hà mang tốt bợ giật đủ cổ, ánh mắt đột nhiên biến lãnh lệ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm trôi đèn, trực tiếp hướng trôi đèn bỏ tới. Trần Giang Hà, ta đại lao sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ này khắc này, trôi đèn đã sợ hãi, hắn thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không dám cùng Trần Giang Hà tiếp tục động thủ, mà là đột nhiên đem trong tay khai sơn đao ném ra, dùng khai sơn đao đánh tới hướng Trần Giang Hà. Ném ra khai sơn đao, chính hắn còn muốn quay người chạy trốn. Khi Trần Giang Hà một quyền nện ở khai sơn đao bên trên, chói mắt hỏa hoa bạo khởi, khai sơn đao trực tiếp bị Trần Giang Hà một quyền đập bay, Trần Giang Hà không chút nào giảm tốc độ, đột nhiên vọt về phía trước, đuổi kịp trôi đèn. Trôi đèn vừa mới quay người, muốn chạy trốn, trực tiếp bị Trần Giang Hà bắt lấy tóc, hướng về sau kéo một cái, trôi đèn trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về sau ngã sấp xuống. Trần Giang Hà tay trái kéo lấy trôi đèn tóc, tay phải một quyền đệ xuống. Bành, bành, bành. Liên tục ba quyền, một quyền đạp nát trôi đèn xương mũi, hai quyền đập trôi đèn máu thịt bé bét, ba quyền đập trôi đèn triệt để hôn mê. Đèn ca chết. Ba quyền đằng sau, còn lại 5-6 cái cổ hoặc tử một mặt hoảng sợ, từng cái thất kinh thét lên, ném trong tay ra hỏa, xoay người chạy. Đừng đuổi theo, đi hỗ trợ. Trần Giang Hà vứt bỏ bờ giặt đủ cổ bên trên máu cùng thịt nát, không có khiến người khác tiếp tục đuổi, trực tiếp mang người, quay người thẳng hướng cửa hộp đêm. Hạ Cường, A Diệu bọn hắn ném đi đao trong tay, nhặt lên cái kia mấy tên cổ hoặc tử vứt bỏ khai sơn đao, cấp tốc đuổi theo. Chặt liên tiếp mấy người, đao của bọn hắn đã có chút quyền nhận cứng hơn nữa, đao chém vào trên xương cốt, nhiều chặt mấy lần cũng sẽ quyền nhận. Trần Giang Hà bên này, cơ hồ tất cả mọi người đeo bảo hiểm lao động bao tay, một cái là phòng ngừa trôi đao dính máu lại trượt, một cái khác là có thể phòng ngừa lưu lại vân tay. Thương Giang cảnh sát tra không tra án là một chuyện, bọn hắn lưu không lưu lại chứng cứ là một chuyện khác, Trần Giang Hà sẽ không đem hy vọng vĩnh viễn ký thác vào trên người người khác. Cùng lúc đó, GGS cửa hộp đêm, kim tử nhân mã bị tiền hậu giáp kích, người phía trước xông không vào hộp đêm, người phía sau bị người ngăn chặn, tiến tối không được. Kim tử mang theo một nhóm nhân mã giết tiến hộp đêm, lập tức liền bị ngăn ở cửa ra vào phụ cận, người phía sau muốn vào đến, căn bản không chen vào được. Người phía sau lại bị tập kích kích, chỉ có thể quay người lên chiến. Nếu như không phải người phía sau ngựa bị Trần Giang Hà bọn hắn cản lại một nửa, phía sau trực tiếp bị 50-60 người giết tới, kim tử nhân mã chỉ sợ hiện tại đã sập bàn. Cũng may hiện tại phía sau chỉ có 20-30 hào cổ hoặc tử giết tới đây, kim tử nhân mã còn có thể ngăn cản. Có thể tiếp tục như thế, thời gian dài một chút, kim tử nhân mã bị như thế chặt lấy, sợ là cũng không chịu nổi. Một khi trong câu lạc bộ đêm, che tử bọn hắn bị triệt để giải quyết, để quỷ tử thêm có thể hết sức chuyên chú đối phó kim tử nhất định ngăn không được. Trong sàn đêm, những cái kia bị ngăn ở khách bên trong thất kinh, không ít khách nhân đã đem điện thoại báo cảnh sát đánh bốc khói, nhưng hương rằng cảnh sát vẫn không có xuất hiện. Đại lão, phía sau cũng có quỷ tử thêm người, chúng ta nếu không đánh được. Một cái cổ hoặc tử mặt mũi tràn đầy máu tươi chen đến kim tử bên cạnh hô to. Chương 830, thái quyền cao thủ. Chương 830, thái quyền cao thủ. Ta ít 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 mẹ hắn. Kim tử con mắt xuống huyết, khí chửi ầm lên. Hắn trợn mắt nhìn gia tử nhân mã bên cạnh không ngừng ngã xuống, gia tử máu me khắp người, đã nhanh nếu không gánh được có thể kim tử lại không sống qua được. Trước mặt bọn họ còn cản trở mấy trung hào, quỷ tử thêm thủ hạ. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà bọn hắn làm xong trôi đèn bọn người, bước nhanh lao đến, trực tiếp chạm lật ra mấy cái cổ hoặc tử. Bất quá, hắn hướng trong câu lạc bộ đêm xem xét, liền biết không ổn. Hộp đêm cửa chính vị trí người người nhốn náo, 100-200 người tất cả đều chen ở chỗ này, kim tử nhân mã chỉ có thể một chút xíu hướng bên trong sông. Mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn trả giá bằng máu. Cửa hộp đêm địa hình chật hẹp, nhân mã căn bản không thi triển được, coi như bọn hắn đem phía sau những này cổ hoặc tử giải quyết, một lát cũng căn bản không có khả năng xông đi vào. đến lúc đó Kim Tử khẳng định không có việc gì, nhưng giả tử chết chắc. Theo ta đi. Trần Giang Hà cấp tốc làm ra phán đoán, trực tiếp đối với Hướng Phi bọn hắn hét lớn một tiếng, mang đám người xoay người rời đi, trực tiếp tiến vào trong xe. Ba chiếc xe cấp tốc rời đi, biến mất trong nháy mắt tại Lạc Khắc Đạo trong bóng đêm. Ta điểu, một đám thằng chó. Quỷ Tử thêm thủ hạ cổ hoặc tử đuổi mấy bước, chửi ầm lên. Bọn hắn cảm thấy Trần Giang Hà những người này khẳng định là thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy trốn. Mà một màn này cũng bị Kim Tử nhân mã nhìn thấy. Đại lao Trần đâu? Kim Tử màu đỏ tươi liếc trong mắt giống to. Đại lao Trần chạy. Tên kia cổ hoặc tử giống to. Làm. Kim Tử sững sờ, khí chửi ầm lên. Ngay cả điểm ấy tràng diện cũng không dám đọ sức, không dám liều, còn muốn cùng hạng bị đấu, dựa vào cái gì cùng hạng bị liều? Đi ra lăn lộn quả nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình, những vương bắt đạn này một cái đều dựa vào không nổi. Xông, nhất định phải xông đi vào. Kim Tử cắn răng gầm thét, cái thứ nhất dẫn đầu, liều mạng muốn xông vào hộp đêm. Loan Tử xông hổ, lão tử hôm nay để cho các ngươi biến thành Loan Tử tử hổ. Quỷ Tử thêm cười lạnh, mắt thấy giả tử mang theo mấy cái cổ hoặc tử còn tại liều mạng ngăn cản, hắn dẫn theo đao, tự mình hướng giả tử đi tới. Buổi tối hôm nay, hắn liền phải đem Loan Tử xông hổ toàn bộ giải quyết. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà bọn hắn ba chiếc xe rời đi Lạc Khắc Đạo, từ phía trước giao lộ đi vòng do một vòng, phi nhanh đến Lạc Khắc Đạo phía sau vắng vẻ một chút khu phố. Con đường này nói là vắng vẻ, chỉ là không có Lạc Khắc Đạo phồn hoa như vậy, ngược lại là có rất nhiều làm tiểu ăn, làm lớn sắp xếp ăn, quán trà cửa hàng. Ba chiếc xe ở trên con đường này lao vùng bụt, rất mau tới đến GGS hộp đêm cửa sau. Cửa sau bên này, ngừng lại một cỗ xe tải đứng bên cạnh mấy cái cổ hoặc tử, trong xe cũng cất giấu mấy người, bọn hắn rõ ràng không phải Kim Tử cùng Già Tử người, mà là Quỷ Tử thêm người mai phục ngựa. Già Tử nếu là muốn từ hộp đêm cửa sau đào tẩu, nhất định sẽ bị bọn hắn chặn lật. Lúc tới, Trần Giang Hà nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem những này đầu đường xó chợ, trực tiếp hạ lệnh. Ông. Hướng Phi không chút do dự, trực tiếp một cước đạp cần ga tận cùng, xe con màu đen phảng phất là một đạo đen kịt mũi tên rời cùng, đột nhiên ra tốc hướng xe tải vào tới. Xe tải phía ngoài cổ hoặc tử nghe được động tĩnh, vô ý thức quay đầu. Ta điểu. Vâng. Hai cái cổ hoặc tử vô ý thức hướng bên cạnh đột nhiên bổ nhào về phía trước, một giây sau, xe con màu đen liền trực tiếp cuồng bạo đâm vào trên xe tải mặt. Một tiếng vang thật lớn, xe tải trực tiếp bị đụng lưng ngang, cửa sổ xe trong nháy mắt bạo liệt. Trong xe cổ hoặc tử từng cái trong nháy mắt kịch liệt lắc lư, đầu hung hăng đâm vào trên cửa sổ xe, từng cái trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, có thậm chí trực tiếp ngất đi. Trần Giang Hà ngồi tại trong ghế xe, vị cửa sổ xe, thân thể cũng trong nháy mắt kịch liệt lay động một cái. Sau một khắc, Trần Giang Hà liền đẩy cửa xe ra xuống xe. Những người khác cũng lập tức xuống xe. Cái kia hai cái cổ hoặc tử muốn chạy, vừa chạy hai bước liền bị chậm lật. Đi vào. Trần Đại Tráng theo sát mấy bước, một cước đá văng hộp đêm cửa sau, một ngựa đi đầu xông vào hộp đêm. Trong hộp đêm, Quỷ Tử thêm tự mình xuất thủ, hắn liên tục chạm lật hai cái giả tử bên người cổ hoặc tử, giả tử bên người chỉ còn lại có 5 cái cổ hoặc tử, cái này 5 cái cổ hoặc tử cũng giống như hắn, từng cái đã sớm biến thành huyết hồ lô. Nếu như không phải là bị vây quanh, chạy không được, bọn hắn đã sớm lôi kéo giả tử từ cửa sau đào mệnh đi. Kim Tử xung không đến, người bên cạnh càng ngày càng ít, giả tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn buổi tối hôm nay sợ là muốn bị chém chết ở chỗ này. Giả tử, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, ngươi đại lão cùng hạng sinh tác đối, đây chính là hạ chẳng, ta đưa ngươi đi tìm Trần Diệu Hưng. Quỷ Tử thêm một đao chém đứt giả tử đao trong tay, hắn cười lạnh, giơ lên đao, liền muốn hướng giả tử chém tới. Giả tử, Kim Tử bi phẫn tới cực điểm nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng muốn xông về trước, trên cánh tay lập tức liền chịu một đao. Bên người hai cái mã tử liều mạng kéo hắn lại, không để cho Kim Tử tiếp tục hướng phía trước mặt xông. Mắt thấy Quỷ Tử thêm đao liền muốn rơi xuống, đúng lúc này, mấy bóng người từ hộp đêm cửa sau giết tới đây. Tên con tiếp, gầm lên giận dữ vang lên, Quỷ Tử thêm vô ý thức nhìn sang, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền thấy một bóng người băng băng mà tới, bay thẳng lên một cước, đá vào trên người hắn. Bành! A! Quỷ Tử thêm kêu thảm một tiếng, bị Trần Giang Hà một cước đạp bay cách xa mấy mét, hung hăng nện ở cách đó không xa trên mặt bàn, đem nhựa thủy tinh cái bàn đập vỡ nát. Đại lão, Thiêm ca, hơn 10 người cổ hoặc tử lập tức vào tới, đem Quỷ Tử thêm đỡ dậy. Trần Giang Hà, Quỷ Tử thêm cắn răng, từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Trần Giang Hà tới, liền mang ý nghĩa Tô Long nhúng tay chuyện này. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Đỗ Liên Thuận cùng Hoàng Tuấn bị liên lụy tại dầu tiêm vượng địa khu, hắn cũng phản bội Tô Long, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Tô Long vẫn có thể phái người tới. Đồng thời Trần Giang Hà đại lục này tử, lại còn thật sự có lá gan tới. Gia hỏa này, lại có đảm lượng đắc tội hàng gia. Trần Giang Hà, ngay cả hạng sinh sự tình ngươi cũng dám quản, ngươi cho rằng nơi này là bằng thành. Hạng sinh nhiêu không được ngươi. Quỷ Tử thêm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, sắc mặt khó coi. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Trần Giang Hà chỉ có tầm 10 hào người thời điểm, Quỷ Tử thêm sắc mặt khá hơn một chút. Trần Giang Hà cứ như vậy một chút người, chưa hẳn có thể lật được ngày. Ngươi trước quản tốt chính mình đi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trần Giang Hà bình tĩnh nhóm lửa một điếu thuốc lá, nhìn ra từ một chút. Gia hỏa này trên lưng hoa văn một con rồng, toàn thân đẫm máu, con rồng kia đều bị chém thành hai nửa lại còn có thể khiêng đến hiện tại, đúng là cái hắn tử. Điều, chém chết bọn hắn. Quỷ Tử thêm nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp lăn trước người cái bàn, nghiêm nghị giống to. Hắn bên này mười mấy người, lập tức hướng Trần Giang Hà nhân mã giết tới. Quỷ Tử thêm chính mình nhặt lên trên đất đao, trực tiếp thẳng hướng Trần Giang Hà. Trần Giang Hà làm xong Lý Thái Long, lúc trước, Lý Thái Long thế nhưng là nhọn đông bá vương, thập kiệt đứng đầu, cũng là bởi vì Trần Giang Hà làm xong Lý Thái Long chết. Cái này thập kiệt vị trí, mới đến phiên hắn quỷ tử thêm. Buổi tối hôm nay nếu là hắn có thể chém Trần Giang Hà, thay Lý Thái Long báo thủ, đến lúc đó tại cầm xuống Loan Tử làm đại bản doanh, Hạng Sinh liền có thể danh chính ngôn thuận đến đỡ hắn thượng vị, để hắn làm Loan Tử chi hổ. Đến lúc đó, thậm chí có khả năng trực tiếp để hắn làm ngũ hổ đứng đầu. Hiện tại Nghĩa An ngũ hổ đứng đầu là nhọn đông hổ bên trong hổ Hoàng Tuấn lại cùng Hạng Sinh tác đối, tương lai Hoàng Tuấn bị Hạng Sinh giải quyết, ngũ hổ đứng đầu vị trí, nói không chừng thật đúng là có thể đến phiên hắn ngồi, chém chết bọn hắn. Quỷ tử thêm thủ hạ cổ hoặc tử nhao nhao gầm thét, dưới tay hắn nhân mã, đại đa số còn tại hộp đêm cửa trước bên kia, cùng kim tử nhân mã hỗ chiến. Quỷ tử thêm bên này, chỉ để lại mười mấy người. Những này cổ hoặc tử căn bản không biết Trần Giang Hà nhân mã lợi hại, từng cái gào thét lớn vọt tới. Trần Đại Tráng bọn hắn ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, hay là dựa theo trước đó ba người một tổ đội hình, nghiêm chỉnh huấn luyện cùng những này cổ hoặc tử chém giết. Mà quỷ tử thêm cũng giết tới Trần Giang Hà trước mắt. Đại lục tử, con mẹ nó ngươi chính là đang tìm cái chết. Quỷ tử thêm nổi giận gầm lên một tiếng, đao trong tay đột nhiên chặt xuống. Chỉ bằng ngươi? Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ hãi, hắn bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước, hữu quyền hoành nện, kẻ tài cao gan cũng lớn một quyền đập vào khảm đao mặt bên. Khi một tiếng kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, quỷ tử thêm đao trong nháy mắt bị nện lệch. Trần Giang Hà thừa cơ rút ngắn cùng quỷ tử thêm khoảng cách, tay trái ẩn nấp một quyền, trong nháy mắt đánh tới hướng quỷ tử thêm cái cằm. Ta điều. Quỷ tử thêm con ngươi co rụt lại, lập tức đưa tay đón đỡ. Cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Như thế giao thủ một cái, quỷ tử thêm liền biết, trước mắt đại lục này tử là cao thủ, so với hắn trước đó giao thủ qua cổ hoặc tử cũng cao hơn. Phúc. Trần Giang Hà một quyền nện ở quỷ tử thêm trên cánh tay, quỷ tử thêm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc bén mở giật nụ cổ mũi nhọn, trực tiếp mở ra quỷ tử thêm ra thịt. Tại trên cánh tay của hắn lưu lại ba cái bất quy tắc lỗ hổng lớn. Xoay tròn ra thịt phía dưới, máu trong nháy mắt xông ra. Có thể quỷ tử thêm cũng là cao thủ. Quỷ tử thêm phản ứng cực nhanh, hắn nhịn đau nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái thái quyền bên trong tiêu chuẩn cao quét, trong nháy mắt quét về phía Trần Giang Hà đầu. Như thế một cước, nếu là đá vào trên đầu người, liền xem như luyện qua cao thủ, cũng rất dễ dàng trực tiếp bị một cước đá ngất đi qua. Hô. Quỷ tử thêm một cước này thật nhanh, phi thường mãnh liệt, thậm chí đá ra hô hô tiếng gió. Trần Giang Hà phản ứng cũng thật nhanh, hắn trong nháy mắt đưa tay hộ đầu. Đùng. Cái này bắn nổ một cước, trực tiếp đá Trần Giang Hà thân hình lắc lư, lướt ngang hai bước. Đại lục tử, ngươi chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh với ta? Quỷ tử thêm nhe răng cười một tiếng, đắc thế không tha người. Hắn đem trong tay đao mạnh đánh tới hướng đến gần Trần Đại Tráng, chính mình một bước đuổi kịp Trần Giang Hà, trong nháy mắt hoành khuỷu tay, một khuỷu tay đánh tới hướng Trần Giang Hà sững mũi. Hoành khuỷu tay như đao. Trần Giang Hà đưa tay chặn lại, trong nháy mắt chống chọi khuỷu tay này, đồng thời nhấc chân, đột nhiên một cước chính đạp, đá vào quỷ tử thêm bắp chân xương mác bên trên. Quỷ tử thêm trên đùi tê dần, thân thể trong nháy mắt nghiêng về phía trước, đã mất đi cân bằng. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp hoành khuỷu tay, nện ở quỷ tử thêm trên gương mặt. Một khuỷu tay đảo qua quỷ tử thêm mặt. Quỷ tử thêm mặt trong nháy mắt tuôn ra máu tươi, tựa như là bị đao trực tiếp chặt một đao. Trên gương mặt bị kéo ra một đạo thật dài vết thương, huyết đục xoay tròn. Lần này, hắn đau nhịn không được kêu thảm. Trần Giang Hà đắc thế không tha người, thiếp thân đoạn đả, tay trái ngăn chặn quỷ tử thêm tay, hữu quyền trực tiếp đánh tới hướng quỷ tử thêm xương cằm. Chương 831, tay gãy chương 831, tay gãy ta điều mẹ ngươi. Quỷ tử thêm sắc mặt đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Giang Hà quyền pháp sẽ như vậy mãnh liệt. Hắn luyện nhiều năm như vậy thái quyền, còn tại Hương Giang cầm qua không ít quán quân, nhưng lại căn bản không phải Trần Giang Hà đối thủ, trực tiếp bị Trần Giang Hà hung ác đè lên đánh. Trần Giang Hà tay trái đè ép quỷ tử thêm cánh tay, hữu quyền trực tiếp đánh tới hướng quỷ tử thêm xương cằm. Vợ giặt đủ cổ mũi nhọn, lóe ra hung tàn quang, một quyền này nếu như có thể đập thật, thậm chí có thể trực tiếp đánh nát quỷ tử thêm xương cằm, để hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Quỷ tử thêm sắc mặt đại biến, đột nhiên hơi ngửa đầu, sắc bén vợ giặt đủ cổ trong nháy mắt từ cái cằm của hắn đảo qua, mặc dù không có đập thật, có thể trong nháy mắt huyết quang bắn ra, trực tiếp từ quỷ tử thêm xương cằm kéo xuống một khối nhỏ thịt. Quỷ tử thêm biết mình không phải Trần Giang Hà đối thủ, thừa dịp ngửa ra sau, đột nhiên một cái chính đạp, đá vào Trần Giang Hà trước ngực, dùng cái này kéo dài khoảng cách. Thằng chó, con mẹ nó ngươi đi chết ta. Quỷ tử thiêm ngã trên mặt đất, xoay người lăn một vòng, trực tiếp đưa tay từ sau eo lấy ra một thanh đại hắc tinh súng ngắn, mở ra bảo hiểm, liền muốn bóp cò súng. Phốc thử. Thời khắc mấu chốt, hàn quang lóe lên, một vòng đao quang trực tiếp chém qua quỷ tử thiêm cánh tay. Máu me tung tóe, một đầu đâm máu cánh tay trực tiếp bị chặt xuống dưới. Quỷ tử thiêm trơ mắt nhìn cánh tay của mình bay lên, rơi trên mặt đất, mới cảm giác đau đớn một hồi đánh tới. A, tay của ta. Quỷ tử thiêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vươn bít lấy cánh tay của mình, lảo đảo lùi lại. Thêm ca, đại lão, mấy tên trung thành tuyệt đối của hoặc tử vội vàng xung lại, che chở quỷ tử thiêm lui lại. Quỷ tử thiêm, ngươi cái rác rưởi, không chơi nổi. Gia tử một mặt dữ tợn, trong tay khảm đao còn tại dì máu, vừa rồi chém đứt quỷ tử thiêm một bàn tay người, thình lình chính là hắn. Gia tử một mặt điên cuồng, chửi ầm lên. Chân đại tráng này mới khiến mở thân thể. Hạ cương cũng thu hồi thương, vừa rồi nếu như không phải gia tử ngăn trở hắn xạ kích lộ yến, hắn vừa muốn nổ súng. Thương giang của hoặc tử bình thường rất ít đeo thương, bởi vì một khi bị áo lục tuần cảnh tra được, chính là trọng tội. Ngược lại là mang theo khảm đao ống thép loại hình đồ vật, vấn đề không lớn. Bình thường giống như là dạng này sống mái với nhau, cũng tương đối ít đeo súng, thương động tính lớn không nói, bắt được cũng không phải tội thêm một bậc đơn giản như vậy, ít nhất phải tội thêm hai tam đẳng. Nguyên bản khả năng ngồi sổn cái 2-3 năm liền có thể đi ra, có thể di động thương bị bắt được, không có cái 10 năm 8 năm không có khả năng đi ra. Bình thường cổ hoặc tử cũng không dễ dàng như vậy lấy tới thương. Nhưng Quỷ Tử Thiêm khẳng định không phải bình thường cổ hoặc tử. Quỷ Tử Thiêm, ngươi làm tên con kiếp, liền phải chết. Trần Giang Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Tử Thiêm. Cửa hộp đêm bên kia, nhìn thấy Quỷ Tử Thiêm bị chặt gãy mất một bàn tay, dưới tay hắn cổ hoặc tử lập tức hỗn loạn lên. Đại lão bị chém, nhanh đi cứu Thiêm ca. Những cái kia cổ hoặc tử, có còn muốn tiếp tục chặn lấy Kim Tử một đám người, có thì là quay người muốn cứu Quỷ Tử Thiêm, bọn hắn vừa loạn, liền bị Kim Tử bắt được cơ hội, chém chết bọn hắn. Kim Tử nổi giận gầm lên một tiếng, mang người liều mạng xông về phía trước. Quỷ Tử Thiêm thủ hạ cổ hoặc tử ngăn không được, lập tức liền bắt đầu sập bàn. Che chở đại lao đi, che chở đại lao đi. Đi mau, đi mau. Một đám cổ hoặc tử đem Quỷ Tử Thiêm bảo vệ, hướng hộp đêm cửa sau rút lui. Quỷ Tử Thiêm bên người, còn đưa lại mười mấy cái cổ hoặc tử, Trần Giang Hà nheo mắt lại nhìn thoáng qua, cũng không tiếp tục động thủ. Cửa sau bên kia không ai chặn lấy, nhiều như vậy cổ hoặc tử còn muốn chạy, bọn hắn lưu không được. Kim Tử cùng già tử lại không quan tâm, mang người điên cuồng đuổi giết. Tay của ta, đem tay của ta kiếm về. Quỷ Tử Thiêm điên cuồng kêu to, muốn đem tay của mình kiếm về. Hiện tại cầm tay của hắn đi bệnh viện, còn có rất lớn cơ hội có thể nối liền. Có thể lúc này ai lo lắng tay của hắn, mấy chục tên cổ hoặc tử che chở Quỷ Tử Thiêm trốn hướng hộp đêm cửa sau. Kim Tử cùng già tử thừa thắng xông lên, mang đám người đuổi chém ra ngoài, một mực đuổi theo ra hai con đường, nhìn thấy Quỷ Tử Thiêm bị xe tiếp đi, mới chậm rãi ngừng lại. Người của chúng ta, thụ thương đi bệnh viện, những người này cũng ném đi bệnh viện. Kim Tử dẫn theo đao, đằng đằng sát khí trở về. Gia Tử bị chặt mấy đao, vừa rồi đã được đưa đến bệnh viện phụ cận, Kim Tử cũng phái người đi qua bảo hộ, phòng ngừa hắn bước Hoàng Lãng Duy theo gót. Hoàng Lãng Duy bị người tại bệnh viện xử lý đằng sau, hiện tại Hương Giang Đạo bên trên đại lao đi bệnh viện, ít nhất cũng phải mang một đội nhân mã đi qua bảo hộ. Chính là vì phòng ngừa không minh bạch chết tại trong bệnh viện. Đại lão, đây là Quỷ Tử Thiêm cánh tay. Một tên cổ hoặc tử cầm một bàn tay đi tới. Ta điều hắn mẹ. Kim Tử ánh mắt hung ác, trực tiếp cầm lên đao, giống như là chặt thịt một dạng, đông 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 vài đao, đem Quỷ Tử Thiêm cánh tay chặt thành vài đoạn. Tên Vương bắt đạn này làm tên con kiếp, đây chính là hạ tràng. Kim Tử một mặt hung ác, lại tìm cái túi, đem chém đứt tay chứa bảo, sau đó đi tới một bên, đối với một tên tâm phúc tiểu đệ phân phó vài tiếng. Tên này tâm phúc tiểu đệ dẫn theo cái túi, đội vàng rời đi. Trần ca, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Kim Tử an bài xong, quay đầu đối với Trần Giang Hà khách khách khí khí mở miệng. Hôm nay nếu như không phải Trần Giang Hà tới hỗ trợ, đừng nói là giả tử, liền ngay cả hắn cũng phải chết. Trần Giang Hà không chỉ có cứu được giả tử mệnh, cũng cứu được mệnh của hắn. Đi. Trần Giang Hà gật gật đầu, buổi tối hôm nay là khắc đạo đánh lợi hại như vậy, báo động người nhiều như vậy, cảnh sát không có khả năng không biết chuyện bên này. Cảnh sát hiện tại không có động tĩnh, không có nghĩa là đằng sau cũng không có động tĩnh. Không biết cảnh sát sẽ tới hay không, hiện tại tốt nhất ra ngoài tránh một chút. Chỉ cần không phải bị hiện trường bắt lấy, liền không có dễ dàng như vậy xét cáo. Không phải vậy Hương Giang câu lạc bộ đại lão sớm đã bị tống sạch. Một đoàn người cấp tốc rời đi, một chút cổ hoặc tử đơn giản giải quyết tốt hậu quả đằng sau, còn lại sự tình chính là sàn đêm nhân viên quét dọn cùng nhân viên công tác khác công tác. Cảnh sát không tới, mọi người rất nhanh đều sẽ đem hiện trường xử lý sạch sẽ, miễn cho ảnh hưởng kiếm tiền. Hương Giang, tiền tài là đùa, ai mặt mũi đều không có tiền mặt mũi lớn. Tiền tài vĩnh viễn không ngủ. Không lâu, Lạc Khắc Đạo phụ cận một tòa cao ốc vật nghiệp. Kim Tử chỉ dẫn theo mấy cái tâm phúc tiểu đệ tới tránh đầu sóng ngọn gió. Trần ca, đa tạ ngươi hôm nay hỗ trợ, nếu như không phải ngươi, hôm nay hai huynh đệ chúng ta khẳng định phải phơi thây đầu đường, về sau nếu đang có chuyện, ngươi mở miệng, huynh đệ chúng ta nhất định giúp bận điệu. Kim Tử trịnh trọng không gì sánh được hướng Trần Giang Hà nói lời cảm tạ. Lúc trước hắn coi là Trần Giang Hà gặp Quỷ Tử Thiêm thế lớn, chính mình chạy, không nghĩ tới Trần Giang Hà là lượn quanh một vòng, sau khi đi cửa, mang người từ hộp đêm cửa sau giết đi vào. Trần Giang Hà có đủ mãnh liệt, đầu óc cũng tốt làm. Bọn hắn hiện tại đã cùng Hạng Vĩ quyết liệt, về sau nếu là đang còn muốn Hương Giang Đạo bên trên đứng bước góc chân, không thể thiếu cũng phải cùng Tô Long, Trần Giang Hà giúp đỡ lẫn nhau. Tốt, về sau có việc ta mời người hỗ trợ, trước cho Long Thúc gọi điện thoại đi. Trần Giang Hà gật gật đầu, cũng không có đem loại này ăn không hứa hẹn coi ra gì. Trong cái xã hội này, có quá nhiều người đem chính mình lời hứa khi đánh giấm, muốn phán đoán một người thế nào, đừng xem hắn nói cái gì, mà là muốn nhìn hắn làm cái gì. Nói dễ nghe đi nữa, không hề làm gì, cái kia nói liền tất cả đều là nói nhảm. Người này cũng không thể thâm giao. Chuyện tối hôm nay, thật là Hạng Vĩ làm. Đến lúc này, Kim Tử ngược lại đột nhiên có một tia chần chờ. Hắn không phải hoài nghi chuyện này là Hạng Vĩ tại chủ sự sau màn, mà là bởi vì Hạng gia thế lực quá lớn, cùng đại nhân vật như vậy trở mặt, để hắn có một tia lo lắng, một tia sợ hãi. Ngay cả hắn đại lão Trần Diệu Hưng đứng sai đội, đắc tội Hạng Vĩ, hiện tại cứ như vậy sống không thấy người, chết không thấy xác. Hắn cùng già tử thực lực thế lực còn kém càng xa hơn. Cùng Hạng Vĩ đấu, thế nào nhìn đều là châu chấu đa xe. Trong lòng ngươi có đáp án, không cần hỏi ta. Trần Giang Hà ánh mắt sắc bén, rất rõ ràng Kim Tử lo lắng cùng sợ hãi, hắn căn bản không cần trả lời vấn đề này, ngươi đại lão Trần Diệu Hưng y nguyên nghe Hạng Vĩ mệnh lệnh, chỉ là trung thành không triệt để, cứ như vậy bị Hạng Vĩ xử lý. Ngươi cùng già tử coi như hiện tại đi tìm Hạng Vĩ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thề về sau trung thành hắn, nhưng hắn có thể tin sao? Coi như hắn hiện tại buông tha các ngươi, đến tương lai lợi dụng xong các ngươi, Tô Long rơi đài, hắn có thể buông tha các ngươi sao? Hạng Vĩ người này làm việc tâm ngoan thủ lạn, chẳng thảo trừ căn, buổi tối hôm nay, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được thủ đoạn của hắn. Kim Tử trầm mặc không nói. Trần Giang Hà nói rất đúng, Hạng Vĩ người này, tâm quá độc, tay quá ác, đồng thời am hiểu lừa bỡn lòng người, một cái loan tử chi hổ vị trí, liền để Quỷ Tử Thiêm biến thành hắn trung thành nhất chó săn, để hắn hướng mình kết bái huynh đệ thủ hạ vung đao. Trần Giang Hà nói rất đúng, bọn hắn coi như hiện tại hướng Hạng Vĩ quỳ xuống, Hạng Vĩ cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Trần Diệu Hưng chính là ví dụ, trung thành không triệt để, chính là triệt để không trung thành. Đây chính là Hạng Vĩ ý nghĩ. Có thể Hạng Vĩ cho là hắn là ai? Hương Giang dưới mặt đất hoàng đế, hắn đem chính mình nhìn quá cao, đem người khác nhìn quá thấp, không phải người nào đều là chó của hắn, đều muốn làm chó của hắn. Trần Ca, ngươi nói đúng, hắn hại chết ta đại lao, ta nhất định phải vì đại lao báo thù. Kim Tử cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, Trần Diệu Hưng hiện tại chết không rõ ràng, bọn hắn nhất định phải là Trần Diệu Hưng báo thù. Xuất ra điện thoại di động, Kim Tử trực tiếp cho Tô Long gọi một cú điện thoại. Long thúc, ta là Kim Tử, Quỷ Tử Thiêm làm tên con tiếp. Điện thoại vừa tiếp thông, Kim Tử liền đem chuyện tối hôm nay rõ ràng rành mạch nói một lần. Quỷ Tử Thiêm làm phản đồ sự tình, cũng làm cho Tô Long đáy lòng phát lạnh, dị thường phẫn nộ. Quỷ Tử Thiêm tiểu nhân này, uổng phí A Hưng cùng hắn kết bái. Tô Long sắc mặt khó coi, Quỷ Tử Thiêm không chỉ có là Trần Diệu Hưng kết bái huynh đệ, hay là Hoàng Tuấn kết bái huynh đệ. Hiện tại Quỷ Tử Thiêm đột nhiên làm phản đồ, chuyện này Hoàng Tuấn chi không biết rõ tình hình. Tô Long thậm chí đột nhiên đối với Hoàng Tuấn sinh ra một tia hoài nghi. Một khi Hoàng Tuấn cũng phản bội hắn, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó liền dựa vào hắn cùng Đỗ Liên Thuận, một cây chẳng chống vững nhà A Du Tiêm Vượng đại loạn, Trần Diệu Hưng cái chết, Quỷ Tử Thiêm làm phản đồ, cái này liên tiếp sự tình xuống tới, Tô Long rốt cục ý thức được Hạng Vĩ đáng sợ. Hắn chủ yếu địch nhân đã không phải Lâm Giang, mà là Hạng Vĩ. Long thúc, Quỷ Tử Thiêm làm phản đồ, Loan Tử chẳng tử, Kim Tử cùng gia tử chỉ sợ thủ không được, ngươi nên sớm làm quyết định. Trần Giang Hà cầm qua điện thoại di động, trầm giọng nói ra. Chương 832, cướp nhạy bén Đông. Chương 832, cướp nhạy bén Đông. Trần Diệu Hưng vừa chết, Quỷ Tử Thiêm làm phản đồ, Loan Tử địa bàn đối với Tô Long bọn hắn tới nói, liền thành một khối thuộc địa. Trước đó nếu như Quỷ Tử Thiêm không có làm phản đồ, cho dù là Trần Diệu Hưng chết, Quỷ Tử Thiêm trông coi Tiêm Đông, cũng có thể cùng Loan Tử bên này lẫn nhau chiếu ứng. Hiện tại Hoàng Tuấn vì Du Tiêm Vượng địa bàn, đem Tiêm Đông giao cho Quỷ Tử Thiêm, chính mình đi giúp Tô Long trông coi Vượng Giác, Du Ma Điện, Tá Đôn cùng Tiêm Sa chớ. Khả Quỷ Tử Thiêm lại làm phản đồ, không có Tiêm Đông bên này cùng Loan Tử góc cạnh tương hỗ, Loan Tử địa bàn sẽ rất khó giữ vững. Một cái là nhân thủ không đủ, một cái là vị trí địa lý vấn đề. Du Tiêm Vượng muốn đi Loan Tử, hoặc là đi tây khu đáy biển đường hầm, đến Cửu Long vượt qua vòng, Trung Hoàn, Kim Trung, lại đến Loan Tử, lộ trình quá xa. Hoặc là chính là từ Tiêm Sa chớ qua Tiêm Đông, gặp may xử đáy biển đường hầm. Khả Hồng Hải để tội đạo bên này còn có một cái đỏ sử chi hổ mạch cao, mạch cao thế nhưng là Lâm Giang người, trước đó có Quỷ Tử Thiêm nhìn chằm chằm mạch cao không dễ dàng như vậy dở trò. Nhưng bây giờ Quỷ Tử Thiêm làm phản đồ, mạch cao không chỉ có thể dở trò, thậm chí có thể cùng Quỷ Tử Thiêm liên thủ, cùng một chỗ uy hiếp Du Tiêm Vượng, thậm chí trực tiếp phái ra nhân mã, càn quét Loan Tử. Dưới loại cục diện này, Tô Long còn muốn lợi dụng Kim Tử cùng gia tử khống chế Loan Tử, dường như rất nhỏ khả năng. Một khi mạch cao độc thủ, Kim Tử cùng gia tử tại Loan Tử rất khó ngăn cản được. Có thể Loan Tử cũng là hương giang phồn hoa khu vực, Trần Diệu Hưng tại Loan Tử kinh doanh nhiều năm, chất béo phong phú, không phải dễ dàng như vậy bỏ qua. Tô Long khó mà quyết định, Kim Tử cùng gia tử cũng khó có thể hạ quyết tâm. Long thúc, làm đại sự, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, đem Kim Tử cùng gia tử đặt ở bên này, chờ bọn hắn chết, hối hận cũng đã chậm. Trần Giang Hà nhấn mạnh, trầm giọng nói ra. Kim Tử sắc mặt biến hóa, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, liền biết Trần Giang Hà nói rất đúng. Không có Trần Diệu Hưng, bọn hắn thật sự rất khó giữ vững Loan Tử. Cái này chỉ sợ cũng là Hạng Vĩ nhất định phải diệt trừ Trần Diệu Hưng một cái nguyên nhân chủ yếu. Kim Tử cùng gia tử dù sao không phải Trần Diệu Hưng, nếu là ngoại bộ uy hiếp không lớn, bọn hắn giữ vững Loan Tử vấn đề không lớn, có thể Hạng Vĩ không có khả năng buông tha bọn hắn. Có Hạng Vĩ uy hiếp này tại, bọn hắn sẽ rất khó giữ vững Loan Tử. Trần Sinh, ngươi có ý kiến gì không? Từ bỏ Loan Tử, Kim Tử cùng gia tử làm sao bây giờ? Tô Long sắc mặt biến đổi, cũng cảm giác mình có chút già, làm sự tình bắt đầu lo trước lo sau, không có lúc còn trẻ loại kia chủ tính. Để Kim Tử cùng gia tử đi Tiêm Đông, cầm xuống Quỷ Tử Thiêm địa bàn, dùng Loan Tử đổi Tiêm Đông, đến lúc đó Tiêm Đông chính là một đạo ngăn cản mạch cao bị trướng. Trần Giang Hà chỉ vào treo trên vách tường hương giang địa đồ, dùng Loan Tử đổi Tiêm Đông, cũng không có như vậy thua thiệt, đến lúc đó Vượng Giác, Du Ma Điện, Tá Đôn, Tiêm Sa chớ cùng Tiêm Đông nối thành một mảnh, chỉ cần thủ được, các ngươi liền có cùng Hạng Vĩ khiêu chiến vô liếng. Hiện tại Tô Long nhân mã còn tại Vượng Giác cùng bốn mắt mảnh nhân mã giằng co. Có thể đem Vượng Giác cầm xuống tốt nhất, bắt không được Vượng Giác, có Du Ma Điện, Tá Đôn, Tiêm Sa chớ cùng Tiêm Đông, những địa bàn này nối thành một mảnh, Tô Long xác thực liền có lực lượng cùng Hạng gia đứng ngang hàng. Biện pháp này có thể thực hiện. Kim Tử nhìn xem địa đồ, nhãn tình sáng lên, hắn cũng cảm thấy biện pháp này không sai. Nếu Loan Tử nhất định rất khó giữ vững, cầm Loan Tử đổi Tiêm Đông có lợi. Chỉ cần có địa bàn, có thể phá dầu, dưới tay Mã Tử liền sẽ không tán. Vượng Tử đổi Tiêm Đông, xác thực không lỗ. Tô Long nói một mình, Tiêm Đông bản thân liền là Hoàng Tuấn địa bàn, muốn bắt trở về cũng dễ dàng không ít. Trần Sinh, ngươi có hứng thú hay không làm Nghĩa An quạt giấy trắng? Quạt giấy trắng lúc trước thuyết pháp có chút cùng loại với trong xã đoàn quân sư, sư gia thân phận, phụ trách bày mưu tính kế, bày mưu nghi kế, nói trắng ra là có điểm giống là cố vấn một dạng. Long thúc, bây giờ nói cái này có chút quá sớm, làm ngươi quạt giấy trắng ngược lại là có thể, làm Hạng Vĩ quạt giấy trắng, không cần phải vậy. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Trần Sinh, lời này ngươi nói đúng, nói rất hay, Hạng Vĩ không chết, chúng ta đều ăn ngủ không yên, chờ hắn chết, ta làm Nghĩa An mới đầu rồng, ngươi làm Nghĩa An quạt giấy trắng. Tô Long triệt để nổi giận, thậm chí hoàn toàn không tiếp tục che giấu dã tâm của mình, cắn răng nghiến lợi nói ra Trần Sinh, vậy liền nghe ngươi thừa dịp Quỷ Tử Thiêm bây giờ bị chém một bàn tay, cầm xuống Tiêm Đông. Long thúc để cho các ngươi qua biển đi Tiêm Đông. Trần Giang Hà trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho Kim Tử. Tốt, đi Tiêm Đông. Kim Tử cắn răng một cái, cũng hạ quyết tâm. Hai người bọn họ huynh đệ hiện tại chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết, lưng tựa Tô Long cây to này, chỉ cần Tô Long cây to này không ngã, mạng của bọn hắn liền có cơ hội giữ được. Tô Long khẽ đảo, hoặc là bọn hắn không đi Tiêm Đông, vậy cũng chỉ có một con đường chết hạ tràng. Kim Tử lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại Diêu Nhân. Buổi tối hôm nay, hắn cùng Quỷ Tử Thiêm sống mái với nhau, tổn thất không ít nhân mã. Nhưng Trần Diệu Hưng tại Loan Tử chiếm cứ nhiều năm, xác thực cũng là binh hùng tướng mạnh. Một giờ sau, Kim Tử bên này đã tụ tập trên trăm cổ hoạ tử. Cùng lúc đó, đồn cửa bên kia, một tên sa thủ mổ tờ cưỡi xe gắn máy đi thẳng tới Thanh Sơn đạo biệt thự. Xe gắn máy vọt tới biệt thự ngoài cửa sắt lớn, kỵ thủ đột nhiên giương một tay lên, đem trong tay cái túi ném bảo. Bảo tiêu lập tức lao đến. Ông ngong, kỵ thủ vênh lấy chân ga, cấp tốc quay đầu, nên ngang rời đi. Là cái gì? Một tên mặc đồ tây đen bảo tiêu tới gần, xa xa dùng một cây trường côn bốc lên đồ vật bên trong xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi, trong cái túi kia không phải tạc đạn, mà là vài đoạn đẫm máu cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Hạng Vĩ mặc áo sơ mi, quần tây, từ trong phòng đi ra. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, mà lại một đêm đều không có đi ngủ. Hạng Vĩ buổi tối hôm nay cũng đang đợi tin tức, chờ lấy Quỷ Tử Thiêm làm xong Kim Tử cùng Gia Tử, chiếm cứ Loan Tử tin tức, nhưng vừa vặn hắn lấy được tin tức cũng không tốt. Quỷ Tử Thiêm bị chặt một bàn tay, chật vật chạy ra Loan Tử. Hắn ngược lại là xem thường Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh hai huynh đệ này. Bất quá không quan trọng, Quỷ Tử Thiêm bại, còn có những người khác muốn thừa vị, thậm chí Đỏ Sử Chi Hổ Mạch Cao cũng đối Loan Tử địa bàn thèm nhỏ nước dãi. Hắn vừa rồi đã cho Mạch Cao gọi điện thoại, trời tối ngày mai, Mạch Cao liền sẽ qua biển đi Loan Tử. Hắn ngược lại muốn xem Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh hai huynh đệ này khiêng nổi hay không Mạch Cao. Chỉ là sự tình không có dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, cái này khiến Hạng Vĩ rất không hài lòng. Hắn phi thường không thích loại chuyện này vượt qua cảm giác khống chế. Hạng Sinh, mấy cái bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, đều chần chờ không có mở miệng. Nói, Hạng Vĩ ánh mắt lạnh lẽo, giống như một đầu sắp nổi giận gián động. Có người ném vào tới một cái bao, bên trong là vài đoạn cánh tay. Một tên đồ tây đen bảo tiêu do dự nói. Hạng Vĩ sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Loan Tử bên kia, Quỷ Tử Thiêm bị chặt gãy mất một bàn tay, hiện tại liền có người đem cái tay này đưa tới. Cái tay này, hiển nhiên chính là Quỷ Tử Thiêm tay. Đồng thời đưa cánh tay người vô cùng rõ ràng, chuyện tối hôm nay chính là hắn chỉ điểm. Đây là công nhân hướng hắn tuyên chiến, muốn cấp dưới chiến quyền. Đưa cánh tay, vô cùng có khả năng chính là Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh hai huynh đệ. Hạng Sinh, cái tay kia nên xử lý như thế nào? Một tên đồ tây đen bảo tiêu hỏi. Đối với loại sự tình này, bọn hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Năm đó Nghĩa An đời thứ nhất đời thứ hai đầu rồng, hoặc là bị người đánh qua hát thương, hoặc là cũng bị người truy sát qua. Lúc này mới cái nào đến đâu, căn bản không phải việc bao lớn. Bất quá cánh tay này bị đưa tới cửa, chỉ có thể nói, Hạng gia quyền uy bắt đầu dao động. Ném đi cho chó ăn. Hạng Vĩ ánh mắt băng lãnh, căn bản không có đem cánh tay đưa đi cho Quỷ Tử Thiêm, thử nhìn một chút có thể hay không giúp Quỷ Tử Thiêm đem cánh tay nối liền ý tứ. Là, Hạng Sinh. Một tên đồ tây đen bảo tiêu trực tiếp dẫn theo cái túi, ném cho nhốt ở trong lồng mánh quyển. Người được mùi máu tươi, mánh quyển lập tức đối với cái túi xé rách đứng lên. Rất nhanh, xé rách, nuốt thanh âm liền từ trong lồng băng lên. Hộ vệ kia nhíu mắt, quay người bước nhanh đi ra. Trong biệt thự, Hạng Vĩ vừa trở về, trong thư phòng điện thoại liền băng lên. Hạng Vĩ đi qua, cầm điện thoại lên. Hạng Sinh, Kim Tử cùng Già Tử vừa mới mang người qua biển, hướng Tiêm Đông đi. Trong điện thoại, một người nam nhân hướng Hạng Vĩ báo cáo. Tiêm Đông, bọn hắn mang theo bao nhiêu người? Hạng Vĩ nhíu mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Quỷ Tử Thiêm quả nhiên là cái phế vật, ngay cả Kim Tử cùng Già Tử nhân mã đều không có phá tan. Mang theo rất nhiều, trên trăm người ngựa. Người bên kia nói ra, bọn hắn muốn cầm Tiêm Đông. Hạng Vĩ lập tức kịp phản ứng. Xem ra Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh hai huynh đệ là biết Loan Tử bọn hắn thủ không được, bởi vậy muốn thừa dịp Quỷ Tử Thiêm bệnh, muốn Quỷ Tử Thiêm bệnh, trực tiếp từ bỏ Loan Tử, đi đoạt Tiêm Đông. Loan Tử phồn hoa, Tiêm Đông đồng dạng phồn hoa. Hiện tại Tiêm Đông mặc dù còn tạm thời so ra kém Loan Tử, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Đơn giản chính là thiếu phá một chút dầu, nhưng lại có thể cùng Tô Long bọn hắn nối thành một mảnh, tương hỗ là ỷ vào, đến lúc đó hắn còn muốn động Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh, sẽ không có dễ dàng như vậy. Người tiếp tục nhìn chằm chằm. Buổi tối hôm nay có hành động lớn. Hạng Vĩ đã sớm sắp xếp người nhìn chằm chằm bên kia, Quỷ Tử Thiêm bên người, cũng có Hạng Vĩ thu mua người truyền lại tin tức. Là, Hạng Sinh. Người bên kia trả lời một tiếng, các loại Hạng Vĩ cúp điện thoại, hắn mới thu hồi điện thoại. Không thể để cho bọn hắn cầm xuống Tiêm Đông. Hạng Vĩ ánh mắt băng lãnh, sắc mặt tâm trầm, hắn suy tư một chút, lập tức gọi một cú điện thoại, bất quá cú điện thoại này không phải trực tiếp gọi cho Mạch Cao, mà là gọi cho Lâm Giang, điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối. Mạch Cao là Lâm Giang người, hắn không muốn để cho Lâm Giang cảm thấy chính mình đem hắn ra không. Nếu như Lâm Giang cũng sinh ra phản tâm, chuyện kia liền phiền toái. Uy, đã trễ thế như vậy, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại vang lên đinh dao không quá cao hứng thanh âm. Ta là Hạng Vĩ, để Lâm thúc nghe. Hạng Vĩ ngữ khí thản nhiên nói. Hạng Sinh, không có ý tứ, ta không biết là ngài, có chuyện gì không? Lao ra đã ngủ. Đinh dao ngữ khí lập tức biến kiểu mị động lòng người. Đem hắn đánh thức, để hắn nghe. Hạng Vĩ nhấn mạnh. Tốt, Hạng Sinh, ngài chờ một lát. Đinh dao sắc mặt có chút lạnh lẽo, ý mắng cười lạnh, nhưng thanh âm nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn là một bộ kiểu mị động lòng người dáng vẻ. Nàng để điện thoại xuống, trên mặt lộ ra một vòng suy tư, hai chân miết lên, màu đỏ váy ngủ tiếp theo hai cặp đùi đẹp trùng điệp, bôi lên một chút sơn móng tay, mới đi gọi Lâm Giang. Chương 833, Hồng Sử Chi Hổ. Chương 833, Hồng Sử Chi Hổ. Hạ Sinh, chuyện gì? Dạng sáng bị đánh thức, Lâm Giang trên khuôn mặt rõ ràng phi thường mỏi mệt, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, bước chân nặng nề đi đến điện thoại bên cạnh. Quỷ tử Thiêm buổi tối hôm nay đi loan tử, bất quá không có giải quyết Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh hai huynh đệ, ngược lại bị chặt một bàn tay. Hiện tại Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh dẫn người đi Thiêm Đông, ngươi lập tức cho Mạch Cao gọi điện thoại, để hắn cứ gọi người đi cho Quỷ tử Thiêm hỗ trợ. Hạng Sinh đã có chút chờ không nổi nữa, ngữ khí dồn dập nói ra. Người đã giả, quả nhiên liền biến vô dụng. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Giang bị những tin tức này đánh nổ đầu óc đã có chút không xoay quanh. Quỷ tử Thiêm không phải Tô Long người sao, làm sao lại đột nhiên đi loan tử cùng Trần Diệu Hưng người khai chiến? Quỷ tử Thiêm cùng Trần Diệu Hưng thế nhưng là kết bái huynh đệ, hắn tại sao muốn làm như vậy? Các loại Trần Diệu Hưng trở về, chẳng lẽ hắn không lo lắng Trần Diệu Hưng tìm hắn gây phiền phức? Hạng Sinh, tại sao có thể như vậy? Quỷ tử Thiêm tại sao muốn đi loan tử? Lâm Giang định định thần, cố gắng để cho mình đầu óc bắt đầu xoay quanh. Hắn hiện tại tựa như là một máy gì xét máy móc, bây giờ muốn để máy móc cao tốc vận chuyển lại, quá khó khăn. Lao ra, uống ngụm trà nóng. Đinh Giao buông xuống một chén trà nóng, đi đến Lâm Giang sau lưng, ôn nhu giúp Lâm Giang xoa bóp huyệt thái dương. Nàng rất chán ghét lão nhân trên thân cái kia cố mục nát hương vị, nhưng rất nhanh, mùi vị này liền sẽ biến thành tiền tài cùng quyền thế hương vị. Vì ngày đó, nàng cái gì đều có thể nhẫn lại. Nếu như là bình thường, lúc này Lâm Giang nhất định sẽ làm cho Đinh Giao rời đi. Câu lạc bộ rất nhiều sự tình, hắn cũng sẽ không để Đinh Giao biết, đàm luận thời điểm cũng sẽ tận lực tránh đi Đinh Giao. Nhưng bây giờ, Lâm Giang xác thực cảm giác thân thể rất không thoải mái, mà lại Hạng Vĩ lời nói để đầu óc của hắn rất loạn. Hắn cũng không nhớ ra được để Đinh Giao rời đi. Trần Diệu Hưng chết, loan tử địa bàn, ta đáp ứng cho Quỷ tử Thiêm, để Quỷ tử Thiêm đi đối phó Hoàng Kim Cường hai huynh đệ, nhưng hắn thất thủ. Hạng Vĩ nhẫn mại tính tình, hiện tại Hoàng Kim Cường hai huynh đệ muốn đi đoạt Quỷ tử Thiêm tại Tiêm Đông địa bàn, một khi Tiêm Đông địa bàn bị cướp, bọn hắn liền cùng Tô Long thế lực nối thành một mảnh. Đến lúc đó không chỉ có Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh thế lực sẽ cùng Tô Long nối thành một mảnh, đồng thời hai người bọn họ cũng sẽ không lại bị Hạng Vĩ lôi kéo đón mua. T. Lâm Giang hít sâu một hơi, triệt để phản ứng lại, xem ra Hạng Vĩ đã đón mua Quỷ tử Thiêm. Lần trước Hạng Vĩ cũng đã nói muốn điều Quỷ tử Thiêm đi loan tử, xem ra hôm nay ban đêm hắn đã làm như vậy, mà Quỷ tử Thiêm nguyện ý đi qua, không hề nghi ngờ nói rõ hắn đã đảo hướng Hạng Vĩ. Quỷ tử Thiêm cuối cùng không có chịu được lấy lợi ích dụ hoặc, thủ đoạn này rất âm độc, lúc đương thời hiệu. Còn có mấu chốt nhất một điểm là Trần Diệu Hưng chết. Tin tức này Lâm Giang trước đó căn bản không biết, hắn còn tưởng rằng Trần Diệu Hưng đã qua biển tránh đầu sóng ngọn gió đi, xem ra Trần Diệu Hưng không đi được, bị Hạng Vĩ xử lý. Hạng Sinh thủ đoạn sát thực đủ hung ác, nghĩa ăn ngũ hổ một tròng, bảo chém liền chém ngay. Lâm Giang hỗn loạn đầu óc triệt để tỉnh táo lại. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Quỷ tử Thiêm thất thủ, không thể giành lại loan tử chẳng tử, ngược lại để Hoàng Kim Cường cùng Hoàng Tích Minh lấy lại tinh thần, làm ngay sau đó tối ưu lựa chọn. Một khi để Kim tử cùng gia tử tại Tiêm Đông chạm ổn gót chân, Tô Long lần này liền muốn nhân họa đắc phúc. Hạng Sinh, ta đã biết, ta lập tức cho Mạch Cao gọi điện thoại, hẳn là tới kịp. Lâm Giang triệt để tỉnh táo lại, để điện thoại xuống, đang muốn cho Mạch Cao gọi điện thoại, đột nhiên chú ý tới Đinh Giao còn đứng ở bên người, hắn hơi nhướng mày, nhìn về phía Đinh Giao. Lao gia, ta đi cấp ngươi nấu một bát canh sâm, nâng cao tinh thần chút. Lao giả, Đinh Giao nhẹ nói một câu, đung đưa eo thon mông bự, mặc một thân màu đỏ tơ tằm váy ngủ, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Lâm Giang lúc này mới bắt đầu tiếp tục gọi điện thoại. A Cao, ta là Lâm Giang. Cùng lúc đó, Đinh Giao từ trong phòng ngủ đi ra, trực tiếp xuống lầu. Đinh tiểu thư. Lâm Giang một tên cận vệ đứng ở dưới lầu, nhìn thấy gợi cảm nóng bỏng Đinh Giao, trong mắt lập tức hiện lên một vòng cực nóng, lập tức cấp tốc túi đầu xuống, rất cung kính kêu một tiếng. Người đi nghỉ ngơi đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Đinh Giao chậm rãi đi tới, tại trải qua bảo tiêu thời điểm, ngón tay lơ đãng sát qua bảo tiêu mu bàn tay. Bảo tiêu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên không ức chế được hỏa diễm cùng xúc động, nhưng hắn cuối cùng hướng trên lầu nhìn thoáng qua, sợ hãi đè xuống hắn tất cả dục vọng. Nữ nhân này là Lâm Giang, nếu là hắn dám làm loạn, Lâm Giang nhất định sẽ đem hắn tháo thành tảng khối. Là, Đinh tiểu thư. Bảo tiêu vội vàng rời đi, trở lại chính mình phòng nhỏ, trong mắt tràn đầy dục vọng hỏa diễm. Ha ha. Đinh Giao cười lạnh một tiếng, trên mặt vũ mị cùng dụ hoặc hoàn toàn biến mất không thấy, nàng cấp tốc đi vào phòng bếp, coi chừng đóng lại cửa phòng bếp, xuất ra một máy tiểu xảo nặng cơ á điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tô tổng quản, là ta, ngươi nghe. Hạng Vĩ cho Lâm Giang gọi điện thoại, Lâm Giang ngay tại để Mạch Cao điều người đi Tiêm Đông đối phó Hoàng Kim Cường huynh đệ. Điện thoại vừa tiếp thông, Đinh Giao liền hạ giọng cấp tốc nói ra. Người nhanh lên nghĩ biện pháp. Biết. Tô Long trong lòng cảm giác nặng nề, đáp ứng một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Du Tiêm Vượng bên kia, Vượng Giác một đường, Đỗ Liên Thuận cùng Hoàng Tuấn mang đám người, còn có Lê Chí Cường người, đang cùng bốn mắt mảnh thủ hạ lớn hang, Điền Cây Đông, đầu tử bọn người giằng co. Song phương buổi tối hôm nay lấy Vượng Giác là chiến trường, to to nhỏ nhỏ cũng xung đột vài chục lần. Làm Vượng Giác sàn đêm, một con đường tiếp lấy một con đường tắt đèn, sinh ý đều không làm được. Đỗ Liên Thuận cùng Hoàng Tuấn nhân mã cũng không thể động, không phải vậy Du Tiêm Vượng khẳng định còn muốn sai lầm. Hiện tại Tô Long căn bản rút không ra nhân thủ đi tiếp viện Tiêm Đông. Du Tiêm Vượng loạn như vậy, hắn lại không thể buông tay, có thể điều động nhân thủ, xa xa không có Hạng Vĩ cùng Lâm Giang nhiều như vậy. Mạch Cao hạ chàng đi Tiêm Đông lời nói, Kim Tử cùng Già Tử chỉ sợ ngăn không được. Hạng Vĩ tên Vương bắt đàn này, phản ứng quá nhanh. Đúng lúc này, Trần Giang Hà gõ cửa đi đến. Trần Giang Hà cũng không có cùng Kim Tử cùng Gia Tử cùng đi Tiêm Đông, đoạt địa bàn không phải chuyện của hắn. Trần Sinh, xảy ra chuyện Hạng Vĩ biết chúng ta đang đánh Tiêm Đông chủ ý, để Mạch Cao từ Hồng Khám phái người động thủ, ta lo lắng Kim Tử cùng Gia Tử căn bản ngăn không được Mạch Cao. Tô Long nhìn thấy Trần Giang Hà, tựa như là thấy được cứu tinh một dạng, vội vàng nói: Mạch Cao là Hồng Khám chi hổ, mà Hồng Khám là Hương Giang những cái kia đại minh tinh bọn họ bắt đầu diễn sướng hội địa phương, chất béo phong phú, có tiền tự nhiên là có người. Mạch Cao tại Hồng Khám binh hùng tướng mạnh, không có dễ đối phó như vậy. Người bên này rút không ra nhân thủ. Trần Giang Hà hơi nhướng mày. Hạng gia không hổ là Hương Giang địa đầu xà, phản ứng sát thực rất nhanh, rất khó rút ra, coi như có thể rút, tối đa cũng chỉ có mấy chục người. Tô Long chần chờ một chút, hắn lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên là có một chút lá bài tẩy, nhưng những cái kia không phải phổ thông cổ hoặc tử, không cần thiết để bọn hắn ra đường chẳng người. Ngược lại là bình thường cổ hoặc tử, còn có thể điều đi ra một chút. Không phải những cái kia góp đủ số chống đỡ chẳng tử, mà là có thể đánh đánh trận đánh ác liệt, dám chém người. Nhưng số lượng không nhiều, rất khó cử đi đại dụng. Trần Giang Hà cau mày, cấp tốc suy nghĩ. Đầu năm nay đi ra xã hội đen, vì cái gì đơn giản là danh lợi hai chữ. Mạch Cao là Lâm Giang cùng Hạng Vĩ làm việc, đơn giản cũng là vì những này, hiện tại nhân mã không có nhiều như vậy, có thể ảnh hưởng Mạch Cao cũng chỉ có danh cùng lợi. Long Thúc, ngươi gọi điện thoại cho Mạch Cao. Trần Giang Hà suy tư một hồi, đống nhiên nói ra. Gọi điện thoại cho Mạch Cao làm gì? Tô Long sững sờ, không hiểu hỏi. Ngươi nói cho Mạch Cao, Trần Diệu Hưng bị Hạng Vĩ hại chết, Kim Tử cùng Già Tử đi Tiêm Đông, hiện tại Loan Tử là nơi vô chủ, bất quá chờ ngày mai, liền không nhất định. Trần Giang Hà cấp tốc nói ra. Tô Long sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ngươi là muốn dùng Loan Tử địa bàn, dẫn dụ Mạch Cao đi qua. Tô Long giật mình, hiểu được. Loan Tử nhưng so sánh Hồng Khám phồn hoa nhiều, Hồng Khám cũng chính là bởi vì những cái kia đại minh tinh thường xuyên đi mở buổi hòa nhạc, cho nên từ từ phát triển đứng lên. Nhưng luận phồn hoa, khẳng định còn không bằng Loan Tử, Hồng Khám ngay cả Tiêm Đông cũng không sánh nổi, lại càng không cần phải nói là Loan Tử. Nếu có thể cầm xuống Loan Tử, Mạch Cao thực lực địa vị nhất định có thể đề cao một mảng lớn, mỗi tháng quát chất béo, sợ là có thể gấp bội còn chưa hết. Hạng Vĩ có thể lợi dụng Loan Tử địa bàn ly gián Quỷ Tử Thiêm, bọn hắn tự nhiên cũng có thể dùng Loan Tử đến hấp dẫn Mạch Cao. Trông cậy vào dùng Loan Tử địa bàn để Mạch Cao phản bội Hạng gia không có khả năng, nhưng lợi dụng Loan Tử địa bàn để Mạch Cao đối với Hạng gia cùng Lâm Giang Dương Phụng Âm Tuân không khó. Đi ra lăn lộn, cái nào không phải vì chính mình? Cơ hội tốt như vậy, lớn như vậy lợi ích bày ở trước mắt, có mấy người có thể cự tuyệt? Không sai, Mạch Cao không có khả năng đối với Loan Tử khối này thịt mỡ lớn nhìn như không thấy. Tô Long gật gật đầu, cẩn thận tự hỏi một chút, cũng cảm thấy biện pháp này rất có thể thực hiện. Hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn không do dự nữa, trực tiếp lật ra Mạch Cao dây số, đánh qua. Điện thoại liên tiếp vang lên 3 lần, Mạch Cao mới nghe. Hiển nhiên Mạch Cao cũng không phải là quá muốn tiếp Tô Long điện thoại. Tô tổng quản, Trần Diệu Hưng chết. Mạch Cao vừa mới mở miệng, liền trực tiếp bị Tô Long thô bạo đánh gãy, là Hạng Vĩ sắp xếp người làm. Ách. Mạch Cao nguyên bản chuẩn bị nói lời, lập tức cắm ở trong cổ họng, hắn dừng lại một chút, tiêu hóa một chút tin tức này mới phản ứng được. Long Thúc, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói nhất định không có khả năng nói loạn, Hạng Sinh là đại diện đầu rồng, làm sao lại giết chúng ta người một nhà? Mạch Cao cùng Trần Diệu Hưng không có nhiều giao tình, nhiều lắm là xem như đồng môn, tại một chữ dưới đầu mặt kiếm cơm mà thôi, nhưng cùng với là ngũ hổ một trong, Trần Diệu Hưng cứ như vậy đột nhiên bị xử lý, Mạch Cao cũng khó tránh khỏi có chút thọ tự hồ bi cảm giác. Vậy ngươi liền muốn hỏi Hạng Vĩ hắn có hay không đem A Hưng xem như là người một nhà? Tô Long lạnh lùng nói. Long Thúc, ngươi nói những lời này liền không có ý tứ, có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Mạch Cao mà không rõ ràng Tô Long ý tứ, nói thẳng. Cái kia tốt, ta cho ngươi biết, Diệu Hưng chết, Loan Tử địa bàn Kim Tử cùng Già Tử cũng không cần, bọn hắn hiện tại muốn đi Tiêm Đông, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tô Long nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Điếu điếu điếu. Trong điện thoại, từng đợt âm thanh bận chuyển đến. Ta điểu. Mạch Cao hung hăng ném ra điện thoại, sắc mặt kịch liệt biến hóa, âm tình bất định. Đây chính là Loan Tử A cầm xuống Loan Tử, hắn chính là Nghĩa An ngũ hổ bên trong địa bàn lớn nhất đại lao Nghĩa An thứ nhất hổ, nói không chừng chính là hắn. Chương 834, Bảy Dương Nhu. Chương 834, Bảy Dương Nhu đại lao, đã xảy ra chuyện gì? Mạch Cao vật nghiệp bên ngoài, từng chiếc xe tải xuất hiện, trong xe tất cả đều là mang theo gia hỏa cổ hoặc tử. Mạch Cao đem dưới tay mình tinh binh cường tướng, tất cả đều tập hợp đứng lên. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một cái là nghe Lâm Giang cùng Kim Tử Gia Tử sống mái với nhau, đi đoạt Tiêm Đông chẳng tử, Tiêm Đông đồng dạng giàu đến chảy mỡ, là chỗ tốt. Vấn đề là, hiện tại Tiêm Đông địa bàn trên danh nghĩa còn thuộc về Quỷ Tử Thêm, hắn là quá khứ cho Quỷ Tử Thêm hỗ trợ mà thôi, giúp xong bận bịu đằng sau, trên lý luận hắn liền phải rời đi. Nhưng đây chỉ là bên trong một cái không có ý nghĩa vấn đề nhỏ. Còn có một vấn đề là Tiêm Đông sát vách chính là Tiêm Sa Chớ, hiện tại Hạng gia cùng Tô Long mâu thuẫn công khai hóa, nếu là hắn chiếm cư Tiêm Đông, đến lúc đó liền phải trực tiếp đối mặt Tô Long bọn hắn. Một khi mới Nghĩa An nội hùng đánh, hắn liền phải đẻ vào tuyến đầu. Hiện tại ngũ hổ bên trong chết cái thứ nhất là Trần Diệu Hưng, kế tiếp chết khả năng chính là hắn Mạch Cao. Về phần Loan Tử, Trần Diệu Hưng chết, Kim Tử cùng Già Tử chạy, nơi đó địa bàn là vật vô chủ, hắn đi qua đoạn, thông suốt. Hồng Khám cùng Loan Tử liền cách một đầu đáy biển đường hầm, mười mấy phút đường xe mà thôi, một khi cầm xuống, đến lúc đó cũng có thể cùng Hồng Khám góp cạnh tương hỗ. Thấy thế nào? Cầm xuống Loan Tử đều là tối ưu lựa chọn, nhưng vấn đề là Lâm Giang cùng Hạng Sinh hắn đắc tội không nổi. Kim Tử cùng Già Tử muốn giết Quỷ Tử Thêm, chúng ta đi hỗ trợ. Mạch Cao sắc mặt âm tình bất định, chậm chạp không có quyết định chủ ý đi giúp Kim Tử. Thủ hạ của Hoặc Tử có chút không nghĩ ra, bọn hắn cùng Trần Diệu Hưng những người kia không giao tình gì a giúp quỷ tử thêm. Mạch Cao không nhịn được hung hăng chừng thủ hạ một chút, dưới tay hắn nhân mã không ít, binh hùng tướng mạnh, chính là rất nhiều đầu người không dùng được. Đại lão, ngươi nói giúp ai liền giúp ai. Cái kia của Hoặc Tử sờ lên đầu, vội vàng liếm lắc mặt nói ra. Xuất phát. Mạch Cao mặt lạnh lấy, ra lệnh một tiếng, cấp tốc xuống lầu. Dưới lầu, xe tải, xe con đã dòng dã ngừng 20-30 chiếc, trong xe tất cả đều là cổ Hoặc Tử, khoảng chừng gần 200 người. Có rất nhiều cổ Hoặc Tử đều là từ trong sàn đêm chạy tới, bên kia sàn đêm còn không có đóng cửa, bên này đại lão một chiếc điện thoại, bọn hắn liền muốn tới chém người. Người làm công mệnh thật sự là khổ a, rất nhanh, từng chiếc xe mở đèn lên, tại hồng khám trên đường phố phi nhanh. Mạch Cao sẽ mắc lừa sao? Cúp điện thoại, Tô Long có chút sầu lo nhìn về phía Trần Giang Hà. Hắn quả thật có chút giả, gần nhất mấy ngày nay liên tục phân chiến, đã để Tô Long mỏi mệt không chịu nổi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vị trí lão đại, Tô Long tựa như là bị đánh máu gà một dạng, rất nhanh dạ tâm mừng, tràn đầy nhiệt tình. Hắn e ngại Lâm Giang cùng Hàn Vĩ sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa, Long Thúc, đem ngươi những người còn lại giao cho ta, ta đi qua một chuyến. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Tô Long vừa rồi điện thoại chính là một cái dương lưu, Mạch Cao tự nhiên cũng minh bạch, cho nên Trần Giang Hà đến cho hắn một cái đi loan tử lý do. Tốt. Tô Long chần chờ một chút, nhưng bây giờ hắn đã không có mặt khác lựa chọn. Tiêm Đông nhất định không có khả năng ném, bằng không hắn lập tức liền phải đối mặt hai mặt thụ địch của diện. Nhiều mở điểm xe. Trần Giang Hà nói xong, lập tức dẫn người xuống lầu. 10 phút sau, một hai chục chiếc xe xuất hiện, đại đa số đều là màu đậm pha lê sư tử biển xe tải, trong xe thưa thớt ngồi 2-3 cái cổ Hoặc Tử. Bất quá cũng may những này cổ Hoặc Tử không phải loại kia góp đủ số tuyển thủ, cũng là có thể đánh đánh. Đi. Trần Giang Hà ra lệnh một tiếng, những này cổ Hoặc Tử không có xuống xe, lập tức đi theo Trần Giang Hà bọn hắn cái kia 3 chiếc xe, rời đi Tiêm Sa chớ, lái về phía Tiêm Đông. Không lâu sau đó, đội xe xuyên qua Tiêm Đông, đi vào Ba Lợi Đạo. Tiêm Đông mấy đầu sàn đêm tương đối nhiều khu phố hiện tại hỗn loạn tương mừng, kim tử cùng già tử mang người khắp nơi quét trận. Những này chàng tử bên trong, quỷ tử thêm người không nhiều, quỷ tử thêm nhân mã trước đó đại bộ phận đều mang đến loan tử, đánh đánh bại đằng sau, rất nhiều cổ Hoặc Tử đều trốn đi. Còn có một bộ phận đi theo quỷ tử thêm, đang ở bệnh viện bên trong làm giải phẫu. Căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Hoàng Tuấn thậm chí cho một ít lão bản gọi điện thoại, những cái kia sàn đêm đều rất phối hợp. Kim tử cùng già tử hành động phi thường thuận lợi, chỉ cần Mạch Cao người không qua được, bọn hắn lập tức liền có thể cầm xuống Tiêm Đông. Dừng xe. Trong hắc ám, Trần Giang Hà ra lệnh một tiếng, hướng phi lập tức dừng xe. Đầu này duyên hải đại đạo gọi Ba Lợi Đạo, nơi này là cái giao lộ, bên cạnh là một cái công viên nhỏ, phía trước nửa cây số xa chính là hầm khám đáy biển đường hầm. Từ đáy biển đường hầm đi qua chính là loan tử. Tô Long vừa rồi thu đến gió, Mạch Cao chính là từ bên này tới. Đem đường ngăn chặn, mở xong thiểm, viễn quang đèn, tất cả mọi người xuống xe. Trần Giang Hà hung hăng hút một hơi thuốc, đẩy cửa xe ra xuống xe, một tay bỏ vào túi, tựa ở màu đen xe Benz bên trên, gió biển thổi vào, mang theo một tia nhàn nhạt hàn ý nhanh đến cuối năm, Thương Giang cũng bắt đầu hạ nhiệt độ. Đại lão, đại lão, đại lão. Những cái kia cổ Hoặc Tử xuống xe, từng cái tất cả đều đi tới, mười mấy tên cổ Hoặc Tử rất cung kính gọi lại lão. Trần Giang Hà đầu tiên là làm xong Lý Thái Long, lại thu thập Hoàng Lãng Duy phụ tá đắc lực, buổi tối hôm nay càng là đơn thương độc mã dẫn người đi cứu Kim Tử cùng Gia Tử, nhất chiến thành danh. Thương Giang câu lạc bộ đại lao chính là như vậy, danh khí càng lớn, nhân mã càng nhiều. Gia hỏa mang lên, đều đứng tại trước xe. Trần Giang Hà tùy ý phất phất tay, quét mắt nhìn lại. Từng chiếc xe con, xe tải đã đem Ba Lợi Đạo toàn bộ phá hỏng. Tất cả xe đều mở ra viễn quang đèn, đánh lấy xong tiệm. Chói mắt cường quang tại trên đường phố tạo thành một đạo sáng tỏ màn tường. Trần Giang Hà ánh mắt liếc nhìn một vòng, lại cho Kim Tử gọi một cú điện thoại. Một chút xã hội xe cộ đi qua nơi này, nhìn thấy đằng đằng sát khí cổ Hoặc Tử, vội vàng quay đầu đường vòng rời đi. Căn bản không có xe dám tới. Đại lão, bọn hắn tới. 10 phút sau, Ba Lợi Đạo đối diện phương hướng, từng chiếc xe xuất hiện, những xe này xếp thành thật dài một hàng, cũng giống là trong hắc ám một hàng dài, đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Xa xa phát hiện chắn đường đội xe đằng sau, đội xe này cấp tốc giảm tốc độ. Đội xe đi thẳng tới đối diện ngoài mấy chục thước mới ngừng lại được. Đại lão, đối diện tựa như là Tô Long nhân mã. Đội xe dừng lại, một tên cổ Hoặc Tử bước nhanh đi đến Mạch Cao bên cạnh xe, hướng Mạch Cao nói ra: "Ta điểu, lão tử con mắt đều sắp bị cho mù, đem viễn quang đèn đều cho lão tử mở ra, điểu hắn mẹ, chẳng lẽ lão tử trên xe không có trang viễn quang đèn?" Mạch Cao hùng hùng hổ hổ lật ra một bộ kính râm đeo lên, từ trên xe xuống xe. Hắn bên này, từng chiếc xe toàn bộ mở ra viễn quang đèn, một hai chục chiếc xe cửa xe mở ra, võ trang đầy đủ cổ Hoặc Tử cấp tốc xuống xe. Từng chiếc bên cạnh xe người người nhốn nháo, khoảng chừng gần 200 người. Đây vẫn chỉ là Mạch Cao trong lúc đội vàng kéo tới nhân mã, nếu là sớm thông chi, làm chuẩn bị, để cho người ta số gấp bội cũng không khó. Không cần động thủ, lớn tơi ngựa thời điểm, thậm chí tổ chức cái ngàn thanh người chiến trường cũng không phải không được. Mạch Cao từ trên xe bước xuống, nhìn xem đối diện, ánh mắt âm trầm. Đối diện ánh đèn sáng quá, lờ mờ căn bản thấy không rõ lắm cụ thể có bao nhiêu người. Tô Long Tiên Vương bắt đạn kia không phải đang cùng bốn mắt mảnh khai chiến sao, làm sao còn có thể phái tới nhiều nhân mã như vậy? Mạch Cao sắc mặt khó coi, cũng không có hạ lệnh trực tiếp khai chiến. Nhìn thấy Mạch Cao cũng không có hạ lệnh trực tiếp khai chiến, Trần Giang Hà khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Trần Giang Hà một tay bỏ vào túi, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn, trung trung điệp điệp cổ Hoặc Tử đằng đằng sát khí, đi theo từ trong đội xe đi ra. Bất quá Trần Giang Hà tiến về phía trước đi mười mấy mét, liền ngừng lại. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, sau lưng mấy chục hào cổ hoặc tử liền phải toàn bộ rời đi đội xe, xuất hiện tại xe cộ phía trước, nói như vậy, hắn bên này chỉ có 50-60 người tình huống liền sẽ bị Mạch Cao phát hiện. 200-50-60, Mạch Cao nhất định dám buông tay một trận chiến. Mạch Cao âm trầm mặt, cũng đi lên trước. Hắn đồng dạng chỉ đi về phía trước 1-20 mét, liền ngừng lại. Song Vương ở giữa còn cách 2-30 mét khoảng cách. Mạch Cao mang theo kính râm, ánh mắt quét qua, trên cơ bản không có ở người phía trước Ma Ly mặt thấy cái gì người quen. Cái này mẹ hắn là từ đâu xuất hiện ra hỏa? Ta điểu, các ngươi mẹ nhà hắn là từ đâu xuất hiện dám ngăn đón ta làm việc, có biết hay không lão tử là ai? Mạch Cao lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện người, thậm chí không xác định người đối diện ai là lão đại. Bất quá, người đối diện giống như nhìn xem không có nhân mã của hắn nhiều. Hồng Khám Chi hổ Mạch Cao, ta biết ngươi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, nhàn nhạt phun ra một vòng khói. Ta điểu, con mẹ nó ngươi là ai? Biết ta Mạch Cao còn dám chặn đường? Không muốn chết liền tranh thủ thời gian mẹ hắn đem đường tránh ra, Kim Tử cùng Gia Tử có phải hay không không dám ra đến đỉnh, để một cái nhỏ đi gia đình, để bọn hắn cút ra đây. Mạch Cao lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, thần sắc bất thiện. Ta gọi Trần Giang Hà, có gan ngươi liền phóng ngựa tới. Trần Giang Hà thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Trần Giang Hà. Mạch Cao ngẩn người, nhất thời không nhớ ra được Trần Giang Hà là ai, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng giống như không phải Hương Giang trên đường đại lão. Đại lão, Lý Thái Long chính là bị hắn xử lý, Hoàng Lãng Duy thủ hạ Diễm Mị cùng Xuyên Bạo cũng bị hắn thu thập. Bên cạnh một cái chừng 30 tuổi cổ hoặc tử ngược lại là nhớ tới Trần Giang Hà là ai, vội vàng đối với Mạch Cao nói ra. Ta điểu, là ngươi. Mạch Cao sắc mặt biến hóa, trên mặt phách lối lập tức tiêu tán không ít. Lý Thái Long là ai? Mạch Cao nhất rõ ràng hai sở, dù sao Tiêm Đông ngay tại Hồng Khám bên cạnh, Mạch Cao cùng Lý Thái Long đánh qua không ít quan hệ, vô cùng rõ ràng Lý Thái Long thời kỳ đỉnh phong mạnh biết bao. Mà Lý Thái Long lại hoàn toàn là tại thời kỳ đỉnh phong bị Trần Giang Hà xử lý. Lại càng không cần phải nói Trần Giang Hà còn thu thập Hoàng Lãng Duy phụ tá đắc lực, dị mị cùng Xuyên Bạo, hiện tại Hoàng Lãng Duy hòa Xuyên Bạo đều đã chết, mà Trần Giang Hà lại đang yên đang lành ở chỗ này. Còn có thể nhúng tay Tô Long cùng Hạng Vĩ ân oán, muốn nói Trần Giang Hà không phải cái nhân vật lợi hại, Mạch Cao cái thứ nhất cũng không tin. Trần Giang Hà xuất hiện ở đây, khó trách Kim Tử cùng Già Tử không có xuất hiện, còn như thế điên tâm to gan tại quét Tiêm Đông chẳng tử. Cao ca, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, một con đường từ nơi đó đi Loan Tử, chiếm Loan Tử chẳng tử, về sau làm ngũ hổ đứng đầu, một con đường khác chính là buổi tối hôm nay chúng ta ba bảo, nhìn xem hiệu chết vào tay ai. Trần Giang Hà bắn bay tàn thuốc trong tay, nhàn nhạt nhìn xem Mạch Cao, ngựa khí bình thản. Chương 835, lui Mạch Cao. Chương 835, lui Mạch Cao. Gió biển gào thét. Tất cả cổ hoặc tử đều nhìn về Mạch Cao, chờ lấy Mạch Cao quyết định. Chỉ cần Mạch Cao nhất thanh ra lệnh, bọn hắn lập tức liền sẽ cùng Trần Giang Hà khai chiến. Mạch Cao hung hăng hút một hơi thuốc, trong lòng đung đưa không ngừng. Hắn muốn Loan Tử chẳng tử, lại không muốn đắc tội Lâm Giang cùng Hà Vĩ, có thể nghĩ vẹn toàn đôi bên, nào có dễ dàng như vậy. Buổi tối hôm nay nếu là hắn không chiếm Loan Tử chẳng tử, các cái khác câu lạc bộ kịp phản ứng, đến trời tối ngày mai, thế cục coi như khó mà nói. Mặt khác câu lạc bộ một chút trận, các loại Tô Long đưa ra tay, nhất định sẽ không dễ dàng để hắn cầm tới Loan Tử chẳng tử làm lớn. Buổi tối hôm nay chính là một cái tốt nhất thời gian cửa sổ. Bỏ qua buổi tối hôm nay, sự tình nhất định sẽ lên biến hóa. Ta điểu. Mạch Cao khảo lự liên tục, hung hăng thuốc lá đầu đập xuống đất, hắn vẫn là không dám hoàn toàn không nhìn Lâm Giang cùng Hạng Vĩ mệnh lệnh, cùng lắm thì trước tiên đem những người này quét, giải quyết Kim Tử cùng Giả Tử. Sau đó trước hừng đông sáng hắn lại dẫn người qua biển, chiếm Loan Tử chẳng tử. Bây giờ cách Thiên Lượng còn có mấy giờ, chỉ cần hành động nhanh một chút, thời gian nói không chừng tới kịp. Mạch Cao đang muốn hạ lệnh, liền nghe Trần Giang Hà tiếp tục mở miệng. À, đúng rồi, thuận tiện nói một tiếng, Quỷ Tử Thiêm bị chặt rất một cái tay, hắn đã xong, về sau thập kiệt bên trong không có hắn nhân vật như vậy. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Điều. Mạch Cao con ngươi co rụt lại, thậm chí ngay cả Quỷ Tử Thiêm đều bị phế sạch, đầu tiên là Lý Thái Long, tiếp lấy lại là Quỷ Tử Thiêm, trước sau hai cái Tần Nghĩa An thập kiệt đứng đầu, đều bị Trần Giang Hà làm xong. Tiểu tử này, thật đúng là cái mãnh nhân. Bất quá, Trần Giang Hà hôm nay ít người, hắn Mạch Cao cũng không phải bị dọa lớn, Trần Giang Hà còn dọa không nổi hắn. Trần Giang Hà, chúng ta Tân Nghĩa An sự tình với ngươi không quan hệ, ngươi bây giờ rời đi, ta tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, hôm nay lão tử để cho ngươi đột tử đầu đường. Mạch Cao trực tiếp phách lối một chỉ Trần Giang Hà. Các ngươi Tân Nghĩa An sự tình, ta Trần Giang Hà quản định. Trần Giang Hà ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp thuốc lá đầu đập xuống đất, không hề nhượng bộ chút nào. Tân Nghĩa An sự tình, Trần Giang Hà căn bản không muốn quản, nhưng Hạng Vĩ muốn giết hắn, hắn không có khả năng nhìn xem Hạng Vĩ thu thập hết Tô Long, chỉ để đem Tân Nghĩa An nắm giữ ở trong tay. Nếu thật là như thế, Tô Long vừa chết, kế tiếp chết chính là hắn. Thằng chó, đây là ngươi tự tìm, mở làm. Mạch Cao nổi giận gầm lên một tiếng, vừa mới hạ lệnh. Dưới tay hắn cổ hoặc tử đang chuẩn bị động thủ. Ong ong ong. Đúng lúc này, từng tiếng động cơ oanh minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, từng chiếc xe từ Trần Giang Hà bọn hắn hậu phương xuất hiện, những xe kia dừng lại. Cửa xe xoạt một tiếng kéo ra, từng cái đằng đằng sát khí cổ hoặc tử vọt thẳng xuống xe. Rất nhiều cổ hoặc tử trên thân còn đổ máu, từng cái đằng đằng sát khí, toàn thân đều tản mát ra khí tức lăng lệ. Nhất là dẫn đầu hai người, Gia Tử ở Trần, trên thân khắp nơi đều là vết thương khâu lại vết tích, lúc trước hắn tại bệnh viện, ngay cả truyền nước cũng không kịp đánh, vừa đem vết thương khâu lại xong, liền nhận được Kim Tử điện thoại. Kim Tử để hắn dẫn người tụ hợp, cùng đi nghỉ chân đông. Mặc dù Gia Tử không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có do dự, lập tức dẫn người xông ra bệnh viện, cùng Kim Tử tụ hợp, qua biển giết tới Tiêm Đông. Tiêm Đông bên này, quỷ tử tiêm thế lực đã sập bàn những cái kia cổ hoặc tử trốn thì trốn, tránh thì tránh, nếu không phải là đi theo quỷ tử tiêm đi bệnh viện, căn bản không có cách nào ngăn cản bọn hắn. Hiện tại tiêm đông quỷ tử tiêm chủ yếu chàng tử đã bị bọn hắn toàn bộ quét sạch, cho nên bọn hắn lập tức chạy tới. Mạch Cao, người muốn thế nào? Kim tử cùng gia tử khí thế hung hăng mang đám người giết tới, bọn hắn trực tiếp đứng ở Trần Giang Hà bên cạnh. Trần Giang Hà mang theo 50-60 người tới, Kim tử cùng gia tử cũng mang theo 7-80 người tới, hai chi nhân mã cộng lại cũng có hơn 100 người ngựa. Kim tử cùng gia tử nhân mã có không ít đều toàn thân muốn máu, bị thương, nhưng khí thế lại so Mạch Cao nhân mã càng tăng lên. Mạch Cao sắc mặt biến hóa, khoát tay, để chuẩn bị tiến lên tiểu đệ ngừng lại. Hiện tại Trần Giang Hà tiếp viện đến nhân mã của hắn mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng bắt đầu liều mạng, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết, không phải nhiều người liền nhất định có thể thắng điểm đạo lý này Mạch Cao rất rõ ràng. 20-30 người ném lăn hơn số 10 người tràng diện hắn không phải không gặp qua. Lại nói, nhân số chênh lệch không phải quá lớn, thật liều mạng, coi như cuối cùng thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, Trần Diệu Hưng tại sao phải chết? Còn không phải bởi vì chạy trốn đằng sau, nhân mã không có ở bên người. Cái gì loan tử chi hổ, cũng không có ba đầu sáu tay, bên người không có tiểu đệ, nói chết thì cũng đã chết rồi. Nhân mã của hắn nếu là tổn thất quá nhiều, vị trí làm theo ngồi không vững. Cái gì hồng khám chi hổ, không phải Hạng Sinh nói hắn là hồng khám chi hổ, hắn chính là hồng khám chi hổ, là bởi vì hắn tại hồng khám binh hùng tướng mạnh, cho nên mới gọi hồng khám chi hổ. Trong tay sinh ý, phía dưới tiểu đệ, mới là hắn hồng khám chi hổ hai cái chân. Kim tử, loan tử địa bàn, ngươi từ bỏ. Mạch Cao mặt lạnh lấy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kim tử. Ta đại lão bị Hạng Vĩ hại chết, loan tử địa bàn, ngươi muốn liền đi cầm, bất quá hy vọng ngươi đừng trở thành kế tiếp loan tử chi hổ, là Hạng gia bán mạng, lại chết không rõ ràng. Kim tử lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không giống ngươi đại lão như vậy ngu xuẩn. Mạch Cao cười lạnh một tiếng, trong lòng liên tục có lời, cùng Trần Giang Hà, Kim tử, gia tử trực tiếp khai chiến, khẳng định không có lời, thua lô nặng, thắng cũng không thế nào kiếm lời. Coi như thắng, Tiêm Đông cùng Loan tử địa bàn hắn cũng chỉ có thể 2-1, trong thời gian ngắn, hắn không có năng lực kia một chút tiêu hóa hai cái địa bàn. Nhưng đánh thắng, cũng nhất định sẽ tổn binh hao tướng. Hiện tại không cần đánh, liền có thể nuốt vào Loan tử địa bàn. Làm như thế nào tuyển, Mạch Cao nhất thanh nhị sở. Dù sao Kim tử cùng gia tử đã cầm xuống Tiêm Đông, hắn chỉ là chưa kịp ngăn cản, không phải là không muốn ngăn cản, muốn trách cũng chỉ có thể quái quỷ tử thêm dễ dàng như vậy liền ném đi Tiêm Đông. Làm sao trách cũng trách không đến hắn Mạch Cao trên đầu. Tony, Mạch Cao mặt lạnh lấy, nói một tiếng, đem chính mình một tên đắc lực mã tử gọi tới, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài câu. Ta minh bạch, đại lão. Tên kia cổ hoặc tử gật gật đầu, nói một tiếng, không ít người nhao nhao lên xe, rất nhanh quay đầu rời đi, bọn hắn lái xe lui về sau một đoạn đường, sau đó trực tiếp tiến vào hồng khám đáy biển đường hầm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Tony chỉ đem đi 4-50 người, những người còn lại đều đi theo Mạch Cao, tiếp tục tại Ba Lợi Đạo cùng Trần Giang Hà bọn hắn giằng co. Nhìn thấy Mạch Cao người đi một bộ phận, Kim Tử trong lòng rung lòng, dưới tay hắn mã tử buổi tối hôm nay ngay cả đánh hai trận, kỳ thật đã nhanh muốn đánh bất động. Mạch Cao chân nếu là cùng bọn hắn khai chiến, bọn hắn không nhất định là đối thủ. Cũng may Trần Giang Hà kế sách làm ra tác dụng, lợi dụng Loan Tử dẫn dụ Mạch Cao. Quỷ tử tiêm chính là ngã xuống Loan Tử mồi nhử này bên trên, hiện tại đến phiên Mạch Cao. Nếu như không phải Hưng Ca chết, quỷ tử tiêm lại đánh đến tận cửa, Hạ Vĩ không chuẩn bị buông tha huynh đệ bọn họ hai cái, bọn hắn cũng căn bản bỏ được không buông bỏ Loan Tử. Cho dù là Trần Diệu Hưng chết, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ Loan Tử. Có thể hết lần này tới lần khác không chỉ có là Trần Diệu Hưng chết, Hạ Vĩ còn muốn diệt trừ bọn hắn, để bọn hắn không thể không từ bỏ Loan Tử. Trần Giang Hà, ngươi đúng là cái nhân vật, ta nhớ kỹ ngươi. Mạch Cao ngậm lấy điếu thuốc, đưa tay điểm một cái Trần Giang Hà phương hướng, lập tức quay người, trở lại trên xe, mặt không thay đổi hút thuốc. Dưới tay hắn còn lại những cái kia cổ hoặc tử cũng không có lên xe, từng cái cổ hoặc tử đều đứng tại trước xe, tiếp tục cùng Trần Giang Hà bọn hắn giằng co. Về trên xe, Trần Giang Hà nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là 4 giờ rạng sáng. Kim tử cùng giả tử đều theo tới, đứng tại Trần Giang Hà bên cạnh xe. Hôm nay Trần Giang Hà cứu được giả tử một mạng, hai người bọn họ huynh đệ đều nhận Trần Giang Hà. Trần ca, hút thuốc. Giả tử xuất ra khói, tự mình giúp Trần Giang Hà nhóm lửa. Tạ ơn. Trần Giang Hà gật gật đầu, thuốc lá tiến đến ngọn lửa đi, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức nghỉ có tín quyết tán. Khói không phải đồ tốt, nhưng lại có thể dùng để làm dịu nam nhân lo nghĩ. Đại lão, ngươi nói Mạch Cao buổi tối hôm nay có còn hay không động thủ? Kim tử chính mình đốt một điếu thuốc, có chút lo nghĩ hung hăng hít một hơi. Thủ hạ cổ hoặc tử, bao quát chính hắn, rời đi Loan tử kinh doanh nhiều năm địa bàn, đều có chút lo nghĩ. Rời đi chính mình kinh doanh nhiều năm địa bàn, đột nhiên đi vào một cái tương đối địa phương xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có một loại đối với tương lai mê mang, không biết làm thế nào cảm giác. Hắn vừa tới thời điểm không có động thủ, hiện tại thì càng sẽ không động thủ, đi ra liều mạng, cũng coi trọng chính là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, hắn không có nhất cổ tác khí động thủ, liền sẽ không lại động thủ, hắn lưu tại nơi này không đi, chẳng qua là cho Hạng Vĩ một cái công đạo mà thôi. Trần Giang Hà thản nhiên nói Kim tử, các ngươi yên tâm, Hoàng Tuấn sáng mai liền sẽ cho Tiêm Đông những ông chủ kia chào hỏi, bọn hắn sẽ phối hợp các ngươi tiếp nhận Tiêm Đông chẳng tử. Những ông chủ kia tâm lý nắm chắc, ai thế lực lớn, bọn hắn liền cho người đó giao tiền, các ngươi đổi đi quỷ tử thiêm, đã chứng minh thực lực của mình, bọn hắn liền sẽ cho các ngươi giao tiền. Đối bọn hắn tới nói, có thể bình bình an an kiếm tiền trọng yếu nhất, cho ai giao tiền không phải giao tiền. Kim tử gật gật đầu, trong lòng mở mịt cùng lo nghĩ tiêu tán một chút. Dù sao cầm xuống Tiêm Đông đằng sau, địa bàn của bọn hắn liền cùng Tô Long địa bàn hợp thành một mảnh, cũng coi là có chỗ dựa, chỉ cần Tô Long không ngã, Hạ Vi cũng chưa chắc làm gì được bọn hắn. Quả nhiên, không đến sau nửa giờ, Tony cho Mạch Cao gọi điện thoại tới. "Đại lão, Loan Tử bên này chẳng tử không ai trông coi, ta đã tiếp nhận hai cái lớn nhất sàn đêm, ngươi nhanh lên phái người tới, đừng để những người khác đem Loan Tử địa bàn đoạt." Tony hưng phấn hô. "Ta điểu, xem ra Trần Diệu Hưng đúng là chết." Mạch Cao nhãn tỉnh sáng lên, Trần Diệu Hưng không chết, làm sao có thể dễ dàng như vậy nhường ra Loan Tử chẳng tử? Loan Tử địa bàn hiện tại xác thực thành nơi vô chủ, hắn nhất định phải thừa dịp mặt khác câu lạc bộ kịp phản ứng trước đó, đem Loan Tử cầm xuống. "Ngươi chờ, ta lập tức đi qua." Mạch Cao cúp điện thoại, nói một tiếng, còn lại hơn 100 hào cổ hoặc tử, trùng trùng điệp điệp lên xe, sau đó chuyển xe, quay đầu, còn lại mười mấy chiếc xe, toàn bộ lái hướng Loan Tử. Mạch Cao ngồi trên xe vẫn còn đang đánh điện thoại, đem mình tại hầm khám bãi đậu xe tử điều một bộ phận tới, tóm lại, buổi tối hôm nay trước đó, Loan Tử đầu đường nhất định phải tất cả đều là của hắn nhân mã. Chương 836, ẩn tàng nguy cơ chương 836, ẩn tàng nguy cơ hạ sinh, Mạch Cao nhân mã rút lui, hắn dẫn người đi Loan Tử. Cùng lúc đó, xa xa trong hắc ám, đang trốn lấy một người, nhìn xem bên này. Người kia nhìn thấy Mạch Cao mang đám người rời đi, lập tức cho Hạng Vĩ gọi điện thoại. "Hỗn đản!" Hạng Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận. Hắn tại trong xã đoàn, hay là hy vọng quá thấp, những câu lạc bộ kia bên trong đại lão cũng không có quá để hắn vào trong mắt, nếu như là cha của hắn tại, cho Mạch Cao hạ mệnh lệnh, Mạch Cao nhất định không dám không nghe. Những tên ngu xuẩn này, tham lam hèn hạ thiệt cận, từng cái chỉ vì ích lợi của mình, trong lòng căn bản không có câu lạc bộ. Hạng Vĩ tức giận cúp điện thoại, lập tức cho Lâm Giang gọi một cú điện thoại đi qua. "Lâm thúc, Mạch Cao không có đi nhọ đồng, hắn đi Loan Tử, câu lạc bộ những người này càng ngày càng không có quý củ." Điện thoại vừa tiếp thông, Hạ Vi cũng không chút nào khách khí nói: "Hạng Sinh, ta lập tức cho Mạch Cao gọi điện thoại, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra." Lâm Giang biến sắc, khuôn mặt giàn mua sắc đống nhiên ngưng trọng, hắn ẩn ẩn ngửi được một tia nguy cơ. Hạ Vi quá gấp, đầu tiên là xử lý Trần Diệu Hưng, lại để cho quỷ tử thêm đi cày tiền tử cùng gia tử, nếu như hết thảy thuận lợi còn tốt. Cái kia hết thảy chính là bảy mưu nghĩ kế, đều tại Hạ Vi tính toán bên trong. Đến lúc đó quỷ tử thêm chiếm Loan Tử, Lê Chí Cường nhập chủ nhỏ đông, cùng Mạch Cao liên thủ tiến sát tiêm xa chớ, cái kia Tô Long chính là trước có sói, sau có hổ cục diện, như có gai ở sau lưng. Như thế cách cục, liền đem Tô Long gắt gao khống trụ. Tô Long yếu thế, đến lúc đó trong xã đoàn những nguyên lão kia, đại ca, cái nào còn dám có ý kiến? Sẽ chỉ cảm thấy Hạ Vĩ thủ đoạn đủ hung ác, đủ cay, đối với hắn kính sợ có phép. Có thể hết lần này tới lần khác bị tử thêm thất thủ, không thể cầm xuống Loan Tử. Hạ Vĩ mưu đồ cũng không có thành công. Lúc này trong xã đoàn những đại lão kia sẽ làm như thế nào nhìn? Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy Hạ Vĩ bạc tình bạc nghĩa, nghĩa ăn ngũ hổ nói giết liền giết, còn chủ động bước lên trong xã đoàn đấu, đơn giản chính là vô tình vô nghĩa. Lời như vậy, đại lão nào trong lòng lại không có ý nghĩ? Những câu lạc bộ kia bên trong đại lão khẳng định sẽ đối với Hạng Vĩ sinh ra hoài nghi, chất vấn, thậm chí là đối với Hạng Vĩ sinh ra cảnh giới. Hạng Vĩ hôm nay có thể vô duyên vô cớ liền xử lý Trần Diệu Hưng, chẳng lẽ về sau sẽ không tùy tiện tìm lý do xử lý bọn hắn? Trần Diệu Hưng cũng không có phản bội câu lạc bộ, cũng không làm có lỗi với câu lạc bộ sự tình. Dù sao cũng là tân nghĩa an ngũ hổ cấp bậc nhân vật, Hạng Vĩ nói giết liền giết, một câu giải thích đều không có, dựa vào cái gì khiến người khác tâm phục? Hạng Vĩ hiện tại còn không phải tân nghĩa an đầu rồng, đến tương lai làm đầu rồng thì còn đến đâu? Lâm Giang ngửi được nguy cơ, suy tư một chút, chậm lại ngữ khí. "Hạng Sinh, nếu như hôm nay ban đêm Mạch Cao sát thực không có cách nào đem nhọn đông cấp về, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Lâm Giang trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Hạng Vĩ lông mày chăm chú nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia bất mãn cùng phẫn nộ. Lâm Giang chỉ cần nghe hắn mệnh lệnh là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? "Hạng Sinh, nếu như hôm nay Mạch Cao đoạt không trở về nhọn đông, ngươi muốn cùng Tô Long hòa giải?" Lâm Giang bỗng nhiên nói lời kinh người: "Ngươi điên rồi, để cho ta cùng Tô Long hòa giải?" Hạng Vĩ giận tím mặt, triệt để đã mất đi trước đó thông dòng cùng lưu nhã. "Hạng Sinh, ngươi nghe ta nói, ngươi xử lý Trần Diệu Hưng, buổi tối hôm nay lại phái quỷ tử thêm đi Loan Tử, hiện tại câu lạc bộ phân liệt đang ở trước mắt, ta muốn, trong xã đoàn những lão nhân kia đã rất bất mãn." Lâm Giang chậm lại ngữ khí, Hạng Vĩ dù sao tuổi trẻ, hắn lo lắng Hạng Vĩ xúc động nhất thời, triệt để cục diện mất khống chế, đến lúc đó, liền phiền toái. Những lão già kia, bất mãn liền bất mãn, lại có thể thế nào? Hạng Vĩ cười lạnh một tiếng, ngay cả trang đều không giả. Lâm Giang hơi nhướng mày, Hạng Vĩ câu nói này mắng là những câu lạc bộ kia mới lão, nhưng hắn cũng là câu lạc bộ nguyên lão trong xã đoàn lão nhân. Hạng Vĩ lời này ngay cả hắn cũng cùng một chỗ mắng, là những nguyên lão kia hơn phân nửa đều già, không có tiền cũng không có thế, nhưng bọn hắn hy vọng còn tại, nói lời vẫn có một ít phân lượng. Nếu như ngươi đem câu lạc bộ làm phân liệt, đến lúc đó những nguyên lão kia đều duy trì Tô Long, nói như vậy đến lúc đó chúng ta là Tần Nghĩa An phản đồ, hay là Tô Long là Tần Nghĩa An phản đồ? Lâm Giang thanh âm cũng nghiêm túc lên. Đến lúc đó cục diện một khi thật đến loại trình độ kia, Tô Long chưa hẳn có thể ngồi ổn đời sau vị trí lão đại, có thể đời sau vị trí lão đại Hạng Vĩ nhất định là ngồi không được nữa. Hạng gia không chỉ có riêng chỉ có một cái Hạng Vĩ, ngươi Hạng Vĩ làm sát câu lạc bộ đại lão, còn bức phản Tô Long, làm tân nghĩa an phân liệt, có tư cách gì làm đầu rồng? Sớm làm cũng phải đứng sang bên cạnh rồi. Hạng Vĩ sắc mặt khó coi, dần dần tỉnh táo lại. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Thắng làm vua thua làm giặc, chuyện tối hôm nay hắn không có làm thỏa đáng. Làm xong, quỷ tử thêm cầm xuống Loan Tử, thăng làm mới ngũ hổ một trong. Tô Long bị vây quanh tại Du Ma Địa, Tá Đôn, Tiêm Sa Chớ, thế lực không ngừng bị suy yếu. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn Hạng Vĩ có năng lực, có bản lĩnh. Có thể sự tình không có làm thỏa đáng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Sự tình không có làm thỏa đáng, liền biến thành hạng vĩ bảo thủ, làm sằng làm bậy. Ba ba rất nhanh liền có thể xuất ngục. Hạng vĩ không cam lòng nói ra. Nhưng hắn dù sao còn không có ra ngục. Lâm Giang lạnh lùng nói ra. Sự tình nếu thật là làm đến loại trình độ kia, chờ hắn ra ngục sợ là cũng đã chậm. Quyền lực chân lý là từ đôi đến đầu, mà không phải từ trên xuống dưới. Người phía dưới tất cả nghe theo ngươi, ủng hộ ngươi, ngươi mới là lão đại. Không phải ba ba của ngươi nói ngươi là lão đại, không hẳn tới, ngươi chính là lão đại, tất cả mọi người đến nghe ngươi. Mọi người nghe ngươi cho nên ngươi mới là lão đại, mà không phải ngươi là lão đại, cho nên tất cả mọi người hẳn là nghe ngươi. Hạ Vĩ không có làm rõ ràng điểm này, hắn cho là hắn ba ba để hắn từ Anh Quốc trở về, hắn liền nên chuyện đương nhiên ngồi vị trí này, ra lệnh. Trên lý luận là như thế này không có vấn đề, nhưng trên thực tế lại không dễ dàng như vậy. Lâm Thúc, ngươi nói đúng, là ta quá vọng động rồi, ta xin lỗi ngươi. Hạ Vĩ đầy đủ thông minh, nhoáng cái đã hiểu rõ Lâm Giang ý tứ. Hiện tại cục diện này cũng không có thật uy hiếp được hạng gia đầu rồng gia tộc địa vị, nhưng xác thực uy hiếp đến hắn Hạng Vĩ địa vị. Có đôi khi gia tộc là gia tộc, cá nhân cùng gia tộc lợi ích cũng không hoàn toàn nhất trí. Hạng Sinh, người cả đời này quý báu nhất tài phú chính là tuổi trẻ, nhưng người trẻ tuổi làm việc không để ý liền sẽ trả giá đắt, ngươi có thể minh bạch ý của ta liền tốt, hiện tại Tân Nghĩa An không có khả năng công nhiên phân liệt. Lâm Giang vui mừng gật gật đầu, hắn xem trọng Hạng Vĩ nguyên nhân cũng là bởi vì Hạng Vĩ cu thông minh, cũng nguyện ý tỉnh lại chính mình. Ta minh bạch, bất quá, hát qua ai cũng. Hạng Vĩ đè xuống lửa giận trong lòng, trong mắt của hắn phẫn nộ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có khôn khéo cùng tính toán. Quỷ từ thêm, hắn làm hư hại sự tình, hậu quả liền phải do hắn gánh chịu. Lâm Giang chậm rãi nói ra Trần Diệu Hưng là quỷ tử thêm hại chết nguyên nhân cũng là bởi vì hắn muốn làm ngũ hổ, loạt loan tử địa bàn, buổi tối hôm nay hắn tất cả hành động đều là hắn một mình hành động, ngươi không biết rõ tình hình, ta cũng không rõ. Mạch Cao có thể hay không nói lung tung. Hạ Vĩ gật gật đầu, bây giờ có thể con hát qua cũng chỉ có quỷ tử thêm. Loan tử địa bàn liền cho Mạch Cao câu lạc bộ toàn lực cùng hộ hắn. Lâm Giang thản nhiên nói, chỉ cần cho đủ lợi ích, Mạch Cao đương nhiên sẽ không nói nhảm. Vậy cứ như thế, dựa theo môn quy, quỷ tử thêm phản bội huynh đệ, vạn đao xuyên tim. Hạng Vĩ ánh mắt băng lãnh, nói thẳng, kết quả này cũng không phải là hắn muốn, nhưng bây giờ sự tình phát triển đến một bước này, hắn chỉ có thể an bài như vậy. Bằng không hắn cùng Tô Long mâu thuẫn triệt để kích phát, Tô Long tự thành lập thế lực, làm cái mới Tân Nghĩa An, địa vị của hắn nhất định sẽ tràn ngập nguy hiểm. Câu lạc bộ thúc phụ nếu như đều duy trì Tô Long, cái kia Tô Long liền thành chính thống. Hậu quả như vậy, không phải Hạng Vĩ có thể tiếp nhận. Hiện tại nhất định phải ổn định Tô Long. Về sau lại nghĩ biện pháp, tìm cơ hội. Ta đến an bài. Lâm Giang đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, mệt mỏi bước bước mi tâm, tự lẩm bẩm. Người tuổi trẻ bây giờ làm việc đủ hung ác, lại không có chút nào giảng đạo nghĩa, không có đạo nghĩa chỉ nói lợi ích, có bao nhiêu người lại thật phục ngươi? Thời đại này triệt để thay đổi a đông đông đông. Ngay tại ngoài cửa nghe lén Đinh Giao lại đợi vài giây đồng hồ, mới không nhanh không chậm gõ vang cửa phòng ngủ. Lão gia, canh sâm tốt, ngài uống hai miệng, nâng cao tinh thần chút. Nói đi, Đinh Giao đẩy cửa ra, đi bảo. Để ở chỗ này, buổi tối hôm nay nhiều chuyện, ngươi đi bên cạnh gian phòng ngủ đi. Lâm Giang phất phất tay, để Đinh Giao đem canh sâm buông xuống, lại đem Đinh Giao đuổi ra ngoài. Lão gia, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Đinh Giao buông xuống canh sâm, đầy mặt nụ cười đi ra ngoài. Các loại rời phòng đằng sau, trên mặt nàng dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt lộ ra ấm lãnh. Lão giả, đều già sắp chết, hay là như thế để phòng nàng. Lâm Giang đem Đinh Giao đuổi ra ngoài, bưng chén lên, uống một ngụm nồng đậm canh sâm, không biết là tâm lý tác dụng, hay là canh sâm hiệu quả sát thực rất tốt. Uống canh sâm, Lâm Giang rất nhanh liền cảm giác trên thân đủ ấm dễ chịu rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa bấm Mạch Cao điện thoại. Giờ này khắc này, Mạch Cao chính ngồi tại loan tử lớn nhất trong quán ăn đêm, để cho thủ hạ người lần lượt thông chi mấy cái đêm lớn trận lão bản. Về sau quán ăn đêm nhìn trận, bãi đậu xe đều là do hắn phụ trách. Chờ trời sáng đằng sau, hồng khám bên kia sẽ tới rất nhiều bãi đậu xe tử, tiếp nhận những này sàn đêm bãi đậu xe xin ý, sàn đêm nhìn trận, bãi đậu xe, còn có bãi đỗ xe quyền quản lý, hắn cũng sẽ ở hừng đông đằng sau toàn bộ an bài thỏa đáng. Nhân thủ không đủ, liền chú ý để bạt một chút lạ tử. Cái niên đại này, Thương Giang chính là không bao giờ thiếu lạ tử. Điều. Nhìn thấy Lâm Giang dãy số tại điện thoại di động màn hình nhỏ bên trên biểu hiện, tâm tình chính phi thường vui sướng Mạch Cao khó chịu mắng một tiếng, sau đó vẻ mặt tươi cười kết nối điện thoại. Lâm Thúc, Kim Tử cùng ra từ cái kia hai cái tiểu tử động tác quá nhanh, ta còn không có. Nhọn đông sự tình, ngươi không cần phải để ý đến, câu lạc bộ đã quyết định, về sau đem Loan Tử cũng giao cho ngươi, Hồng Khám, Loan Tử, về sau đều là ngươi địa bàn, ngươi có gì cần, câu lạc bộ sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Lâm Giang trực tiếp đánh gãy Mạch Cao lời nói, trầm giọng nói ra. Giao, giao cho ta. Mạch Cao bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm ngộng. Ngươi nhớ kỹ, Trần Diệu Hưng là quỷ tử thêm hại chết quỷ tử thêm buổi tối hôm nay một mình hành động, đi Loan Tử quét trận, chuyện này cùng những người khác không quan hệ, hắn mưu hại huynh đệ. Lẽ ra vạn đao xuyên tim, câu lạc bộ lại xử lý hắn. Lâm Giang tiếp tục nói. Chương 837, thật thật giả giả chương 837, thật thật giả giả tạ ơn Lâm Thúc, ngài yên tâm, về sau ta nhất định là câu lạc bộ tận tâm tận lực, không tiếc mạng sống, câu lạc bộ chỉ đồng, ta tuyệt không hướng tây. Mạch Cao lấy lại tinh thần, kích động cầm điện thoại di động hứa hẹn. Cầm xuống loan tử địa bàn, về sau hắn Mạch Cao chính là nghĩa an hổ trung hổ. Không cần cám ơn ta, đây là Hạng Sinh quyết định, Hạng Sinh rất xem trọng ngươi, về sau có cơ hội, Hạng Sinh hy vọng ngươi có thể làm ngũ hổ đứng đầu. Lâm Giang cười nói. Lâm Thúc, vậy ngài thay ta tạ ơn Hạng Sinh, về sau ta nhất định duy Hạng Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mạch Cao vội vàng hướng Hạng Vĩ biểu trung tâm. Ngươi minh bạch liền tốt, cứ như vậy, Loan Tử bên kia, câu lạc bộ sẽ giúp ngươi chào hỏi, bãi bình quan hệ, ngươi nghĩ biện pháp đem Loan Tử chiếm đóng, đừng để mặt khác câu lạc bộ nhúng tay. Lâm Giang bàn giao đạo. Ta minh bạch, Lâm Thúc, ngài yên tâm đi, Loan Tử trong tay ta, ai cũng đừng nghĩ tiến đến cắm cờ. Mạch Cao hăng hái, đã cảm thấy trên giang hồ những đại lão này, đã không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Vậy cứ như thế, mấy ngày nay chính ngươi chú ý một chút, ta lo lắng mặt khác câu lạc bộ sẽ có động tác. Lâm Giang dặn dò một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại. Loan Tử, về sau ta Mạch Cao nói chuyện. Mạch Cao cúp điện thoại, nhìn xem Loan Tử cảnh đêm, trong lòng dạ tâm bắt đầu kịch liệt bành trướng. Lâm Giang để điện thoại xuống, chậm rãi thở ra một hơi, Mạch Cao khống chế Hồng Khám cùng Loan Tử, cũng tương đương là từ một phương hướng khác đem Tô Long ngăn chặn. Tiêm Đông địa bàn, hẳn là không cầm về được. Hiện tại Tô Long khống chế Du Ma địa, Tá Đôn, Tiêm Sa chớ cùng Tiêm Đông, mặc dù ném đi vượng giác, còn để Lê Chí Cường đã dẫm vào Du Tiêm vượng. Nhưng bây giờ Kim Tử cùng Già Tử tiến vào Tiêm Đông, khống chế Tiêm Đông địa bàn. Tương đương Tô Long thế lực cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, ngược lại chính thức đạt được Kim Tử cùng Già Tử duy trì, cán cân thắng lợi cũng không có hướng Hạng Gia bên này nghiêng quá nhiều. Lâm Giang sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, lại cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Buổi tối hôm nay, nhất định là một đêm không ngủ, rất nhiều chuyện đều muốn xử lý. Kim Tử, hai minh đệ các ngươi đến mau chóng đem Tiêm Đông triệt để khống chế, đừng cho người khác lưu cơ hội, ta đi trước. Bên kia, Trần Giang Hà vô vô Kim Tử bà bay, ba chiếc xe gào thét mà đi. Hôm nay chớ ngủ, đem Tiêm Đông tất cả chàng tử dọn sạch sở, buổi tối hôm nay trước đó, ta muốn Tiêm Đông gió êm sóng lặng. Kim Tử hung hăng hút một hơi thuốc, cũng rất mau dẫn lấy người rời đi. Kim Tử cùng Già Tử nhân mã lần nữa tiến vào Tiêm Đông, muốn triệt để khống chế Tiêm Đông, đem địa bàn đánh xuống là đệ nhất sự kiện, phía sau còn có càng nhiều sự tình muốn làm. Đánh xuống địa bàn, cùng sàn đêm lão bản thỏa đàm, nhìn chất quyền, bãi đậu xe quyền đều nắm bắt tới tay, bãi đỗ xe vật nghiệp cũng muốn khống chế, tại đầu đường an bài nhân mã của mình, nhãn tuyến, vậy ra một cái lưới lớn, đem thế lực của mình dung nhập vào tấm lưới lớn này bên trong, dạng này mới xem như chân chính khống chế một chỗ địa bàn. Những này đều là Kim Tử cùng Già Tử trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Vượng Giác bên này, Tân Nghĩa An cùng 14K không ngừng xung đột, Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận liên thủ, cầm xuống Vượng Giác một chút khu vực, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem bốn mắt mảnh nhân mã toàn bộ đổi đi. Hiện tại thế cục đã biến, Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận còn muốn phòng bị Lê Chí Cường, bởi vậy cũng không dám quy mô lớn cùng bốn mắt mảnh nhân mã khai chiến. Song phương tại một đêm này đằng sau mặc dù tiểu quy mô không ngừng xung đột, nhưng đại quy mô sống mái với nhau cũng không có xuất hiện. Du Tiêm Vượng thế cục càng phát ra hỗn loạn, mà cảnh sát vẫn không có nhúng tay. Sáng ngày thứ hai, trải qua hai canh giờ giải phẫu, Quỷ Tử Thiêm nửa người bị bao khỏa giống như là một cái bánh trưng mở dạng, bị đi vào phòng bệnh bình thường. Buổi sáng thời điểm, hắn cũng thanh tỉnh lại. Đại lão, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Quỷ Tử Thiêm tỉnh lại, mấy cái cổ hoặc tử vội vàng bu lại. Đến buổi sáng, Quỷ Tử Thiêm bên người cổ hoặc tử vậy mà liền còn lại 5-6 cái, mặt khác cổ hoặc tử đều đã không thấy. Chỉ mấy người các ngươi, những người khác đâu? Quỷ Tử Thiêm thậm chí không kịp vì mình cánh tay thương tâm, nhìn thấy bên người chỉ có mấy cái này cổ hoặc tử, hắn trong nháy mắt nổi giận. Đại lão, những người khác đi. Một tên cổ hoặc tử sắc mặt khó coi nói ra. Thương Giang câu lạc bộ rất hiện thực, đại lao tàn phế, địa bàn cũng ném đi, mắt thấy rất khó đông sơn tái khởi, dĩ nhiên chính là tan đàn xẻ nghẽ hạ chẳng. Đi. Vì cái gì đi? Lao tử chỉ là thiếu một tay, cũng không phải chết. Quỷ Tử Thiêm là người, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn hay là Tân Nghĩa An thập kiệt đứng đầu, hay là trên đường đại lão, còn có Tiêm Đông địa bàn, những này cổ hoặc tử làm sao lại nhanh như vậy đem hắn từ bỏ? Đại lão, Tiêm Đông địa bàn ném đi, Kim Tử cùng Già Tử đem qua cướp đi chúng ta Tiêm Đông địa bàn, các minh đệ đều bị bọn hắn đánh tan. Tên địa cổ hoặc tử chỉ có thể nói cho Quỷ Tử Thiêm chân tướng tàn khốc. Hiện tại Quỷ Tử Thiêm trong tay đã không có địa bàn. Không có địa bàn đón ăn, các tiểu đệ tự nhiên đều đi tìm cách khác. Bọn hắn vậy mà đoạt địa bàn của ta. Hạng Sinh không nói gì. Cái kia Loan Tử đâu? Loan Tử bọn hắn từ bỏ. Quỷ Tử Thiêm làm sao cũng không nghĩ tới, trong vòng một đêm, vậy mà liền xuất hiện biến cố lớn như vậy. Nghe nói Mạch Cao đi Loan Tử hiện tại là Mạch Cao địa bàn. Tên địa cổ hoặc tử nhìn Quỷ Tử Thiêm một chút, do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, đại lão, ta nghe bằng hữu nói, trên đường hiện tại có tiếng gió nói Trần Diệu Hưng là bị ngươi hại chết, ngươi vì đoạt Loan Tử địa bàn, hại chết Trần Diệu Hưng. Mặt khác mấy tên cổ hoặc tử đều nhìn chừng chừng lấy Quỷ Tử Thiêm. Trần Diệu Hưng thế nhưng là Quỷ Tử Thiêm kết bái huynh đệ, Quỷ Tử Thiêm bội bạc, hại chết Trần Diệu Hưng, cái này nhưng so sánh câu dẫn đại tẩu còn nghiêm trọng hơn. Dựa theo câu lạc bộ môn quy, câu dẫn đại tẩu cũng chỉ là ba đào sáu động, có thể phản bội huynh đệ, nhưng chính là vạn nhận xuyên tâm. Ta điều hắn mẹ, ta lúc nào hại chết Trần Diệu Hưng? Quỷ Tử Thiêm bỗng nhiên nổi trận lôi đình, hắn ngay cả Trần Diệu Hưng là thế nào chết cũng không biết, làm sao lại hại chết Trần Diệu Hưng? Nhưng vấn đề là, Trần Diệu Hưng vừa chết, hắn liền dẫn người đi nghỉ Trần Đông, tiếng gió này vừa để xuống đi ra, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, đúng là hắn hại chết Trần Diệu Hưng. Không được, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng, không phải vậy hiện tại địa bàn cũng ném đi, tiểu đệ cũng tan đàn xẻ nghé, Trần Diệu Hưng, cái mạng này, hắn còn không dậy nổi. Trên lưng cái mạng này, hắn liền phải chết. Cho Hạng Sinh gọi điện thoại. Quỷ Tử Thiêm vội vàng cầm điện thoại di động, bắt đầu cho Hạng Vĩ gọi điện thoại. Hắn cho Hạng Vĩ gọi điện thoại, Hạng Vĩ không tiếp. Cho Lâm Giang gọi điện thoại, Lâm Giang đồng dạng không tiếp. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Quỷ Tử Thiêm đột nhiên dùng mình một cái, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn hiện tại chính là một viên con rơi, là Hạng Vĩ muốn đem Trần Diệu Hưng chết giam ở trên đầu của hắn, để hắn đến con bên trên cái nồi này. Hạng Vĩ không có ý định cùng Tô Long Triệt để bạch mặt. Hắn cần một cái trên lưng cái nồi này người, mà hắn Quỷ Tử Thiêm chính là cái này con hát qua người. Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, ta liền không nên tin hắn chuyện ma quỷ. Điện thoại di động vô lực từ trong tay trượt xuống, Quỷ Tử Thiêm tê liệt ngã xuống tại trên giường bệnh, tự lẩm bẩm. Hắn liền không nên tin tưởng Hạng Vĩ, Trần Diệu Hưng ví dụ đang ở trước mắt, nhưng hắn lại bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Hắn sự tình không có làm tốt, liền bị không lưu tình chút nào từ bỏ. Hạng Vĩ cái kia đáng chết Vương Bát Đản, không có một chút đạo nghĩa, căn bản không có coi bọn họ là người. Nhanh, dẫn ta đi, ta muốn xuất viện, lập tức đi. Quỷ Tử Thiêm một cái giật mình kịp phản ứng, lập tức để còn lại mấy cái này cổ hoặc tử dẫn hắn rời đi. Mấy cái cổ hoặc tử không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không để ý tới bác sĩ cùng y tá ngăn cản, cưỡng ép mang theo Quỷ Tử Thiêm xuất viện. Nhưng bọn hắn vừa rời đi bệnh viện, hai chiếc xe liền ngăn trở bọn hắn đường đi. Thiêm ca, Lâm tổng quản tìm ngươi. Trên hai chiếc xe, mấy tên đồ tây đen đại hán xuống xe, trong đó một tên đồ tây đen đại hán lạnh lùng đối với Quỷ Tử Thiêm nói ra: "Đi mau, dẫn ta đi." Quỷ Tử Thiêm sắc mặt đại biến, nghiêm nghị giống to. Mấy cái cổ hoặc tử giật giật, cũng không dám động. Bởi vì hai tên đồ tây đen đã lộ ra ngay thường, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. "Thiêm ca, mời đi, đừng để chúng ta khó xử." Hai gã khác đồ tây đen tới, trực tiếp đem Quỷ Tử Thiêm từ trên xe lăn giật xuống đến, thô bạo kéo lấy hắn, hướng trong xe nhét. Dưới tay hắn cổ hoặc tử trợn mắt nhìn, nhưng căn bản không dám ngăn cản. Quỷ Tử Thiêm liều mạng dãy rủa, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. "Đều là Hạng Vĩ để cho ta làm. Trần Diệu Hưng là Hạng Vĩ hại chết. Hạng Vĩ, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành." "A." Quỷ Tử Thiêm một bên dãy rủa, một bên kêu to, một tên đồ tây đen đại hán ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp xuất ra chủy thủ, cưỡng ép đẩy ra Quỷ Tử Thiêm miệng, không lưu tình chút nào cắt đứt đầu lưỡi của hắn. Đẫm máu đầu lưỡi, rơi trên mặt đất. Dữ tận máu, điên cuồng từ Quỷ Tử Thiêm trong miệng tuôn ra. Nhìn mấy tên cổ hoặc tử sắc mặt tái nhợt, không rét mà run, từng cái cổ hoặc tử vội vàng xoay người liền chạy. "Thiêm ca, người cả đời này sợ nhất chọn sai đường, làm sai sự tình, ngươi đến bây giờ còn không rõ, nên im miệng thời điểm, ngươi phải học được im miệng." Những cái kia đồ tây đen cũng không có đi quản những cái kia cổ hoặc tử. Bọn hắn cấp tốc kéo lên xe cửa, lái mẹ xe đẹp xe thương gia cấp tốc rời đi. Rất nhanh, hai chiếc lao vụ xe thương gia liền biến mất tại đầu đường. Buổi sáng, Quỷ Tử Thiêm hại chết Trần Diệu Hưng tin tức lan truyền nhanh chóng, bắt đầu ở trên giang hồ điên truyền. Đều nói Quỷ Tử Thiêm là Trần Diệu Hưng kết bái huynh đệ, Trần Diệu Hưng lên thuyền trước khi đi, cố ý ước Quỷ Tử Thiêm gặp mặt, bàn giao Quỷ Tử Thiêm giúp đỡ Kim Tử cùng Gia Tử, coi chừng Loan Tử Trạng Tử. Không nghĩ tới Quỷ Tử Thiêm lên lòng tham, muốn thừa cơ cầm xuống Loan Tử Trạng Tử, hắn hại chết Trần Diệu Hưng, lại đi quét Loan Tử trận. Kim Tử cùng Gia Tử đều kém chút bị hắn hại chết. Cũng may thời khắc mấu chốt, Kim Tử cùng Gia Tử đứng vững Quỷ Tử Thiêm công kích, đem Quỷ Tử Thiêm đuổi đi. Đằng sau chính là Kim Tử cùng Gia Tử thừa cơ chiếm Thiêm Đông, lại đem Loan Tử Trạng Tử giao cho Mạch Cao. Những sự tình này, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Tân Nghĩa An đại diện đầu rồng Hạng Sinh nổi giận, xuống sông hồ lệnh truy sát Quỷ Tử Thiêm, muốn đem Quỷ Tử Thiêm vạn nhận xuyên tâm. Ngươi nhìn, trên giang hồ những sự tình này, không phải người trong cục, thật thật giả giả, căn bản không phân biệt được, có đôi khi chính là người trong cục, đều rất khó phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả. Trần Giang Hà buông xuống giải trí báo nhỏ, khẽ lắc đầu. Chương 838, Vĩnh Lạc Đại Đế chương 838, Vĩnh Lạc Đại Đế giải trí báo nhỏ bên trên, rõ ràng là liên quan tới Trần Diệu Hưng cùng Quỷ Tử Thiêm sự tình. Tờ báo này bên trên nội dung, khẳng định là Hạng Vĩ thả gió. Hắn đem Trần Diệu Hưng chết đều đẩy lên Quỷ Tử Thiêm trên đầu, làm giống như cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng. "Lão bản, cái này Hạng Vĩ thật là một cái nhân vật, có được gián được, tình huống một không đối với, hắn lập tức liền đem chính mình hái được ra ngoài." A Minh cầm báo chí, cũng nhìn một chút. Xem ra, Hạng Vĩ là không chuẩn bị trực tiếp cùng Tô Long mặt. Không sai, là Lâm Giang để tỉnh hắn, không phải vậy hiện tại khai chiến, hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, khẽ gật đầu. Đêm qua, Lâm Giang cho Hạng Vĩ gọi điện thoại sự tình, Đinh Giao đã thông tri Tô Long. Hai người đối thoại nội dung, Đinh Giao nghe cái 7-8 phần. Tô Long nhận được Đinh Giao điện thoại đằng sau, lại lập tức cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Chuyện nội tình, Trần Giang Hà biết đến rất rõ ràng. Tô Long hiện tại đối với Trần Giang Hà phi thường tín nhiệm, cảm thấy Trần Giang Hà có năng lực, có phách lực, đồng thời trí kế bách xuất, so Hoàng Tuấn cùng Đỗ Liên Thuận đều có bản lĩnh. Hắn thật là có điểm không nỡ để Trần Giang Hà tương lai có hát qua. Bất quá, có hát qua sự tình vậy cũng phải đợi đến Hạng Vĩ chết về sau lại nói. Hạng Vĩ không chết trước đó, song phương chính là trên cùng một con thuyền thân mật chiến hữu. Hết thảy đều lấy vận ngã Hạng gia làm mục tiêu. Bất quá, Trần Giang Hà cảm thấy Hạng Vĩ không có trực tiếp cùng Tô Long khai chiến khá là đáng tiếc. Một khi hai người trực tiếp khai chiến, song phương phần thắng chia 4-6, Tô Long thắng tính có 4 thành, Hạng Vĩ phần thắng có 6 thành, đến lúc đó, coi như Hạng Vĩ có thể thắng, Tân Nghĩa An cũng nhất định nguyên khí đại thương. Đáng tiếc, hai người không có vẻ mặt. Hạng Vĩ bên kia, chỉ sợ ít nhất phải có 7 thành phần thắng mới có thể lựa chọn khai chiến. Chí ít Lâm Giang nhất định sẽ nghĩ như vậy, chia 4-6 không đủ bảo hiểm. Hắn cùng Tô Long một dạng, cũng đúng là có chút giả, trên thế giới này, nào có nhiều như vậy vạn vô nhất thất sự tình. Lâm Giang cảm giác hiện tại khai chiến không có nắm chắc, Tô Long chỉ sợ cũng là một dạng. Hiện tại thả ra gió, bước kế tiếp, Lâm Giang khẳng định sẽ an bài Tô Long cùng Hạng Vĩ hòa giải, song phương chí ít mặt ngoài không có khả năng bị mặt. "Lão bản, uống trà." Trần Giang Hà hút thuốc, bên ngoài phòng làm việc, có người gõ cửa một cái, lập tức Lâm Tư Tư bưng chén trà đi đến. Tư Tư, làm sao hôm nay đổi phong cách? Trần Giang Hà nhìn thấy Lâm Tư Tư, cũng không khỏi cảm giác hai mắt tỏa sáng. Lâm Tư Tư hôm nay một bộ đô thị bạch lĩnh mỹ nhân cách ăn mặc, nàng nửa người trên mặc một bộ áo sơ mi trắng, nửa người dưới mặc một bộ đến dưới đùi bộ váy ngắn, áo sơ mi và táo vào trong dây lưng, chân đạp giày cao gót. Một đôi cặp đùi đẹp không có mặc tất trần, trắng phát sáng cặp đùi đẹp cứ như vậy trực tiếp bại lộ ở trong không khí, phi thường hút con người. Tấm kia xinh đẹp động lòng người trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo kính đen, trực tiếp là từ thiếu nữ gió, một bước vượt qua đến ngự tỷ gió. Cách ăn mặc như vậy xác thực rất bí thư, làm liền cùng Nhật Bản những cái kia nữ lao sư một dạng. Nhật Bản phong tục nghiệp những năm này đúng là càng phát ra thịnh vượng. Nhập gia tùy tục tôi, ta xem tạp chí bên trên những ông chủ kia nữ bí thư đều là ăn mặc như vậy. Lâm Tư Tư kiêu ngạo hất cằm lên. Trong các nàng lục nữ hài tử cũng không thể bị những này hương giang nữ hài làm hạ thấp đi, ai sợ ai nha. Người cái này tục, nhập rất có đạo lý. Trần Giang Hà tán thưởng gật đầu, đúng lúc này, hắn điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Trần Giang Hà thuận tay kết nối, ta là Trần Giang Hà. Trần Sinh, là ta. Trong điện thoại vang lên Tô Long thanh âm, vừa rồi Lâm Giang gọi điện thoại cho ta, hạ vị muốn theo ta nói chuyện. Ngươi tin hắn? Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Hạ Vĩ đem Hắc Oa Vu Oan cho quỷ tử thêm, bước kế tiếp chính là tìm Tô Long đàm luận, song phương tạm thời hòa giải, không biết mặt, gây nên Tân Nghĩa An trực tiếp nội chiến. Không tin, nhưng bây giờ khai chiến không có bất kỳ chỗ tốt gì, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tô Long cũng rõ ràng, trải qua gần nhất mấy ngày nay sự tình đằng sau, Hạ Vĩ mục đích đã rất rõ ràng, hắn không cho phép trong xã đoàn có bất kỳ khả năng khiêu chiến đến địa vị hắn người tồn tại. Mặc kệ Tô Long thị trung là gian, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Long đã ẩn ẩn uy hiếp đến địa vị của hắn. Cho nên hắn khẳng định sẽ đem Tô Long một cước đặt xuống. Hòa thắng cùng có song ngồi quản, nhưng Tân Nghĩa An nhất định không thể có song long đầu. Về phần Tô Long, hắn là khẳng định phải phản Hạng Vĩ không được hắn, hắn đều muốn phản, lại càng không cần phải nói hiện tại Hạng Vĩ còn không có ý định buông tha hắn. Hắn làm sao có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Nhưng bây giờ, song phương đều không muốn triệt để vạch mặt, ra tay đánh nhau. Long thúc, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Giang Hà cũng rõ ràng điểm này, nếu Hạng Vĩ muốn nói, cái kia Tô Long liền không khả năng nghe hắn trực tiếp cùng Hạng Vĩ trở mặt khai chiến. Cho nên khai chiến sự tình, Trần Giang Hà liên đề đều không có sách. Ta muốn thấy nhìn Hạ Vĩ đến cùng muốn thế nào, hắn mời trong xã đoàn Nguyên lão, buổi tối hôm nay hẹn ta tại sư Tử Sơn đàm luận, vì để phòng vạn nhất, ta nghĩ ngươi cũng dẫn người tới giúp ta. Tô Long uống một ngụm trà, trầm giọng nói ra. Sư Tử Sơn? Trần Giang Hà nhíu mày. Ngay tại thạch giáp đuôi cùng Cửu Long đường ở giữa, vị trí tương đối vắng vẻ, thích hợp nói chuyện. Tô Long nói ra. Trần Giang Hà hơi nhíu mày, trầm ngâm không nói. Trần Sinh, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, ta cũng có chuẩn bị, mà lại Hạ Vĩ mời câu lạc bộ Nguyên lão bảo đảm. Nếu như hắn thật dám làm loạn, những câu lạc bộ kia Nguyên lão nhất định sẽ ủng hộ chúng ta, đến lúc đó ta treo lên một cái thanh quân chắc cờ hiệu, trong xã đoàn rất nhiều người đều lại đứng tại chúng ta bên này. Gặp Trần Giang Hà không nói, Tô Long lại tiếp tục nói. Xem ra Long Thúc đọc qua rất nhiều sách lịch sử. Trần Giang Hà cười nói. Đương nhiên, ta cũng là người nước Hoa, đương nhiên lại đọc sách lịch sử, ta thích nhất chính là Vĩnh Lạc Đại Đế. Tô Long đặt chén trà xuống, nói nghiêm túc. Hắn Tô Long không chỉ có riêng chỉ là sẽ đánh giết giết. Vĩnh Lạc. Trần Giang Hà cười cười, Vĩnh Lạc làm xong kiến văn, khó trách Tô Long ưa thích Vĩnh Lạc Đại Đế. Hắn cũng nghĩ giải quyết kiến văn a, Long Thúc, ban đêm ta có thể mang một đội nhân thủ đi qua, bất quá ngươi không nên đem hy vọng ký thác vào những nguyên lão kia trên thân, những người kia, không có quyền cũng không có tiền, ai thế lực lớn bọn hắn liền duy trì ai. Trần Sinh, ngươi yên tâm đi, ta Tô Long ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, những sự tình này ta nhất thanh nhị sở, đi ra lẫn vào ngày đầu tiên ta liền biết một cái đạo lý, đi ra lăn lộn, vĩnh viễn cần nhờ chính mình. Tô Long đại cười một tiếng nói ra, trong lòng ngươi có vài liền tốt, ban đêm ta sẽ dẫn người đi theo người tụ hợp. Trần Giang Hà gặp Tô Long không có phạm ngu xuẩn, lúc này mới đáp ứng. Hai người lại nói một chút, sau đó mới cúp điện thoại. Lão bản, Tô Long nói cái gì? Các loại cúp điện thoại, A Minh lập tức hỏi. Hạ Vĩ muốn theo Tô Long đàm luận, Tô Long đã đáp ứng, buổi tối hôm nay, tại sư Tử Sơn. Trần Giang Hà nhíu mày, đốt một điếu thuốc. Tô Long muốn cho ta cũng đi qua. Lão gia hỏa này, sợ tự mình một người bị giải quyết ở nơi đó. A Minh cười lạnh nói. Cũng là không hoàn toàn là nguyên nhân này. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, thản nhiên nói hắn muốn kéo ta đi qua, tại Hạ Vĩ trước mặt nhiều lay một cái. Hấp dẫn Hạng Vĩ chú ý, thậm chí kích thích Hạng Vĩ phạm sai lầm, những lao già này mỗi đi một nước cờ đều là trải qua nghị sâu tính kỹ. Lão bản, vậy ngươi đáp ứng hắn? Hướng Phi nhíu mày lại nói ra vậy ngươi đi lời nói, không phải thay ra hỏa này hấp dẫn hỏa lực. Ta cùng hắn, hiện tại là người trên một cái thuyền, hắn hay là không hiểu rõ lắm Hạng Vĩ người này làm việc, đuổi tận giết tuyệt, ta lộ không lộ diện, hắn cũng sẽ không buông tha ta, để cho ta đi cùng Hạng Vĩ gặp mặt, bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, thần sắc lạnh nhạt. A Minh cùng Hướng Phi gật gật đầu, Hạng Vĩ làm việc quả thật làm cho bọn hắn có loại cảm giác này. Các ngươi chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay ta mang một đội người đi qua, chúng ta giấu ở Du Tiêm Vượng nhân mã cũng chuẩn bị một chút, núi xa, ngươi mang theo bọn hắn tiếp ứng, vạn nhất có việc, trực tiếp động thủ. Trần Giang Hà nhìn về phía Lưu Viễn Sơn, trầm giọng mệnh lệnh. Minh Bạch, lão bản. Lưu Viễn Sơn yên lặng gật đầu. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần giáng lâm. Du Tiêm Vượng địa khu, đại lượng cổ hoặc tử tại Vượng Tử cùng Du Ma địa quanh quẩn một chỗ. Song phương y nguyên quy mô nhỏ không ngừng xung đột, lẫn nhau tranh đoạt một chút bãi đỗ xe vật nghiệp quyền quản lý, cùng một chút tiểu dạ trận nhìn trận quyền. Mười mấy hai ba mươi hảo cổ hoặc tử không ngừng xung đột xuất hiện, nhưng ở phồn hoa nhất mấy con phố, xung đột lớn cũng không có xuất hiện. song phương chỉ là tập hợp đại đội nhân mã, nhưng đều không có trực tiếp đánh. Có thể mặc dù là như thế, Vượng Giác cùng Du Ma địa sàn đêm cũng tiêu điều quá nhiều, có rất ít khách nhân tới, chỉ có Tá Đôn cùng Tiềm Sa chớ khách nhân khôi phục một chút, nhưng cũng còn lâu mới có được bình thường náo nhiệt. Ngược lại là Loan Tử bên kia đã khôi phục 6-7 thành sinh ý, bởi vì Loan Tử xung đột phát sinh nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Tân Nghĩa An cao tầng hướng Loan Tử to to nhỏ nhỏ láo bảng cam đoan, xung đột lớn sẽ không lại phát sinh, bởi vậy Loan Tử chẳng tử, rất nhiều đều rất nóng. Loại cục diện này cũng làm cho Du Tiêm Vượng địa khu sàn đêm lão bảng càng ngày càng bất mãn. Câu lạc bộ xung đột đã ảnh hưởng đến bọn hắn kiếm tiền. Vang Sơ, hôm nay giống như rất bình tĩnh. Trong bóng đêm, mấy cái thường phục ngồi tại hai chiếc xe bên trong, A Kim giúp Hoàng Chí Thành đốt một điếu thuốc. Đáng tiếc, Hoàng Chí Thành theo dự liệu Tân Nghĩa An phân liệt, toàn diện khai chiến cục diện cũng không có xuất hiện. Một khi Tân Nghĩa An phân liệt, toàn diện khai chiến, Tân Nghĩa An liền có khả năng sẽ bị mặt khác hai đại câu lạc bộ tách rời, đến lúc đó cảnh sát bên này thậm chí có thể cung cấp nhất định tiện lợi. Đáng tiếc, Hạng Vĩ cùng Tô Long bây giờ còn không có đánh. Những ông chủ kia tạo áp lực bọn hắn muốn làm sinh ý, mỗi ngày đánh không có sinh ý, chẳng lẽ muốn uống gió tây bắc? Hoàng Chí Thành hút một hơi thuốc, mặt không biểu tình. Đáng tiếc, những vương bắt đạn này không nguyện ý là Hương Giang Trị An làm nhiều một chút công hiến. A Kim hút một hơi thuốc, trên mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút bất mãn. Nhìn chăm chăm một chút, ta về trước đồn cảnh sát. Hoàng Chí Thành hít vài hơi khói, thuốc lá vừa bấm, lập tức lái xe rời đi. A Kim nhìn chăm chăm Hoàng Chí Thành đèn đuôi xe, trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ quan mang, mà Hoàng Chí Thành lái xe, rời đi con đường này đằng sau, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Như thế nào? Hạng Vĩ muốn cùng Tô Long đàm luận, buổi tối hôm nay, tại Sư Tử Sơn. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một giọng của nữ nhân.